Chương 201, đây có lẽ là một cơ hội. Các loại thủ tục trong tân công ty Diệp Dương Thành đều làm đầy đủ, hơn nữa đã đổi tên chính thức là công ty điện tử hữu hạn Dương Thành, mặc dù tên này thật quê mùa, nhưng Diệp Dương Thành cảm thấy thích hợp nhất, ít nhất còn có nội hàm hơn tên Sương Huy mà Đỗ Nhuận Sinh đề nghị đi. Sau ngày đầu tiên công ty sản xuất, Đỗ Nhuận Sinh đã đề nghị Diệp Dương Thành đi tặng quà cùng ít tiền cho một ít quan chức ngành tương quan, chuẩn bị một phen từ trên xuống dưới, nhưng Diệp Dương Thành chỉ mỉm cười, thậm chí còn không có hứng chí mở miệng. Muốn hắn đi tặng tiền cho sâu mọt. Đây chẳng phải là tự mình vén tay áo, chính mình tát vào mặt của mình sao? Nhìn thấy Diệp Dương Thành không có tâm tư trong phương diện này, hắn nhắc nhở vài lần nhưng Diệp Dương Thành không hề chú ý tới, Đỗ Nhuận Sinh chỉ có thể từ bỏ, hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây luôn gia tăng sản xuất, làm cho hắn dần dần quên mất chuyện kia, không nghĩ tới đợi khi hắn nhớ lại thì người đã tới cửa. Tám người, mặc chế phục đội cảnh ngũ, nhìn thân xe liền biết là người của ngành công thương cùng bảo vệ môi trường trong huyện tìm tới. Đứng ở cửa phòng làm việc trần chờ một thoáng, Đỗ Nhuận Sinh thay đổi khuôn mặt tươi cười, tiện tay đặt tụ điện lên khung cửa sổ, lại lấy ra gói Trung Hoa trong túi đi thẳng về hướng tám người kia. Cái gì? Ô nhiễm hoàn cảnh. Trên đường lái xe đến bệnh viện huyện, Diệp Dương Thành cho xe dừng ven đường, trên mặt lộ vẻ buồn bực, nói. Nói đùa gì vậy? Trong quá trình sản xuất tụ điện, cơ bản không tồn tại vấn đề ô nhiễm, ngoại trừ cần dùng nhựa cao su đựng vật sẽ bốc hơi ra khí thể tai hại, căn bản không khả năng tạo thành bao nhiêu ô nhiễm hoàn cảnh. Hiện tại lại có người tìm tới cửa, nói nhà máy có vấn đề bài phóng vật gây ô nhiễm không tuân theo quy định, đây không phải chuyện đùa sao. Nhưng vấn đề là người ta không nói giỡn với chúng ta đâu. Đỗ Nhuận Sinh cười khổ, gấp giọng nói. Những người kia đi tới nhà máy chúng ta dạo qua một vòng, trực tiếp dán giấy niêm phong lên thiết bị, buộc chúng ta ngừng sản xuất chỉnh đốn. Sau khi rời đi chưa đầy một phút thời gian nhà máy chúng ta đã bị cúp điện. Ngừng sản xuất chỉnh đốn. Vừa nghe lời của Đỗ Nhuận Sinh, trong lòng Diệp Dương Thành tức giận, nói. Bọn hắn cho rằng đây là chơi trò chơi sao? Nói cúp điện thì cúp điện. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Đỗ Nhuận Sinh vội kêu lên. Nhưng hôm nay còn có một lượng lớn tụ điện chưa hoàn thành, nếu mất điện ngừng sản xuất vượt qua một giờ, hôm nay chúng ta không thể giao đủ hàng cho khách. Diệp Tổng, ngài nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Tôi đã biết. Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, nói. Tạm thời anh không cần động tới giấy niêm phong, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này ngay bây giờ, cho công nhân viên nghỉ ngơi một chút. Chờ tin tức của tôi. Được, được. Đỗ Nhuận Sinh không ngừng đáp ứng, cuối cùng vẫn không quên bổ sung. Chỉ có một giờ thôi. Diệp Dương Thành chỉ ân một tiếng, cúp điện thoại, sau đó gọi điện cho Lâm Mạn Ni báo tin mình có việc đột xuất không thể đi qua, sau đó gọi điện cho Dương Đằng Phi. Tuy nói hiện tại Dương Đằng Phi đã là linh sứ, nhưng bởi nguyên nhân hắn ám ảnh lên thân thể Trầm Vũ Phàm, Diệp Dương Thành không thể liên hệ tâm linh với hắn, chỉ có thể thông qua điện thoại liên lạc cùng hắn. Chủ nhân. Vừa nghe điện thoại của Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi cung kính hô một tiếng, đây có lẽ đã trở thành thói quen của hắn, chỉ cần nhận được điện báo của Diệp Dương Thành, câu nói đầu tiên chính là gọi chủ nhân. Ân. Diệp Dương Thành gật đầu, lập tức đem chuyện mới xảy ra bên công ty nói cho Dương Đằng Phi nghe qua, lại nói. Hiện tại trước tiên mặc kệ bàn tay đen sau màn, thời gian chỉ còn vài chục phút, việc khẩn cấp trước mắt làm sao có thể làm cho nhà máy khởi công lại bình thường đây. Chỉ còn vài chục phút thôi sao? Dương Đằng Phi hiển nhiên nhận ra điểm khó khăn trong chuyện này, suy nghĩ một thoáng nói. Nếu muốn dùng thủ tục bình thường xé giấy niêm phong, mở lại cầu giao điện, chỉ có mấy chục phút căn bản không đủ, hoặc là để cho lão buộc ra mặt. Như vậy sẽ làm bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Không đợi Dương Đằng Phi nói hết lời, Diệp Dương Thành đã cắt đứt, trong đầu cũng nghĩ tới kéo ra quan hệ của mình cùng Dương Đằng Phi, nếu không thể kéo ra ngoài sáng sử dụng, thì phải nghĩ biện pháp khác, dù Dương Đằng Phi chiếm thể xác của Trầm Vũ Phàm. Cũng không cung cấp được trợ giúp hữu hiệu cho hắn. Vậy, vừa nghe lời của Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi cũng không ngu ngốc, tự nhiên hiểu được vấn đề nghiêm trọng bên trong, một khi hắn thật sự ra mặt, Diệp Dương Thành sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mất nhiều hơn được. Nhưng nếu Dương Đằng Phi không thể ra tay, Diệp Dương Thành làm sao sử dụng tài nguyên trong quan trường? Cũng có thể để Sở Minh Hiên sử dụng thủ đoạn cho người mở cầu giao điện, nhưng sau khi mở điện thì nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói quan chức cho người cút cầu giao? Đầu óc có vấn đề, đột nhiên cho mở điện. Một khi xuất hiện bại lộ, Diệp Dương Thành sẽ không tránh khỏi ánh mắt của người có ý chí hoài nghi. Trong lòng có chút buồn bực, Diệp Dương Thành chợt nghĩ tới Hình Tuấn Phi, cũng không cúp điện thoại với Dương Đằng Phi, dùng tâm linh liên hệ thuật lại chuyện xảy ra ở nhà máy với Hình Tuấn Phi, hỏi. Người có biện pháp gì có thể nhanh chóng mở lại cầu giao, vừa không bại lộ chuyện giữa ta cùng Dương Đằng Phi, còn không làm người đem lòng sinh nghi. Việc này. Nghe xong lời hỏi của Diệp Dương Thành, Hình Tuấn Phi thoáng trầm ngâm, chỉ chốc lát đã lộ ý cười thoải mái, nói. Chủ nhân, vấn đề này kỳ thật dễ dàng giải quyết, chủ nhân chỉ cần dựa theo phương pháp của lão bộc đi làm, vừa có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này, còn có thể làm quan hệ giữa ngài cùng Dương Đằng Phi đưa ra ngoài sáng, hơn nữa sẽ không làm người hoài nghi. Diệp Dương Thành mừng rỡ, nhanh chóng thúc giục nói. Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh, có biện pháp gì? Chủ nhân nhớ kỹ. Hình Tuấn Phi cung kính nói. Hiện tại ngài lập tức chạy tới ủy ban huyện, làm thế này thế này. Tốt. Đợi Hình Tuấn Phi nói xong, Diệp Dương Thành vỗ mạnh lên đùi, khen ngợi. Tốt lắm. Trân Cục trưởng, Vương trưởng Cục, chuyện này đa tạ hai vị ra tay tướng trợ, đây là chút tâm ý, thỉnh hai vị cục trưởng vui lòng nhận cho. Bên trong một nhà hàng huyện thành, ba nam nhân ngồi vây quanh bàn ăn, một nam tử hơn 40 tinh thần hồng hào ngồi trên chủ vị, lên tiếng nói. Trên mặt hắn tràn đầy ý cười từ trong cặp công văn lấy ra hai vật thể dài chừng 15cm, rộng cùng dày chừng 4cm, dùng lụa đỏ bao bọc trực tiếp đưa tới trước mặt hai nam tử bụng phệ ngồi đối diện. Tiếp nhận đồ vật, hai nam tử bụng phệ nhìn nhau cười, hiển nhiên thật hài lòng lễ vật, bên trong phòng tràn ngập không khí vui vẻ hòa thuận. Cùng lúc đó, trong bãi đỗ xe của ủy ban huyện Ôn Nhạc, một chiếc xe chậm rãi dừng lại, Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển lớn trên cổng tòa lầu, trên mặt toát ra nụ cười. Hắn bước xuống đóng cửa xe, hai tay chống rông nhấc chân đi tới trước. Trong lòng hắn nhủ thầm, bởi vì công ty của hắn làm phong sinh thủy khởi, đã vô hình tổn hại lợi ích của chút người nào, vì vậy mới đưa tới tai họa hôm nay. Đây có lẽ là một cơ hội của mình đây. Nghĩ đến biện pháp của Hình Tuấn Phi đưa ra, khóe miệng Diệp Dương Thành chợt nhếch lên, như đang cười cười. Chương 202, Trầm Bí Thư gọi tôi đi vào. Mã Tổng bọn họ đều ở bên cạnh đi. Đưa tiễn hai cục trưởng phân cục công thương cùng bảo vệ môi trường, nam tử trung niên quay về phòng, lấy di động bấm dây số, đợi khi đường dây kết nối, lên tiếng. Sự tình đã làm thỏa đáng, đã đưa ra hai cây kim, chuyện này đã nói do chúng ta cùng gánh. Đương nhiên, đương nhiên. Bên kia điện thoại liên tục vang lên thanh âm 5-6 người, sau khi đáp lời nam tử trung niên, một nam tử chừng 30 tuổi nói. Dù sao cũng là chuyện của mọi người, làm sao có thể để một mình Đàm Tổng xuất tiền túi đây. Chuyện này chờ tôi trở về rồi nói sau. Đàm Tổng tạm dừng chốc lát, nói. Nhưng Lão Trần, hiện tại ông thuê vài lưu manh đến nơi đó canh chừng một chút, trong lòng tôi luôn có cảm giác không nỡ, đừng cho hắn chen chỗ trống, một khi phát hiện hắn tự mình khởi công, lập tức gọi điện cho tôi biết, trong vòng hôm nay nhất định phải làm cho điện tử Dương Thành phải ngừng sản xuất. Được, không thành vấn đề. Nam tử họ Trần gật đầu đáp ứng. Tôi sẽ an bài người đi canh chừng, nhưng Lão Đàm, ông có phải có chút khẩn trương quá mức độ không? Một nhà giàu mới nổi có chút vận khí tốt mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng gió? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hy vọng như thế đi. Đàm Tổng hít sâu một hơi, cúp điện thoại, theo bản năng nhìn lên đèn treo thủy tinh trên trần nhà, lẩm bẩm. Ngươi trẻ tuổi, quá kiêu ngạo là sẽ có hại, tạm thời cho ngươi nhớ lâu một chút đi. Chào ngài, xin hỏi văn phòng của Trầm Vũ Phàm Trầm Bí Thư ở đâu? Diệp Dương Thành đi vào tòa lầu ủy ban huyện, đi vài vòng tìm kiếm một lát, mới cản lại một nam tử đeo kính mắt hơn 30 tuổi, hòa khí hỏi. Tôi có chút việc gấp muốn tìm ông ấy. Văn phòng Trầm Bí Thư ở lầu 7 ân. Nam tử kia theo bản năng trả lời một câu, mới nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, kỳ quái nhìn Diệp Dương Thành, hỏi. Anh tìm Trầm Bí Thư làm gì? Có hẹn trước không? Tôi tìm Trầm Bí Thư có việc gấp không có hẹn trước. Diệp Dương Thành khô khốc nở nụ cười, lập tức nói. Lầu 7 phải không? Cảm ơn. Ngài thật đúng là người tốt. Đợi một chút. Diệp Dương Thành nói xong đã quay người muốn đi, nhưng nam tử lại mở miệng muốn gọi Diệp Dương Thành hỏi lại một phen, nhưng không nghĩ tới hắn vừa mở miệng, Diệp Dương Thành lại chạy thẳng tới thang lầu, tốc độ cực nhanh. Chứng kiến phản ứng của Diệp Dương Thành, nam tử ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi Diệp Dương Thành chạy lên bậc thang, hắn mới hồi phục lại tinh thần, mạnh mẽ nhìn ra cửa hô. Cảnh vệ, cảnh vệ. Đến đây, đến đây. Bốn gã cảnh vệ canh gác cổng nghe được thanh âm vội vàng chạy vào, bên trong có một cảnh vệ hơn 40 tuổi hỏi. Dương thư ký, chuyện gì vậy? Có người lẻn vào. Dương thư ký cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành nói. Vừa rồi hắn chạy lên lầu đi tìm Trầm Bí Thư, bốn người các anh nhanh chóng dùng thang máy cản lại cho tôi. Phần tử khủng bố. Vừa nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Dương thư ký, sắc mặt cảnh vệ tuổi khá lớn đột biến, vừa mở miệng liền đem ba cảnh vệ khác hoảng sợ. Không phải chứ? Mặc kệ có phải vậy hay không, nhanh chóng đi bắt người a. Dương thư ký có chút hổn hển, dậm chân nói. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, các anh có thể chịu nổi trách nhiệm sao? Phải, phải rồi, bắt người trước. Sắc mặt bốn cảnh vệ nhất thời nghiêm túc, gật gật đầu, chạy thẳng về hướng thang máy, thẳng đến khi chạy ra khỏi vài thước cảnh vệ tuổi khá lớn chợt dừng lại, quay đầu hỏi. Dương thư ký, người kia bao nhiêu tuổi, mặc quần áo thế nào?
các anh ai?
Tôi cũng đi cùng các anh đi.
Dương thư ký dậm chân, cũng chạy về hướng thang máy.
Mẹ nó, vì sao phải chạy thang lầu?
Một hơi xông lên 4 tầng lầu, Diệp Dương Thành đã bắt đầu thở dốc. Tuy nói sau khi thăng cấp thần cách cấp 5 thể chất của hắn đã cải thiện nhất định, nhưng dù sao vẫn có hạn. Hơn nữa người xây dựng thang lầu không biết thế nào lại làm bậc thang tương đối cao, còn dài.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua 3 tầng lầu còn lại, vì phối hợp phương pháp của hình tuân phi, Diệp Dương Thành chỉ có thể tiếp tục chạy lên.
Hy vọng có người ngăn đón mình đi.
Trong đầu có chút chần chờ, nhưng hiện tại tên đã lên dây không phát không được, nếu chạy lên lầu 7 còn không có người ngăn cản, hắn cũng phải nghĩ biện pháp hù dọa cho người khác chú ý, tốt nhất là lên tin tức đầu để ngày mai.
Người ở nơi này, mau bắt lấy hắn.
Diệp Dương Thành chạy lên lầu 7, vừa vặn lúc này Dương thư ký cũng mang theo 4 cảnh vệ chạy ra khỏi thang máy, liếc mắt nhìn thấy Diệp Dương Thành, nâng tay kêu lên.
Mau!
Nè nè nè, các anh dựa vào cái gì bắt tôi?
Vừa nhìn thấy Dương thư ký, cùng 4 cảnh vệ bên cạnh hắn, trong lòng Diệp Dương Thành thở phào, trên mặt lộ vẻ khẩn trương, nói.
Đừng qua đây, nếu không tôi hô to lên đó.
Anh kêu a.
Anh kêu phá cổ họng cũng không còn người để ý anh.
Dương thư ký há mồm nói ra những lời này, sau khi nói xong mới cảm giác mình nói sai rồi, hai má nhất thời nóng bỏng.
Nè, các anh làm thật sao?
Nhìn thấy 4 cảnh vệ đang vây quanh tới, Diệp Dương Thành có chút ngượng ngùng nói một câu.
Tôi thật sự đến tìm Trầm bí thư.
Diệp Dương Thành chậm rãi lui về phía sau, miệng không ngừng giải thích.
Tôi tìm ông ấy có việc gấp, thật sự.
Có việc gì bắt trước nói sau.
Dương thư ký tối sầm, không khỏi vung tay, nói.
Nhanh chóng bắt lại, động tĩnh nhỏ một chút.
Trầm bí thư.
Trầm bí thư.
Trầm bí thư.
Trầm bí thư.
Không đợi Dương thư ký nói hết lời, Diệp Dương Thành bỗng nhiên hét to lên.
Nếu ông là một quan tốt, mời đi ra cho tôi nói chuyện đi.
Trầm bí thư.
Bộ dáng của hắn thật giống như bị oan ức thật lớn, đi tìm Thanh Thiên Đại Lao ra rửa sạch oan oán.
Anh.
Vừa nghe Diệp Dương Thành hét to, sắc mặt Dương thư ký trắng bệnh, nâng tay chỉ vào Diệp Dương Thành, lắp bắp nói không nên lời, cuối cùng mới chậm rãi hồi phục lại, cả giận nói.
Đừng hô.
Nơi này là địa phương cho anh làm bậy sao?
Vậy anh dù sao cũng phải cho tôi cơ hội nói hết lời đi.
Diệp Dương Thành cũng tức giận nói.
Không hỏi xanh đỏ đen trắng lại muốn bắt người. Anh còn muốn tôi làm như thế nào nữa?
Tôi.
Dương thư ký á khẩu không trả lời được, ngẩn người nhìn Diệp Dương Thành, ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó, một cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Trầm Vũ Phàm đen mặt đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Trầm Vũ Phàm, trong lòng Dương thư ký thầm hô một tiếng, thật xui xẻo.
Cái gì đây?
Xảy ra chuyện gì?
Trầm bí thư sầm mặt, nhìn qua phi thường mất hứng.
Nghe được bí thư hỏi, trong lòng Dương thư ký hô xui, hận Diệp Dương Thành đến cắn răng. Chỉ đành bồi cười nói.
Không, không xảy ra chuyện gì.
Anh là ai?
Không đợi Dương thư ký nói hết lời, Trầm Vũ Phàm đã đưa mắt nhìn qua Diệp Dương Thành, thần sắc thoáng dịu đi một chút, ngay sau đó nghiêm túc hỏi.
Vừa rồi là anh kêu sao?
Trầm bí thư, ông đã ra rồi.
Diệp Dương Thành lộ ra bộ dáng phi thường kích động, nói.
Tôi tìm ông có việc.
Anh cho rằng Trầm bí thư là ai?
Là người mà anh muốn tìm thì có thể tìm sao?
Dương thư ký thấy Trầm bí thư còn nhíu mày không nói. Nghĩ rằng hắn không thích, lập tức muốn lập công chuộc tội, bước lên trầm giọng nói.
Anh có biết huyện Ôn Nhạc có bao nhiêu nhân khẩu hay không?
Nếu mỗi người đều không hiểu quy củ như anh.
Câm miệng.
Trầm Vũ Phàm đống nhiên khiển trách một câu, trên mặt có vẻ giận dữ, bộ dáng uy nghiêm.
Quần chúng nhân dân có chuyện tìm chúng ta, anh không cẩn thận hỏi cho rõ ràng, còn muốn đem người bắt lại, về viết kiểm điểm cho tôi, nếu không ghi nhớ tôi cũng nên đổi thư ký rồi.
A.
Dương thư ký nhất thời là người. Nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh hắn mới lên làm thư ký hơn một tháng nha.
Anh theo tôi vào đi.
Thản nhiên quét mắt nhìn qua Dương thư ký, Trầm Vũ Phàm nhìn Diệp Dương Thành vẫy tay, quay người đi vào phòng làm việc của mình.
Vậy, phiền thoái nhường đường một chút.
Đã diễn xong tiết mục, Diệp Dương Thành ngượng ngùng cười nói.
Trầm bí thư gọi tôi đi vào.
4 cảnh vệ liếc nhau, không nói gì tránh đường, nhìn theo Diệp Dương Thành đi vào văn phòng Trầm bí thư, ngẩn người đứng ở đó còn chưa hiểu rõ trạng huống.
Mà lúc này Dương thư ký đứng ở cửa thang máy, nhìn theo bóng lưng Diệp Dương Thành nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên cắn hắn một ngụm.
Thật là thái quá.
Chương 203, diễn kịch phải làm toàn bộ.
Diệp Dương Thành quay người đóng lại cửa phòng làm việc, bức màn trong phòng đã được Dương Đằng Phi kéo lại, cả phòng biến thành tối đen, hoàn toàn ngăn cách khả năng nghe lén của người khác.
Chủ nhân.
Đi vào phòng làm việc, Dương Đằng Phi lập tức thay đổi, cung kính quỳ gối trước mặt Diệp Dương Thành, nói.
Lão buộc thỉnh an ngài.
Đứng lên đi.
Diệp Dương Thành khẽ gật đầu quay người ngồi xuống sofa.
Mà Dương Đằng Phi thật tự giác đứng dậy, rót chén trà cho hắn, nói. Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lão bộc nên bắt đầu rồi.
Được, tùy ý.
Diệp Dương Thành uống trà, mỉm cười gật gật đầu, nói.
Nhưng cần khống chế cảm xúc thật sự một chút.
Dạ, lão bộc hiểu được.
Dương Đằng Phi cung kính đáp, xoay người đi về chỗ bàn làm việc, mạnh mẽ nâng tay, hung hăng vỗ mạnh lên bàn, tức giận rít gào.
Hồ nháo, quả thật là hồ nháo.
Một tiếng rít gào này truyền ra thật xa, ngay cả vách tường văn phòng cũng không thể ngăn trở thanh âm quát lớn kia.
Dương thư ký còn đứng ngoài phòng làm việc sợ run cả người, trong lòng có chút không yên, không biết Trầm bí thư quát kẻ hồ nháo lại là ai.
Đồng thời tiếng rít gào của Dương Đằng Phi cũng bị những người đang ở văn phòng cách vách cùng đối diện hơn nữa đang đi lại trên hành lang đều nghe được rõ ràng, mọi người đều không hiểu ra sao, không biết Trầm bí thư vì sao lại giận dữ.
Nghe thanh âm hình như Đằng Phi thường tức giận.
Dương Hữu Quốc, anh vào đi.
Sau tiếng rít gào, đại khái qua hơn một phút thời gian, Dương Đằng Phi mới lên tiếng gọi Dương thư ký vào phòng.
Lúc này Diệp Dương Thành đã đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc của Dương Đằng Phi, làm cho người ta nhìn không ra chút manh mối.
Trầm bí thư.
Trong lòng Dương Hữu Quốc có chút không yên, nhìn lướt qua Diệp Dương Thành liền cúi đầu, cung kính kêu một tiếng Trầm bí thư, chờ Dương Đằng Phi nói chuyện.
Anh đi qua phân cục công thương, phân cục bảo vệ môi trường.
Dương Đằng Phi cau mày, trong giọng nói mang theo tức giận tràn đầy.
Gọi bọn họ đem báo cáo việc công ty điện tử hữu hạn Dương Thành ở công nghiệp Viên Đồng Sang gây ô nhiễm môi trường trình lên, nói cho bọn hắn biết nếu trong báo cáo có vấn đề oan ức sai án, chức cục trưởng của bọn hắn cũng không cần tiếp tục làm nữa, tất cả đều cút về nhà làm ruộng cho tôi đi.
Việc này dạ. Nghe được mệnh lệnh của Dương Đăng Phi, trong lòng Dương Hữu Quốc dùng mình, không dám tiếp tục nói thêm lời gì, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, xoay người rời khỏi văn phòng, lúc ra cửa hắn còn nghe được Dương Đăng Phi nói với Diệp Dương Thành.
Ngươi trẻ tuổi, rất không tệ, biết đánh cờ không?
Thật hâm mộ ghen tị nha.
Một tên hỗn đản chạy tới ủy ban huyện khóc lóc om sòm, lại được Trầm Vũ Phàm Trầm bí thư xem trọng.
Mình là thư ký bí thư huyện ủy, mỗi ngày đi theo làm tùy tùng hầu hạ, cũng chưa từng nhìn thấy Trầm bí thư thân hòa với mình như vậy bao giờ.
Ôm tâm tình không thăng bằng cực độ, Dương Hữu Quốc đi ra khỏi ủy ban huyện, trực tiếp lái xe chạy tới phân cục công thương.
Tình huống đại khái là như vậy, chân cục trưởng tự mình suy nghĩ mà làm đi.
Rời khỏi tầm mắt Trầm Vũ Phàm, Dương Hữu Quốc đầy vẻ đại quan, cho dù đứng trước mặt cục trưởng phân cục công thương, hắn vẫn bãi đủ cái giá, bộ dáng cần uy phong liền có đủ uy phong.
Đem nguyên lời nói của Trầm Vũ Phàm thuật lại từ đầu chí cuối cho chân cục trưởng phân cục công thương nghe qua, Dương Hữu Quốc xoay người làm bộ muốn rời đi, vô cùng lãnh đạm.
Mà chân cục trưởng bị tin tức do Dương Hữu Quốc mang đến làm đầu góc vang lên tiếng long ngọng, lúc này có chút phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng cản lại Dương Hữu Quốc, mang theo ngữ khí khẩn cầu nói:
Dương thư ký, mệnh lệnh không đầu không đuôi như vậy, tôi thật sự không hiểu rõ trạng huống a.
Trầm bí thư chỉ nói như vậy với tôi, ngoài ra đã vượt ngoài phạm vi trách nhiệm của tôi.
Dương Hữu Quốc hưu ý vô ý nâng tay vuốt vuốt mồ hôi trên chóp mũi, tỉnh mơ mấp máy ngón tay.
Chân cục trưởng làm sao còn không hiểu rõ ý tứ động tác này của hắn.
Vừa vặn hắn lại không mang tiền theo trên người, thần sắc trên mặt thoáng cứng cứng, theo sau đau lòng lấy ra gói kim điểu mới lấy được lúc giữa trưa, nhét vào trong tay Dương thư ký.
Hỗ trợ dùng đi.
Ha ha! Có tiền có thể sai khiến quỷ làm việc, Dương Hữu Quốc mân mê thoi vàng trong tay, vẻ hờ hững nhất thời tan thành mây khói, cười nhẹ nói.
Mọi người đều cùng chung trận tuyến, chân cục trưởng muốn biết cái gì?
Tôi nhất định sẽ nói hết.
Trong lòng xem thường tiểu định hót của Dương Hữu Quốc vô cùng, trên mặt chỉ có thể hiện vẻ tươi cười, liên tục gật đầu.
Dạ dạ dạ, Dương thư ký nói rất đúng, vì sao Trầm bí thư phải hạ mệnh lệnh này đây?
Thật bất an, phi thường bất an, giữa trưa mới niêm phong máy móc của người ta. Cúp cầu giao điện, chỉ chớp mắt chưa qua được nửa giờ, bí thư huyện ủy liền hỏi đến chuyện này, ý tứ ẩn chứa bên trong làm chân cục trưởng vô cùng bất an.
Hắn có chút khẩn trương nhìn Dương Hữu Quốc, chỉ sợ người này nói ra lão bản công ty Dương Thành tồn tại một ít quan hệ với Trầm bí thư, nếu quả thật là như vậy, thật sự sẽ phiền phức.
Nếu công ty Dương Thành thật sự tồn tại vấn đề ô nhiễm môi trường, chuyện này còn có dư âm chu toàn, nhưng vấn đề là một công ty sản xuất tụ điện, có thể có bao nhiêu ô nhiễm môi trường.
Đây rõ ràng là vu oan hãm hại. Một khi chuyện này đưa ra ngoài, vị trí cục trưởng của hắn thật sự là phải nhượng hiền, hắn bị bãi quan chỉ là nhẹ, nếu truy cứu tới ngồi tù còn chưa đủ.
Chân cục trưởng không cần quá lo lắng, sự tình không nghiêm trọng như ông nghĩ đâu.
Làm như nhận ra nỗi lo lắng trong lòng chân cục trưởng, Dương Hữu Quốc đem thỏi vàng nhét vào cặp công văn của mình, nói.
7-8 phút trước có một thanh niên chừng 20 tuổi chạy thẳng đến ủy ban huyện la lối om sòm, khiến Trầm bí thư bị kinh động.
Hắn đem những gì mình chứng kiến kể lại cho chân cục trưởng nghe qua. Lúc này mới mỉm cười, nói,
nếu không còn việc gì tôi còn phải đến phân cục bảo vệ môi trường, sẽ không quấy rầy chân cục trưởng sửa sang lại tư liệu.
Tốt, cảm ơn, cảm ơn.
Trên trán chân cục trưởng đổ mồ hôi, gật đầu đưa tiễn Dương Hữu Quốc. Quay lại bàn làm việc của mình, có chút bất an lo lắng đi qua đi lại, ước chừng hơn một phút sau hắn cầm lên điện thoại, gọi điện cho cục trưởng phân cục bảo vệ môi trường. Đem tình huống mà mình biết được nói qua với Vương cục trưởng, chân cục trưởng lau mồ hôi nói. Chuyện này đã không giấu giếm được nữa, hình như họ Trầm rất có hảo cảm với tiểu tử nhà giàu mới nổi của điện tử Dương Thành, nếu hắn thật sự muốn điều tra, chúng ta làm sao bây giờ? Việc này. Nghe được chân cục trưởng nói vậy, trong lòng Vương cục trưởng trầm xuống, trầm mặc mười mấy giây đồng hồ mới hít sâu một hơi, nói. Không thể tưởng được tiểu tử đó nghĩ ra chiêu thức này, nếu họ Trầm đã cho thư ký đi xuống mà không trực tiếp gọi điện cho chúng ta, đã nói rõ chuyện này còn có khả năng cứu vãn, theo kế sách hiện nay. Phải lập tức mở cầu giao điện, phái người đi xé giấy niêm phong, sau đó chuyển báo cáo cho họ Trầm, nói là công tác sai lầm, tin tưởng hắn cũng không làm gì được chúng ta. Như vậy cũng tốt. Chân cục trưởng nghĩ nghĩ, cũng chỉ phải gật đầu đáp ứng, nhưng sau khi đã định ra biện pháp giải quyết, hắn lại chần chờ nói. Nhưng mà bên phía họ đằng kia, ngay từ đầu cũng không có nói qua phải phong bao lâu. Vương cục trưởng khẽ hừ một tiếng. Phong đã phong qua, chúng ta không xem như thất hứa, huống hồ cho dù thất hứa. Hắn lại làm được gì đây? Đúng vậy, kẻ làm quan chẳng lẽ còn sợ một tiểu dân nhảy lên đầu sao? Chân cục trưởng liền hạ quyết tâm, gật gật đầu. Được rồi, chuyện này cứ an bài như vậy đi. Tiếp theo cho người chú ý điện tử Dương Thành kia một chút. Vương cục trưởng hừ lạnh nói. Một khi phát hiện có điều gì không tuân theo quy định pháp luật, nói không chừng có thể dùng thủ đoạn cứng rắn, giết gà dọa khỉ. Ha ha, việc này đương nhiên. Lúc này chân cục trưởng cũng hận Diệp Dương Thành đến cắn răng. Lời nói của Vương cục trưởng cũng trùng hợp với ý tưởng trong lòng hắn. Một khi có cơ hội, hắn tuyệt không để ý lại thêm một lần niêm phong trình đốn, làm cho tên tiểu tử nhà giàu mới nổi kia phải nhớ lâu một chút. Diệp Tổng, có điện rồi. Dương Hữu Quốc rời khỏi tòa lầu ủy ban huyện chưa đầy 20 phút, Đỗ Nhuận Sinh đã gọi điện cho Diệp Dương Thành, cảm xúc có chút kích động. Người của công thương đã đến đây, tự tay xé giấy niêm phong, trời ạ, Diệp Tổng, ngài không phải là con trai của vị đại quan nào đi. Ánh mắt của anh sao vậy? Có quan nhị đại như tôi sao? Diệp Dương Thành nhất thời có chút dở khóc dở cười, cười mắng một tiếng. Nhanh chóng khôi phục sản xuất đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Dạ được. Lúc này Đỗ Nhuận Sinh ngượng ngùng cười, cúp điện thoại. Bỏ di động vào trong túi, Diệp Dương Thành đứng dậy nói. Diễn kịch phải làm toàn bộ, đi thôi, diễn xong cảnh cuối cùng này ta cần đến bệnh viện thăm những đứa trẻ kia. Dạ, chủ nhân. Dương Đằng Phi cung kính không người đáp. Sau đó bên trong tòa lầu ủy ban huyện. Có không ít người kinh ngạc phát hiện, Trầm bí thư xưa nay luôn nghiêm túc, bày đủ cái giá của một bí thư huyện ủy, hôm nay không biết làm sao vậy, lại có thể cùng một thanh niên xa lạ từ trên thang lầu cười cười nói đi xuống, thẳng đến khi đem thanh niên tiến đến tận cửa, Trầm bí thư thay đổi vẻ mặt nghiêm nghị quay người đi vào trong thang máy. Chỉ một hành động đưa tiện nhất thời tạo thành một mảnh tiếng than sợ hãi, mặt trời mọc lên từ hướng tây rồi. Chương 204, làm kẻ có tiền. Rời khỏi ủy ban huyện, Diệp Dương Thành lập tức lái xe chạy thẳng đến bệnh viện, sự tình đã được giải quyết, cũng nên đi thăm những đứa trẻ được mình cứu trợ. Diệp Dương Thành cảm giác cầm tiền đi cứu trợ một ít người cần được giúp đỡ thật sự, cảm thụ ánh mắt cảm kích của bọn họ, đây là một việc phi thường đáng giá hưởng thụ. Mà chuyện đã xảy ra trong nhà máy hôm nay đối với hắn mà nói ngoại trừ là một phiền toái không lớn không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội đưa quan hệ giữa hắn cùng Dương Đằng Phi phơi bày, từ hôm nay trở đi, giữa hắn cùng Dương Đằng Phi có thể qua lại không cần sợ hãi ánh mắt người khác. Dựa theo kế hoạch mà Hình Tuấn Phi an bài, chính là chậm rãi đem quan hệ giữa Diệp Dương Thành cùng Dương Đằng Phi thông qua một ít thủ đoạn nhìn như hợp lý biến thành thân mật, đây là quá trình cần có thời gian, nhưng Diệp Dương Thành tin tưởng quá trình này sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ cần vận dụng quan hệ ngoài sáng với Dương Đằng Phi, đối với Diệp Dương Thành mà nói đây là trợ lực phi thường tuyệt hảo, ít nhất chuyện đem cô nhi viện chuyển thành quỹ từ thiện cũng có thể thông qua Dương Đằng Phi thực hiện. Nếu như không có chuyện phát sinh hôm nay, quan hệ giữa hai người tiếp tục che giấu trong âm thầm. Đối với Diệp Dương Thành mà nói không phải là chuyện tốt, làm sao có thể được như hiện tại, xảy ra vấn đề gì cũng có thể để cho Dương Đằng Phi quang minh chính đại ra mặt giải quyết. Đến lúc đó cho dù có người tra xét đi ra, nhiều lắm chỉ hoài nghi giữa Diệp Dương Thành cùng Dương Đằng Phi có giao dịch quyền tiền đen tối, tuyệt sẽ không hoài nghi Dương Đằng Phi là một linh bộ thủ hạ của Diệp Dương Thành, một linh bộ tuyệt đối trung thành. Nga, bây giờ là linh sứ. Đương nhiên, mặc dù nói sự tình hôm nay thúc đẩy quan hệ giữa hai người trong sáng hóa, nhưng điều này cũng không đại biểu Diệp Dương Thành sẽ mang ơn với những kẻ đứng sau lưng hạ độc thủ. Cho tới bây giờ Diệp Dương Thành cũng không phải người nhận thiệt thòi, nhất là dưới tình huống trong tay có năng lực không cần thừa nhận tổn hại, nếu tiếp tục còn bị bức hiếp, đây là chuyện phi thường không hợp lý, ít nhất hiện tại ở trong lòng hắn đang cân nhắc, làm sao cho đồ hỗn trướng đứng sau lưng hại mình phải nếm thử mùi vị bị đả kích ngược lại đây. Đối với những người tùy thời đều sẽ gây bất lợi cho chính mình, Diệp Dương Thành chưa bao giờ nhân từ nương tay. Nga, hai vị đồng chí cục trưởng kia, có vẻ vừa mới nhậm chức hơn một tháng đi. Bàn tay cũng thật đủ đen. Trong lòng luôn cân nhắc chuyện này, xe đã đến gần bệnh viện huyện, hắn lắc lắc đầu, đem những ý niệm trong lòng xua ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, vô cùng hài hòa, hắn cần dùng trạng thái như vậy đi thăm những nhi đồng cần nhận phẫu thuật, nụ cười của nhi đồng chính là hồi báo tốt nhất đối với hắn.
Cái gì?
Ông xác định. Vừa mới quay về công ty của mình, đi vào phòng làm việc cầm chén trà chưa kịp uống, nhận được điện thoại của Trần Tổng đang giám sát công ty của Diệp Dương Thành, sắc mặt Đàm Tổng nhất thời vui vẻ, nói.
Thật tốt quá.
Dám tự mình xé giấy niêm phong trộm khởi công, đủ cho hắn uống một hũ. Tôi lập tức liên hệ Trần Cục trưởng, để cho điện tử Dương Thành xong đời.
Ách!
Trần Tổng không nghĩ tới phản ứng của Đàm Tổng là như vậy, lập tức nói.
Sự tình chỉ sợ không giống như ông tưởng tượng đâu.
Có ý tứ gì? Thần sắc trên mặt Đàm Tổng cương cứng, cảm xúc bất an lướt qua trong lòng hắn.
Mấy lưu manh kia truyền về tin tức.
Trần Tổng hít sâu một hơi, nói.
Bọn hắn nói người của Cục Công Thương tự mình đến xé bỏ giấy niêm phong, mở lại cầu giao điện hơn nữa trước khi đi, mấy người Cục Công Thương lại có vẻ mặt tươi cười với Phó Tổng Công ty Dương Thành.
Đương.
Chén trà rơi xuống khỏi tay, sắc mặt Đàm Tổng nhất thời xanh mét.
Họ Trần, chúng ta không yên đâu.
Sự tình chỉ sợ không đơn giản như thế.
Trần Tổng nói tiếp.
Trước đó chúng ta điều tra tình huống có lẽ đã sai lầm, chỗ dựa vững chắc của điện tử Dương Thành giấu rất sâu, lần này chỉ sợ chúng ta đã trúng tấm sắt.
Sắc mặt Đàm Tổng xanh mét, siết chặt di động thật lâu không nói gì, hồi lâu sau mới trầm giọng nói.
Chuyện này tôi sẽ an bài xử lý, các ông tự mình cẩn thận thì tốt rồi.
Ông muốn.
Không có chuyện gì khác tôi cúp máy đây.
Không đợi Trần Tổng nói ra suy đoán của mình, Đàm Tổng đã cúp điện thoại, siết chặt tay, sắc mặt xanh mét nỉ non.
Họ Trần, họ Vương, hai tên hỗn đảng các ngươi dám lầm chuyện tốt của ta tiền của ta, dễ lấy như vậy sao?
Có phải dễ lấy như vậy hay không, Diệp Dương Thành không biết.
Diệp Dương Thành chỉ biết hiện tại tâm tình của hắn thật khoái trá.
Nghe bảy nhi đồng gọi mình là thúc thúc, nhìn vẻ cảm kích tận đáy lòng trên mặt cha mẹ bọn trẻ, cảm thụ được ấm áp tràn đầy trong phòng bệnh, đương nhiên còn có công đức huyền điểm liên tục gia tăng trong đầu của hắn. Tất cả chuyện này làm cho Diệp Dương Thành cực kỳ hưởng thụ, tâm tình bực bội đã khôi phục hơn không ít. Đưa tay vuốt vuốt đầu của một cô bé chừng 6-7 tuổi, Diệp Dương Thành vuốt vuốt mũi cô bé, cười hỏi.
Sau khi hết bệnh rồi cháu nên đi học, sau này lớn lên muốn làm gì đây?
Niếp niếp muốn làm người có tiền.
Cô bé nằm trên giường bệnh dùng thanh âm tràn đầy ngây thơ chất phác không chút do dự đáp.
Phải làm một người rất có tiền, có nhiều tiền.
Nga.
Lần đầu tiên từ trong miệng nhi đồng nghe được mục tiêu cuộc sống như thế, Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc, cười hỏi.
Vậy vì sao niếp niếp muốn làm người thật có tiền đây?
Bởi vì chị Mạn Ni nói, Diệp Thúc là một người rất có tiền.
Cô bé tên Niếp Niếp vẻ mặt khờ dại nhìn Diệp Dương Thành, xuề ngón tay nói.
Một đồng, hai đồng, ba đồng, bốn đồng, năm đồng, sáu đồng ai nha đếm không hết.
Trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ chán nản, cô bé có chút nước nở nói.
Dù sao Niếp Niếp muốn làm một người có nhiều tiền, bởi vì như vậy Niếp Niếp có thể giống như Diệp Thúc, đi chợ giúp rất nhiều bạn nhỏ cần giúp đỡ.
Nghe lời nói như vậy. Nếu không phải nhìn thấy biểu tình ngây thơ của cô bé, Diệp Dương Thành cơ hồ hoài nghi đây là đóng kịch, nhưng chỉ sau thoáng hoài nghi ngắn ngủi, trong lòng Diệp Dương Thành liền hiện ra cảm xúc tự dễ ước, thế giới này làm sao có nhiều kịch bản như vậy đây.
Đến lúc này, Diệp Dương Thành mới cẩn thận đánh giá cô bé, một cô bé khả ái thanh tú, trên khuôn mặt tròn tròn đầy vẻ ngây thơ chất phác, một đứa bé phi thường đáng yêu.
Hắn đưa tay vuốt vuốt đầu cô nhỏ, nở nụ cười, ở trên người cô bé hắn thấy được vẻ khờ dại đã mất đi nhiều năm. Loại khí chất thuần khiết như thế cơ hồ làm tâm linh mọi người được tẩy lễ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp, bên cạnh 6 đứa bé còn lại đều có cha mẹ chăm sóc, chỉ riêng bên cạnh cô bé không có ai, hắn thoáng túi người hỏi.
Niếp niếp, cha mẹ của cháu không đến sao?
Mẹ nói, cha của niếp niếp từ rất sớm trước kia đã đi một địa phương tên là Thiên Đường.
Niếp niếp chu miệng nói.
Còn nói niếp niếp cần thật lâu mới có thể gặp được cha,
Diệp Thúc, chú có biết Thiên Đường ở đâu không?
Thiên Đường. Là một nơi rất xa rất xa.
Trong lòng Diệp Dương Thành thoáng rung động, chủ động thay đổi đề tài.
Vậy mẹ Niếp Niếp đâu?
Cũng không đến sao.
Chị Mạn Ni nói mẹ có việc gấp không đến được.
Niếp Niếp nói.
Tối hôm qua mẹ còn nói với Niếp Niếp, chờ bé hết bệnh rồi, phải làm cháo bát bảo mà Niếp Niếp thích nhất cho Niếp Niếp ăn đâu.
Ha ha, vậy chờ Niếp Niếp hết bệnh rồi, để cho mẹ nấu cháo bát bảo cho Niếp Niếp đi.
Mặc dù Diệp Dương Thành có chút kỳ quái,
nhưng cũng không để trong lòng, cười cười cũng không hỏi thêm điều gì. Có lẽ bị Niếp Niếp ảnh hưởng, hơn nửa giờ kế tiếp hắn ngồi trong phòng bệnh, nói chuyện cùng bảy nhi đồng sắp tiếp nhận phẫu thuật, thường thường nghe những câu hỏi khờ dại của bọn trẻ, hoặc làm cho người ta dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười. Đến 2:30 phút, Niếp Niếp cùng đứa bé trai 9 tuổi được đẩy vào phòng giải phẫu, khi chuẩn bị đẩy vào, Niếp Niếp lại hô lên nguyện vọng của mình. Sau khi Niếp Niếp trưởng thành, sẽ giống như Diệp Thúc, làm một người thật có tiền. Thanh âm non nớt vang lên trong hành lang, Diệp Dương Thành nhìn cô bé gật gật đầu, không tiếng động nở nụ cười. Những đứa trẻ này thật đáng yêu có phải hay không? Lâm Mạn Ni không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Diệp Dương Thành, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng phẫu thuật, có chút nỉ non nói. Nhưng tại sao những đứa trẻ như vậy lại gặp phải tai nạn lớn như vậy đây? Nghe được lời than thở của nàng, Diệp Dương Thành hơi quay đầu lại, không biết nên nói như thế nào. Diệp Dương Thành không nói lời nào, Lâm Mạn Ni hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy. Niếp Niếp rất đáng yêu, đúng hay không? Phải, Niếp Niếp. Nhưng hiện tại con bé đã là cô nhi. Nước mắt đảo quanh rốt cục không thể áp chế, lan xuống trên mặt nàng. Người thân duy nhất trên đời này của con bé, nửa giờ trước đã qua đời vì ung thư. Diệp Dương Thành ngây người, không biết vì sao hắn lại đưa tay đặt lên bờ vai run rẩy của Lâm Mạn Ni, nhẹ nhàng vỗ về. Chương 205, năm chuẩn điểm yếu hạ thủ. Phẫu thuật phi thường thành công, nhìn thoáng qua Niếp Niếp còn đang mê mang, Diệp Dương Thành lặng lẽ rời đi bệnh viện. Trong quá trình cô bé đang tiến hành phẫu thuật, Lâm Mạn Ni đã quyết định đón cô bé về cô nhi viện. Dựa theo hiểu biết của nàng, Niếp Niếp đã không còn người thân trên đời này, hoặc là nói dù có chút quan hệ với gia đình cô bé, người ta cũng sẽ không nguyện ý nuôi cô nhỏ. Lời nhắn nhủ trước khi mẹ Niếp Niếp lâm chung, hy vọng đưa Niếp Niếp đến cô nhi viện Quang Minh, đây là hy vọng duy nhất của mẹ Niếp Niếp. Lâm Mạn Ni không có bất kỳ lý do nào cự tuyệt nguyện vọng trước khi qua đời của người mẹ kia. Rời khỏi bệnh viện, trong lòng Diệp Dương Thành có chút nặng nề. Mở cửa ngồi lên xe, hắn lẳng lặng ngồi yên 5 phút đồng hồ, sau đó thở ra một hơi, phát động xe, ngay khi hắn định lái xe về nhà, di động chợt văng lên. Lấy ra di động nhìn màn hình, khóe môi Diệp Dương Thành thoáng nhếch lên, bấm máy. Alo. Chủ nhân, tư liệu ngài cần đã điều tra xong. Bên kia điện thoại Dương Đằng Phi nói. Hôm nay người hạ thủ với điện tử Dương Thành là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty điện tử Vạn Khoa Đàm Đại Hưu, động cơ mặt ngoài chính là vì công ty Dương Thành ký hợp đồng với tập đoàn điện tử Chỉ Nguyệt Trấn Hồng Liễu, làm cho hợp đồng giữa công ty Vạn Khoa với công ty Chỉ Nguyệt đã hủy bỏ. Quả thế, nghe được lời của Dương Đăng Phi, tuy đã sớm có suy đoán, nhưng Diệp Dương Thành không khỏi nhíu mắt, nhưng hắn vẫn chú ý tới chữ mặt ngoài của Dương Đăng Phi, hỏi tiếp. Phương diện khác đây. Ở phương diện khác, Lão Bộc đã cho Vương Minh Khi đi điều tra một phen. Phát hiện Đàm Đại Hữu cùng Phó Chủ tịch Khánh Châu Thị Đàm Hồng Đức có quan hệ chặt chẽ. Dương Đằng Phi thoáng trầm ngâm, nói tiếp. Nhưng hai người không có quan hệ huyết thống trực tiếp, bởi vì vấn đề thời gian, tình huống càng cụ thể vẫn phải chờ xác định. Nhưng khi Vương Minh Khi đi văn phòng Đàm Đại Hữu điều tra, đã phát hiện một ít tình huống. Ân, tình huống gì? Là như vậy. Dương Đằng Phi cung kính nói. Công ty điện tử Hữu Hạn Vạn Khoa, Đàm Đại Hữu chỉ chiếm 49% cổ phần. Còn lại 51% nắm giữ trong tay Đàm Ngọc Long cùng Vương Diễm Phương. Đàm Ngọc Long là con trai của Đàm Hồng Đức, Vương Diễm Phương là vợ của hắn. Nói tới đây Dương Đằng Phi tạm dừng chốc lát, tổ chức lại ngôn ngữ mới nói tiếp. Thông qua việc Vương Minh Khi điều tra tài liệu trong văn phòng Đàm Đại Hữu mà xem, công ty Vạn Khoa thành lập 14 năm thời gian, nhưng từ một công ty có số vốn đăng ký là 50 vạn đã trở thành xí nghiệp lớn có tài sản cố định hơn 6.000 vạn. Lão Buộc đã tìm đọc một ít tư liệu. Phát hiện công ty Vạn Khoa chỉ trong thời gian 4 năm ngắn ngủi, trước sau áp dụng nhiều thủ đoạn thấp kém giá thấp thu mua chỉnh hợp hơn 30 công ty nhỏ có số vốn 100 vạn đến 300 vạn, thông qua việc không ngừng gồm thâu đạt tới mục đích lớn mạnh bản thân mình. Ân. Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc, hỏi. Thủ đoạn gì hữu hiệu như vậy? Đều là một ít thủ đoạn hạ lưu. Dương Đằng Phi thoáng do dự, nói. Tỷ như thông qua một ít thủ đoạn nhìn như hợp pháp hợp lý, khiến một ít xí nghiệp công ty phải ngừng sản xuất. Bị lô vốn lâu ngày, hơn phân nửa ông chủ xí nghiệp đều phải lựa chọn chuyển nhượng công ty của mình, nhưng vào lúc đó, cũng không biết Đàm Đại Hữu dùng thủ đoạn gì, tìm những ông chủ xí nghiệp kia, sau đó họ phải ngoan ngoan bán lại công ty của mình với giá thấp. Hắn tạm dừng vài giây đồng hồ, nói tiếp. Hắn còn lợi dụng công ty Dông Kỳ đơn đặt hàng với một ít xí nghiệp, thường thường giá cả sản phẩm đều cao hơn thị trường, sau đó ký số lượng sản phẩm đặt hàng, cũng giữ đúng mức không quá nhiều lại không quá ít. Vào lúc này hắn chỉ cần yêu cầu quan chức ô dù tương quan tùy tiện tìm lý do cưỡng chế xí nghiệp kia ngừng sản xuất chỉnh đốn, khi thời gian đến lại không thể giao được sản phẩm, tiền bồi thường có thể làm cho hơn phân nửa công ty rơi bẫy trực tiếp bị phá sản. T. Nghe xong lời giải thích của Dương Đăng Phi, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, cả giận nói. Con mẹ nó, Đàm Đại Hưu thật sự là đồ khốn. Thông qua Dương Đăng Phi hiểu biết được tình huống, cho dù Diệp Dương Thành là kẻ ngu ngốc cũng đoán được chuyện hôm nay không phải là phản kích đơn giản, mà là kế hoạch có dự mưu cùng âm mưu có mục tiêu. Mà âm mưu chỉ thẳng vào công ty Dương Thành. Đàm Đại Hữu lại muốn thông qua phương thức này đem công ty Dương Thành kéo xuống vũng bùn, chậm rãi kéo sụp công ty, sau đó lợi dụng quyền lực của Đàm Hồng Đức tại Khánh Châu Thị, thật dễ dàng thu mua công ty của hắn. Mấy ngày nay Diệp Dương Thành ký được không ít đơn đặt hàng, nhưng dù sao quy mô công ty có hạn, hơn nữa hàng hóa chỉ là tụ điện tạm tặng, căn bản không có khả năng đem công ty khác ép lên tuyệt lộ, nhưng do Diệp Dương Thành ký đơn đặt hàng, lại biến thành cơ hội tuyệt hảo trong mắt Đàm Đại Hữu. Một khi tới ngày giao hàng, bên Diệp Dương Thành không giao được sản phẩm, nhiều đơn đặt hàng như thế phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Hơn nữa Đàm Đại Hưu nhất định hiểu biết được trong tay Diệp Dương Thành có bao nhiêu tài chính, căn bản chính là nắm được chuẩn xác điểm yếu của Diệp Dương Thành mà hạ độc thủ. Nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng Diệp Dương Thành nhất thời vô cùng tức giận, mùi vị bị người tính kế làm cho hắn phi thường giận dữ. Nhưng Dương Đăng Phi còn chưa dừng lại, trầm mặc một lúc hắn lại nói tiếp. Hơn nữa lão buộc còn phát hiện, trong 4 năm thời gian Đàm Đại Hưu ở trong công ty Vạn Hoa, từng cưỡng bức 7 nhân viên nữ tính, cuối cùng vì không đủ chứng cứ mà bỏ qua, ngoại trừ 7 nhân viên nữ đến đồn công an tố cáo, còn có thêm nữ nhân viên nào bị hắn xâm phạm mà không đi tố cáo hay không cũng không biết, lão buộc không dám tùy ý kết luận. Con mẹ nó lại là một tên cặn bã. Diệp Dương Thành hạ cửa kính xe, phun một bãi nước miếng, nói. Ngươi lập tức sửa sang lại toàn bộ tư liệu của Đàm Đại Hưu, ta gọi Dung Dung đi qua lấy về. Chủ nhân, ý của ngài là... Lần này Dương Đăng Phi cũng không trực tiếp gật đầu đáp ứng, mà có chút chần chờ nói. Chuyện phát sinh hôm nay còn chưa được nửa ngày thời gian, nếu hiện tại ngài muốn giết chết hắn, khó tránh sẽ bị người có tâm chú ý, thỉnh chủ nhân nghĩ lại. Giết hắn. Nghe được lời nói của Dương Đăng Phi, Diệp Dương Thành thoáng ngây ra, lập tức nở nụ cười. Ai nói muốn giết hắn đây? Phó Chủ tịch Khánh Châu Thị Đàm Hồng Đức còn chưa lộ diện, giết hắn chẳng phải lãng phí hay sao? Đại cổ đông công ty Vạn Hoa ở trên danh nghĩa là Đàm Đại Hưu. Nhưng trên thực tế là vợ con của Đàm Hồng Đức, tin tức giao dịch quyền tiền phi thường rõ ràng, Đàm Đại Hữu làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, Đàm Hồng Đức có thể thoát được liên quan. 7 nhân viên nữ bị cưỡng bức đến đồn công an tố cáo, nếu không có Đàm Hồng Đức bao che, có thể dùng một câu chứng cứ không đủ qua loa tắc trách cho qua. Nếu không có Đàm Hồng Đức ở trên che chở, Đàm Đại Hữu có thể sống được thoải mái cho đến bây giờ. Diệp Dương Thành không cần nghĩ nhiều cũng biết Đàm Hồng Đức là loại người gì, Đàm Đại Hữu có là ác nhân, cũng chỉ hại được một ít người. Nhưng Đàm Hồng Đức lại là ai? Hắn là Phó Chủ tịch Khánh Châu Thị. Hắn gây tai họa, là cả Khánh Châu Thị. Bên nặng bên nhẹ, Diệp Dương Thành có thể nhìn ra, trước khi Đàm Hồng Đức bại lộ, giết chết Đàm Đại Hưu chỉ có thể đập cỏ động rán, mất nhiều hơn được, Diệp Dương Thành chỉ có thể quản lý khu vực quản hạt của mình, bàn tay còn chưa vươn được tới nội thành Khánh Châu Thị. Nhưng Diệp Dương Thành không chạm được tới Đàm Hồng Đức, chẳng lẽ còn không có biện pháp làm cho Đàm Hồng Đức phải đích thân chạy tới huyện Ôn Nhạc sao? Thông qua việc Đàm Hồng Đức luôn che chở Đàm Đại Hữu cũng có thể nhìn ra, công ty Vạn Khoa chỉ sợ cũng là giao dịch quyền tiền trọng yếu trong tay Đàm Hồng Đức, nếu công ty Vạn Khoa xảy ra chuyện, Đàm Hồng Đức còn có thể ngồi yên ổn tại nội thành Khánh Châu thị hay sao? Nội thành Khánh Châu chỉ cách huyện Ôn Nhạc chừng hơn 1 giờ đường xe, nếu công ty Vạn Khoa xảy ra chuyện, lại có thêm Dương Đăng Phi trợ lực, Diệp Dương Thành thật sự không tin Đàm Hồng Đức không chạy qua bên này. Mà chỉ cần hắn đi vào phạm vi huyện Ôn Nhạc, Diệp Dương Thành đối với loại tham quan như vậy chưa từng nương tay qua bao giờ. Trên mặt hiện lên tia cười lạnh, Diệp Dương Thành cũng không có tâm tình giải thích với Dương Đăng Phi, nói một tiếng dặn hắn sửa sang lại tư liệu, trực tiếp cúp điện thoại, dơ ga, chạy thẳng về nhà. Ngay khi hắn chạy khỏi bệnh viện được chừng 5 phút thời gian, lại nhận được Cửu Tiêu Thần Cách nêu lên. Tích đức hành thiện, công đức huyền điểm 200, thỉnh người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách không ngừng cố gắng, chữ thiện làm đầu, làm nhiều việc thiện quét sạch khó khăn nhân gian, cứu vớt muôn dân cực khổ. Tích đức hành thiện, công đức huyền điểm 220. Từ sau khi quyên giúp cô nhi viện 500 vạn, những nêu lên tương tự như vậy hắn đã thu được không ít, mỗi lần đều gia tăng vài chục đến vài trăm công đức huyền điểm. Theo phương diện này chứng minh, Diệp Dương Thành lựa chọn quyên tiền cho cô nhi viện còn thông qua cô nhi viện tiến hành hoạt động từ thiện, đây là một lựa chọn phi thường chính xác. Nhìn lại công đức huyền điểm của mình hiện tại, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, 23 vạn, qua một thời gian ngắn làm thêm hoạt động từ thiện công đức, muốn tiến lên thần cách cấp 6 hẳn sẽ nhanh đi. Không biết thần cách cấp 6 sẽ gia tăng bao nhiêu thần quyền đây. Khoe miệng nít lên, trong lòng Diệp Dương Thành mơ hồ mong đợi. Chương 206, âm mưu bị tiết lộ. Từ bệnh viện quay về tiểu khu, sau khi xuống xe Diệp Dương Thành đi lên nhà, vừa lúc này Triệu Dung Dung đã mang theo tư liệu xuyên qua vách tường đi vào nhà, trong tay còn cầm một sấp văn kiện thật dày, bên trong chính là toàn bộ tư liệu liên quan đến Đàm Đại Hưu. Thay đổi dép lê, nhận ly trà xanh trong tay ưu tử, Diệp Dương Thành đi thẳng đến sofa ngồi xuống, nhấp hấp nước trà mới tiếp nhận văn kiện, mở ra tinh tế đọc kỹ. Phần tư liệu phi thường chi tiết, bao gồm tin tức cá nhân của Đàm Đại Hưu, trực hệ, đủ loại án kiện thu mua phát sinh trong thời gian công ty Vạn Khoa thành lập 4 năm, cùng án kiện Đàm Đại Hưu bị thưa kiện phạm tội cưỡng hiếp lưu lại trong ngành công an. Nhìn ảnh chụp của Đàm Đại Hưu, khóe môi Diệp Dương Thành hiện lên đường cong, ném văn kiện lên bàn, vỗ tay. Lão đại, lại đây. Lão Đàm, chuyện này xem như xong đi. Trong một căn phòng cờ tờ vờ nội thành huyện Ôn Nhạc, Đàm Đại Hưu cùng một nam tử trung niên hơn 40 đang ngồi chung một chỗ, uống rượu ca hát hồi lâu, nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đàm Đại Hưu, nói. Ông cũng không thiếu chút tiền ấy, cần gì chứ? Ân. Đang chơi xúc sắc, sắc mặt Đàm Đại Hưu chợt cứng đờ, sau đó khoát tay với hai cô gái tiếp khách. Đi ra ngoài trước đi. Hi hi, Đàm lão bản còn sợ chị em tôi ra ngoài nói lung tung hay sao chứ? Cô gái bị Đàm Đại Hưu ôm trong ngực cười duyên, đứng dậy cùng cô gái còn lại rời khỏi phòng. Đợi sau khi đóng cửa phòng, Đàm Đại Hưu nhếch môi cười lạnh. Chuyện này không thể bỏ qua. Sao vậy? Nghe được câu nói của Đàm Đại Hưu, nam tử thoáng sững sờ, sau đó kinh ngạc hỏi. Ông cùng vị kia bắt chuyện qua sao? Buổi chiều đã gọi điện thoại nói qua. Đàm Đại Hưu hừ nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, nói. Lão Trần, không phải tôi nói ông, công ty của ông cũng có nửa cổ phần của hắn, làm công việc lại bó tay bó chân như vậy, có hắn ở trên che chở, ai có thể làm gì được chúng ta? Tôi ai? Họ Trần nghẹn lời, lại thở dài, không biết nên làm sao trả lời câu hỏi, trầm mặc hơn 10 giây sau mới chần chờ nói. Ngay từ đầu nếu ông đã định thu mua điện tử Dương Thành, vì sao còn muốn kéo theo Mã Tổng bọn họ? Dù sao cũng là một công ty tài sản hơn ngàn vạn, cho dù là do một nhà giàu mới nổi mở ra, nhưng động tác quá lớn dễ dàng khiến cho vài vị quan trên huyện Ôn Nhạc bất mãn. Đàm Đại Hưu nhếch môi nói. Kéo theo đám người chết hay, vạn nhất cần thật sự xảy ra chuyện, cũng có vài người che sẻ hậu quả. Từ ban đầu ông đã định kéo bọn họ làm đệm lưng. Họ Trần liên tục thay đổi sắc mặt, hơi mất tự nhiên cười cười, đứng dậy nói. Ban ngày nhiệt độ điều hòa trong văn phòng quá thấp, người có chút không thoải mái, ông chơi đi, tôi đi bệnh viện lấy chút thuốc. Thản nhiên liếc mắt nhìn họ Trần, Đàm Đại Hưu chỉ ừ một tiếng, quay đầu bưng ly rượu lên. Nhìn thấy phản ứng của Đàm Đại Hưu, họ Trần khẽ thở dài, quay người bước nhanh khỏi phòng, thẳng đến khi hắn đi khuất Đàm Đại Hưu mới khinh thường bĩu môi. Phế vật. Họ Trần rời khỏi hơn 10 phút, cửa phòng lại đẩy ra, hai nam tử bụng phệ đi vào. Ha ha, Trần cục, Vương cục, tôi chờ hai vị đã lâu rồi. Nhìn thấy hai nam tử bụng phệ, Đàm Đại Hưu đang ôm hai cô gái ngồi nơi đó chơi đùa chậm rãi đứng dậy, cười dài nghênh đón. Đến đến, mời ngồi, mời ngồi. Ha ha, Đàm lão đệ thật là có nhã hứng a. Trần cục trưởng đưa mắt nhìn hai cô gái ngồi trên sofa, trên mặt lộ ra ý cười thấu hiểu, đem cặp công văn tùy tay đặt lên sofa bên cạnh, cùng Vương cục trưởng ngồi xuống ghế. Làm sao bị kịp nhã hứng của Trần cục với Vương cục đây? Nhìn nụ cười giả tạo trên mặt Trần cục trưởng cùng Vương cục trưởng, trên mặt Đàm Đại Hữu hiện lên vẻ trâm trọng, hoàn toàn ngược lại với thái độ nhiệt tình lúc ban đầu. Chữ quan có hai cái miệng, tôi sống đến hôm nay mới xem như hiểu được do ý tứ. Lời này vừa ra khỏi miệng, ý cười trên mặt Trần cục trưởng cùng Vương cục trưởng đọc lại, khuôn mặt Trần cục trưởng tối sầm. Đàm Đại Hữu, ông nói những lời này là có ý gì? Trần cục trưởng, ý tứ lời nói của tôi trong lòng ngài cùng Vương cục đều hiểu được đi. Đàm Đại Hữu đã làm đủ chuẩn bị, đâu dễ dàng bị khuôn mặt tối đen của Trần cục trưởng hù sợ. Hắn khoát tay đuổi hai cô gái tiếp viên ra ngoài, đợi sau khi cửa đóng lại, hắn mới cười lạnh nói. Mùi vị hai cây vàng kia rất không tệ đi. Họ Đàm, làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại. Khuôn mặt Vương cục trưởng âm trầm, nói. Ông cũng đừng quá cuồng vọng, sẽ toan mặt đối với ai cũng không ưu đãi. Ha ha, lời này của Vương cục trưởng thật có lý. Đàm Đại Hữu bật cười lớn, gật nhẹ đầu, nhưng sau đó sắc mặt biến thành lạnh lùng, nói. Nhưng sau khi hai vị đã thu tiền rồi, có từng nghĩ qua đạo lý này? Ông. Ha ha, an tâm một chút đừng nóng nảy. Không đợi Trần cục trưởng phát hỏa, Đàm Đại Hưu đã nâng tay cả lại, nói. Nếu tôi nhớ không lầm, hai vị chỉ mới đến đây nhậm chức hơn tháng đi. Nô, hơn nữa còn là điều nhiệm từ bên ngoài, không phải lão nhân quan trường huyện Ôn Nhạc, không biết tôi nói có đúng hay không. Tâm tình thản nhiên của Đàm Đại Hưu làm hai vị cục trưởng có chút lo lắng, nhưng trước khi tầng cửa sổ bị đâm phá, bọn hắn cũng không làm hổ thẹn uy phong của mình. Hừ lạnh hỏi ngược lại một câu. Đúng thì sao? Vậy thì không sai rồi. Đàm Đại Hưu nhếch khóe miệng, âm trầm nói. Khó trách lá gan hai vị lớn như vậy, ngay cả Đàm Đại Hưu này cũng dám trêu đùa, các ông có biết tôi là ai không?
Ông là ai?
Chân cục trưởng cùng Vương cục trưởng liếc nhau, cùng nhìn ra vẻ sầu lo trong mắt đối phương.
Tôi là ai?
Ha ha! Đàm Đại Hữu hoàn toàn thả lỏng, nhìn thần sắc phức tạp trên mặt hai cục trưởng, cười nhẹ một tiếng quay người cầm di động, động tác phi thường lưu loát bấm một dãy số, híp mắt nhìn hai cục trưởng, nhẹ nhàng nhấn nút, sau đó đưa di động cho chân cục trưởng.
Cầm đi!
À lộ a!
Dạ, là tôi được, hiểu được.
Trên trán chảy mồ hôi, sắc mặt chân cục trưởng phi thường khó xem, lại phải cẩn thận bồi cười, bộ dáng vô cùng kỳ quái. Mấy phút sau chân cục trưởng đặt di động xuống, thân hình như bị thoát lực dựa vào sofa, nhìn qua Đàm Đại Hữu, gượng ép cười cười, nói.
Sự tình hôm nay chỉ là hiểu lầm, tiếp theo Đàm lão đệ có chuyện gì cần chúng tôi hỗ trợ, cứ mở miệng, đủ khả năng giúp đỡ chúng tôi tuyệt không từ chối.
Ha ha, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiện, chân cục trưởng rất biết làm quan A.
Có ảnh hưởng của cuộc điện thoại kia, Đàm Đại Hữu không cần tiếp tục hạ thấp tư thái trước mặt hai cục trưởng, hoàn toàn đem mình đặt ngang hàng, thậm chí còn cao hơn một chút.
Không có gì, không có gì.
Nhìn vẻ châm chọc của Đàm Đại Hữu, trong lòng chân cục trưởng phi thường tức giận, nhưng hắn không dám đắc tội người này, chỉ phải bồi cười, làm như nghe không hiểu lời kia, có lẽ làm như vậy hắn có thể tránh được một ít xấu hổ.
Tiếp theo chuyện tôi muốn các ông làm thật đơn giản.
Đàm Đại Hữu cũng không tiếp tục châm chọc, phát tiết tức giận trong lòng xong, liền há miệng nói.
Khuya nay tôi sẽ an bài người đến công ty Dương Thành đổ rác rưởi, ngày mai còn phải làm phiền hai vị cục trưởng tiếp tục phái người đi qua kiểm tra, lần này không chỉ mất điện vài chục phút chứ.
Không, đương nhiên là không.
Trên trán chân cục trưởng đổ mồ hôi, đắc tội một bí thư huyện ủy cùng đắc tội một phó chủ tịch tỉnh, hắn tự biết nên làm gì, hơn nữa chỉ cần công ty Dương Thành có vật ô nhiễm xuất hiện, dù không phải công ty Dương Thành đổ ra, cũng đều do miệng mình nói, có gì phải lo lắng.
Ngồi thêm chừng 10 phút, hai cục trưởng rời khỏi phòng, trước khi đi Vương cục trưởng còn trả lại thoi vàng cho Đàm Đại Hữu, có thể biết người trong điện thoại đã nói gì với hai người.
Nhìn hai người rời khỏi, Đàm Đại Hữu khinh thường nhíu môi, lẩm bẩm.
Điện tử Dương Thành, ta xem lần này mày còn lấy cái gì chơi với tao.
Nhưng Đàm Đại Hữu không chú ý tới, khi hắn cùng hai cục trưởng thương lượng hành động ngày mai, một con ruồi trâu cùng màu sắc với vách tường trong phòng đã sớm lẳng lặng đậu ở nơi đó từ lâu, đem toàn bộ trao đổi giữa bọn hắn đều nghe được hoàn toàn.
Mấy phút sau, hai cô gái tiếp viên quay vào phòng, trong phòng liền truyền ra thanh âm thật khoái hoạt của Đàm Đại Hữu.
Cũng đúng ngay lúc này, ruồi trâu nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên.
Chương 207, ai cứu cứu tôi?
Khi âm Nhu bị chuyển biến thành Dương Nhu, nếu không đầy đủ thực lực ủng hộ Dương Nhu lực này không đủ gây sợ.
Diệp Dương Thành không nghĩ tới hành động của Đàm Đại Hữu nhanh chóng như vậy, ban ngày vừa bị thất bại, đêm nay đã mưu đồ động tác mới, hơn nữa còn là thủ đoạn vô cùng ti tiện hạ lưu.
Nếu quả thật để cho Đàm Đại Hữu thuận lợi phát triển kế hoạch, đem đồ vật gây ô nhiễm ném cạnh công ty Dương Thành, hơn nữa còn thông đồng với hai cục trưởng kia, đến lúc đó dù Diệp Dương Thành có vô số miệng kêu oan cũng chẳng thấm vào đâu. Nếu còn tùy ý để cho Đàm Đại Hữu dở trò hèn hạ thêm vài lần, trừ phi Diệp Dương Thành có được năng lực siêu nhiên, nếu không thật sự bị hắn thực hiện được.
Lúc này trong lòng Diệp Dương Thành vô cùng giận dữ.
Muốn thông qua loại thủ đoạn hạ lưu này cướp tiền tài của hắn, còn làm việc này trong khu vực quản hạt của hắn.
Đây có khác gì tự tìm đường chết?
Đàm Tổng, đêm nay đưa tuổi em ra ngoài đi.
Hai cô gái chưa đầy 20 rút vào hai bên Đàm Đại Hữu, cô gái bên trái nũng nịu nói.
Tùy tiện đi đâu nga.
Ha ha.
Nghe lời của hai cô gái, Đàm Đại Hữu đương nhiên hiểu được hàm ý bên trong, hai tay không thành thật sờ loạn trên người hai nàng, nói.
Hai đứa tao bao, không cần đi ra ngoài, anh xem nơi này cũng không sai.
Nha Đàm Tổng là kẻ hư hỏng.
Bị mò mẫm tới bộ vị mất cảm, cô gái bên trái thuận thế mềm nhũn, dán lên người Đàm Đại Hữu, nũng nịu nói.
Đừng nha.
Thật không cần.
Đàm Đại Hữu cười ha ha, đứng dậy kéo nàng lên, cũng không quản nàng thật phản kháng hay giả vờ đứng đắn. Đưa tay mỏ mẫm trên người nàng.
Thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng vang lên, Đàm Đại Hữu đã được cô gái còn lại giúp cởi quần.
Ong ong ong.
Đàm Đại Hữu đang bị lửa dục thiêu đốt, còn chưa kịp đem tiểu đệ nhét vào, Diệp Dương Thành đã khống chế ruồi trâu bay tới trước mặt của hắn, bốn mắt đối diện, thân hình Đàm Đại Hữu chấn động, ngay lập tức ánh mắt biến thành mê ly.
Tầng mây nồng hậu bao trùm cả bầu trời, gió lạnh gào thét trên cánh đồng bát ngát hoang vắng.
Mình sao lại ở trong này?
Đưa mắt quan sát hoàn cảnh âm trầm chung quanh, cảm thụ được cảm giác rét lạnh tận xương, trên mặt Đàm Đại Hữu lộ vẻ kinh hoàng, kích động nhìn chung quanh, cố gắng tìm nguyên nhân vì sao mình đi tới nơi quỷ quái này.
Nhưng trong đôi mắt của hắn, ngoại trừ vài gốc cây khô lung lay sắp đổ, chỉ có chút bụi gai cùng cỏ dại.
Toàn bộ thế giới đều lộ ra vắng vẻ, đừng nói nhìn thấy người, dù một con côn trùng cũng không tồn tại.
Trái tim hắn nhất thời treo cao trong cổ họng,
một loại cảm xúc hoảng sợ chưa từng có nảy sinh trong đầu hắn, hơn nữa dần dần lan tràn. Đang lúc Đàm Đại Hữu không biết nên làm gì, ở một địa phương chừng 300 thước khoảng cách mơ hồ hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng, điều này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một niềm vui mừng thật lớn, tuy rằng hắn không biết bạch quang kia là vật gì, nhưng hắn vẫn theo bản năng chạy tới. Bụi gai rậm rạp khắp mặt đất làm 300 thước ngắn ngủi kêu biến thành dày vò thống khổ. Đàm Đại Hưu không biết vì sao lại như thế, hắn rõ ràng nhìn thấy trước mặt vốn không có bụi gai, nhưng khi nhấc chân chạy qua liền thấy bụi gai xuất hiện, đem hai chân hắn đâm thành rỉ máu, đau đớn kịch liệt làm lòng hắn như muốn nứt ra. Nhưng dưới tình huống tuyệt vọng kia, hắn lại không buông tha, tiếp tục duy trì tốc độ chạy nhanh trên cánh đồng hoang vắng, hướng đạo ánh sáng chạy tới như điên. Đàm Đại Hưu không biết khi hắn đang nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy, trên không trung cao vài trăm thước, Diệp Dương Thành đang lẳng lặng trôi nổi trên một tầng mây đen, nhìn chăm chú vào bên dưới, tùy thời cho Đàm Đại Hưu nếm càng nhiều đau khổ. 300 thước, chỉ chạy 300 thước. Quần áo trên người Đàm Đại Hưu đã biến thành rách nát như ăn mày, vết máu lan tràn không ngừng chảy xuống. Nhưng sau khi hắn cắn răng chạy xong 300 thước, một màn hiển lộ trước mắt hắn đủ làm hắn mừng rõ như điên, thống khổ khi này trong phút chốc tan thành mây khói. Chỉ thấy nơi đó có một cô gái mặc áo dài màu trắng, da thịt trắng như sữa đang điềm tĩnh an tường nằm nơi đó, trước ngực nàng có một vật trang sức màu trắng, bạch quang hẳn phát tán từ vật trang sức kia. Nhìn bộ ngực phập phồng của nàng, nàng hẳn chỉ bị hôn mê mà thôi, vẫn chưa tử vong. Hoàn mỹ, thật hoàn mỹ. Nhìn cô gái xinh đẹp kia, Đàm Đại Hưu dần dần có chút si mê, căn bản không có ý tứ cứu nàng, bước nhanh tới ngồi xổm xuống, đưa tay sờ soạng trên người nàng. Ân. Cô gái phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ, chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh. Tỉnh tốt lắm, tỉnh cũng có nhiệt tình. Đàm Đại Hưu đã cởi sạch quần áo của cô gái trợn phá lên cười, mạnh mẽ đưa tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, đem nơi tư mật hoàn toàn vạch rõ giữa không khí. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên cánh đồng bát ngát như ngày tận thế, sắc mặt Đàm Đại Hưu nhất thời vô cùng trắng bệnh. Mà cô gái bị hắn cởi hết quần áo, chuẩn bị hưởng thụ lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản làn da trắng như sữa đang dần dần khô héo, nhiều nếp nhăn, giống như vỏ cây khiến người buồn nôn, hoàn toàn thay thế làn da trắng non lúc trước. Như vậy còn chưa đủ, làn da vừa phát sinh thay đổi đồng thời mái tóc đen nhánh biến thành đầu bạc, bộ dáng như một bà già trăm tuổi, đang ngẩng đầu nhìn lên Đàm Đại Hữu, lại như cảm thấy da đầu ngứa ngáy, đưa tay lên nhẹ nhàng gãi tóc. Mái tóc bạc trắng khô khốc bị bà già nhẹ nhàng kéo xuống khỏi da đầu, máu tươi tuôn tràn xuống trên khuôn mặt. Mẹ ơi, quỷ nha! Đàm Đại Hữu thét lên thảm thiết, quay đầu bỏ chạy, trơ mắt nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp như hoa biến thành da cả, hơn nữa còn máu tươi đầm đìa, hắn đã sắp bị dọa điên rồi. Đàm Đại Hữu liều lĩnh chạy trốn trên hoang mạc đầy bụi gai, máu chảy đầm đìa một mảnh. Nhưng khi hắn dãy rủa đứng lên, bà già mang theo bộ dáng máu chảy đầm đìa đang trôi nổi giữa không trung, phát ra tiếng cười quái dị khiến người dựng đứng tóc gáy. Đàm Đại Hữu lại thét lên chói ta, di chuyển đôi chân nặng như tới trì tiếp tục chạy băng băng. Dần dần, phía trước xuất hiện một thôn xóm nguyên thủy, trong thôn khói bếp nhà tranh lượn lờ. Nhìn thấy thôn xóm, Đàm Đại Hữu như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới không ngừng hô to gọi nhỏ. Tinh thần đã sắp hỏng mất, mà bà già như quỷ quái phía sau vẫn chậm rãi đi theo, đồng dạng bay về hướng thôn xóm kia. Dần dần đến gần thôn xóm, thanh âm bén nhọn của Đàm Đại Hữu xuyên thẳng tận trời. Cứu mạng! Cứu mạng a! Ai cứu cứu tôi? Đinh đinh len keng. Thanh âm như tiếng sắt thép va chạm lẫn nhau từ trong thôn xóm truyền ra. Nghe tiếng vang, trong lòng Đàm Đại Hữu hiện lên hy vọng sống sót. Quả nhiên khi hắn chạy ra chừng 10 thước, mấy chục người từ trong thôn tuấn ra. Chuẩn xác mà nói là một nhóm nữ tử như hoa như ngọc, trước ngực đều treo trang sức màu trắng. A, vừa nhìn thấy mấy chục mỹ nữ, Đàm Đại Hưu theo bản năng thét lên chói ta. Nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu chạy trốn, một cô gái mở miệng nói. Người ngoại lai, đừng chạy, nàng là ác ma đã bị người liền rủa, chúng tôi đều là người bình thường. Thanh âm thật thanh thúy, êm hay như tiếng hoàng anh. Thật sự, nhịp tim Đàm Đại Hưu đã vô cùng gia tốc, thần kinh buộc chặt khiến trạng thái của hắn vô cùng khẩn trương. Chỉ cần tiếp tục bị kích thích. Đương nhiên là thật sự. Cô gái mở miệng gấp rút nói. Mau tới đây nha. Trong thôn có đồ vật khiến ác ma sợ hãi, nàng sẽ không dám đến gần đâu. Cô gái có vẻ thật sốt ruột, giọng nói như là thật sự. Đàm Đại Hưu tin lời của nàng, chạy thêm vài bước, quả nhiên bà già đi theo phía sau lại không dám đến gần, như vừa bị hù sợ hãi. Đàm Đại Hưu thở một hơi dài, đôi mắt háo sắc nhìn các cô gái, nuốt nước miếng hắc hắc cười. Nàng thật sự không vào được sao? Phải. Cô gái kia lại lộ nụ cười ngọt ngào, nhưng lời nói ra trực tiếp đem Đàm Đại Hữu nhốt đánh vào địa ngục. Nàng vào không được, nhưng mà ngươi cũng đừng mong đi ra ngoài. Mấy chục cô gái xinh đẹp trẻ tuổi thoáng chốc biến thành một nhóm bà già quái vật, lúc này Đàm Đại Hưu đã rơi vào vòng vây của quái vật. Rất nhanh, Đàm Đại Hưu bị nhóm quái vật cởi sạch quần áo. Nhìn Đàm Đại Hưu thảm thiết chú lên, Diệp Dương Thành đứng giữa không trung sờ sờ mũi, nỉ non. Kỳ thật mình hẳn nên đi làm đạo diễn. Chương 208, đều trong lòng bàn tay. Đàm Tổng, ngài sao vậy? Đàm Đại Hưu cởi hết quần áo nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô gái bị hắn cởi quần áo không khỏi quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ như bị người thi triển thuật định thân hoàn toàn. Vừa nhìn thấy bộ dáng của hắn, hai cô gái luôn cuống, không đợi hai nàng chạy ra ngoài gọi người, Đàm Đại Hưu đột nhiên hô lên một tiếng thảm thiết, tuy rằng thanh âm thật nhẹ nhưng nghe thật thống khổ, giống như bị cái gì đánh trúng. Ngay khi hai cô gái còn không hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy Đàm Đại Hưu đột nhiên nở nụ cười, cười thật đáng khinh, thật hạ lưu. Tiếp theo sau hết thể như diễn kịch hài, hắn vừa khóc vừa cười, vừa kêu lại hét, cũng may hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, bằng không hắn đã bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Có phải Đàm Tổng đang ngủ hay không? Cô gái giúp Đàm Đại Hưu cởi quần ngồi trên sofa nhìn Đàm Đại Hưu biểu diễn hí kịch hơn 2 phút thời gian, chợt ngẩng đầu suy đoán. Tôi nghe nói có người bị một loại bệnh, dù đứng hay ngồi đều đột nhiên ngủ, nhìn dạng này của Đàm Tổng, chính là đang ngủ, mà còn làm ác ngộng. Ngủ mở mắt. Cô gái bị cởi quần vẻ mặt chần chờ, có chút do dự. Có cần gọi người đến xem? Kêu quản lý đến sao? Cô gái còn lại thoáng chần chờ, đã trôi qua thêm 3 phút thời gian. Nhìn vẻ mặt Đàm Đại Hữu ngày càng thống khổ, cô gái đề nghị gọi quản lý rốt cục ngồi không yên, phần phật đứng lên nhặt quần mặc vào, vừa mặc vừa nói. Cô xem chừng hắn, tôi đi gọi. Không. Không. Đàm Đại Hữu đột nhiên hô lớn một tiếng, khiến cô gái định đi gọi quản lý hoảng sợ, liên tục gật đầu. Được, được, không cần gọi, ngài định đoạt. Không đừng cưỡng bức tôi a đừng. Toàn thân Đàm Đại Hữu chấn động, rốt cục không còn bảo trì tư thế cố định, phát thông quỳ xuống đất, lớn tiếng la khóc. Không cần, đừng cưỡng bức tôi a, đừng đừng a. Phanh phanh. Hắn dập mạnh đầu trên sàn nhà, trên trán chảy máu tươi, nhìn thấy Đàm Đại Hữu nổi điên, hai cô gái thật sự sợ hãi, thậm chí không kịp mặc quần dài, cô gái chạy ra ngoài hô lớn. Lưu Lưu tỷ. Không tốt không tốt, Đàm Tổng điên rồi. Cô gái đã chạy khỏi phòng, rồi Châu cũng lập tức rời đi, vô cánh, siêu một tiếng vô ảnh vô tung biến mất. Có lẽ bởi vì Đàm Đại Hưu phát điên sau đó quỳ xuống phục lệ khiến bản thân đầu rơi máu chảy, Diệp Dương Thành liền nhận được hai đoạn văn tự nêu lên, nhẹ trừng ác nhân cùng nghiêm trừng ác nhân, đương nhiên nêu lên cuối cùng chính là cần gạt bỏ ác nhân. Nhưng Diệp Dương Thành tạm thời chưa có ý tưởng giết chết Đàm Đại Hưu, ít nhất trước khi dẫn dụ Đàm Hồng Đức đến huyện Ôn Nhạc, Đàm Đại Hưu vẫn chưa thể chết. Ngồi trên sofa nhắm mắt hơn 2 giờ, hắn chậm rãi mở mắt, đứng dậy vươn vai, quay đầu nói với Triệu Dung Dung. Đi nấu cho ta một tô mì. Dạ, chủ nhân. Nghe được Diệp Dương Thành ra lệnh, Triệu Dung Dung cung kính đáp, nhưng vừa đứng lên nàng lại hỏi. Chủ nhân muốn ăn mì gan heo hay là? Mì gan heo. Diệp Dương Thành cười nói. Mau đi làm đi, ta đói bụng lắm đâu. Dạ. Triệu Dung Dung bay nhanh về hướng phòng bếp. Diệp Dương Thành gọi Hình Tuấn Phi đi qua, đem tình huống nói cho hắn nghe qua, sau đó hỏi. An bài như vậy ngươi cảm thấy Đàm Hồng Đức sẽ đến huyện Ôn Nhạc sao? Sẽ. Nghe xong lời của Diệp Dương Thành, Hình Tuấn Phi phi thường khẳng định gật gật đầu, nói. Đàm Hồng Đức là phó chủ tịch thành phố địa cấp, là cán bộ cấp phó sở, dưới tay ngoại trừ vợ con khẳng định không có tâm phúc gì thân tín đặc thù, điện tử Vạn Khoa là sản nghiệp của hắn, cho tới nay luôn giao cho Đàm Đại Hưu xử lý, nếu Đàm Đại Hưu thật sự điên rồi, hắn nhất định muốn tiếp nhận vị trí, cũng nghĩ biện pháp nốn sạch 49% cổ phần của Đàm Đại Hưu. Nói tới đây Hình Tuấn Phi thoáng trầm ngâm, nói tiếp. Đây là tài sản mấy ngàn vạn, giao cho người khác hắn nhất định lo lắng, cho nên theo lão buộc nghĩ đến, hắn sẽ xuống đây xử lý chuyện này, nhưng sẽ không quang minh chính đại đi xuống, mà là lén lút đi, nếu chủ nhân muốn thăm dò hành tung của hắn, lần này không thể tiếp tục dựa vào Dương Đằng Phi truyền lại tin tức. Phái người đi canh chừng Đàm Đại Hữu. Chủ nhân anh Minh. Hình Tuấn Phi khen một tiếng, nói tiếp. Nếu như lão buộc đoán không lầm, chậm nhất là ngày mai Đàm Hồng Đức sẽ đi xuống huyền thành, nhưng lão buộc cả gan hỏi một câu. Chủ nhân dự định xử lý hắn như thế nào? Đối với tham quan ăn hối lộ làm trái pháp luật, lợi dụng chức vụ cướp đoạt tài sản người khác, còn có thủ đoạn gì xử lý? Diệp Dương Thành hít mắt, nói. Giết là được. Giết hắn thật dễ như trở bàn tay. Hình Tuấn Phi trần chờ nói. Nhưng chủ nhân có nghĩ tới hay không, dù sao hắn cũng là phó chủ tịch Khánh Châu Thị. Ta không cần quản việc này. Không đợi Hình Tuấn Phi nói hết lời, Diệp Dương Thành xua tay. Ta chỉ biết hắn là một tham quan đáng chết, vậy thì đủ rồi. Vì sao không làm giống như Dương Đằng Phi đây? Hình Tuấn Phi há mồm nói. Thêm một phó chủ tịch. A, tha làm đầu gà đừng làm đuôi phượng. Diệp Dương Thành cười nhẹ đứng dậy, nói. Dương Đằng Phi chiếm thể xác Trầm Vũ Phả, ở huyện Ôn Nhạc nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng Đàm Hồng Đức là thứ gì? Chỉ là một phó chủ tịch mà thôi, trên đỉnh đầu của hắn còn có chủ tịch, bí thư thành ủy, còn có những phó chủ tịch khác, vì sao ta không làm người đứng đầu, lãng phí tài nguyên đi làm một phó chủ tịch đây?
Ân.
Hắn liếc qua Hình Tuấn Phi khiến người này túi thấp người, không dám tiếp tục nói thêm lời nào.
Vương Minh Khi.
Diệp Dương Thành nói. Hiện tại Đàm Đại Hữu hẳn còn chưa rời khỏi cờ tờ vờ, ngươi lập tức đi tới lầu 3 cờ tờ vờ Cửu Long phòng 20, tên khủng điên kia chính là Đàm Đại Hữu, theo sát hắn, một khi Đàm Hồng Đức xuất hiện, lập tức báo cho ta biết, hiểu chưa?
Dạ, chủ nhân.
Vương Minh Khi không chút do dự gật đầu, biến mất trong phòng. Ăn xong mì gan heo, Diệp Dương Thành chợt nhớ tới hai cục trưởng, nhìn Tống Lâm Lập vây tay. Ngươi cùng Ngọc Thiến đến công ty Dương Thành, nếu đêm nay phát hiện có người vứt rác rưởi gần công ty Nga, phải rồi. Mới nói tới đây hắn chợt nhớ ra biện pháp càng thêm hữu hiệu, cho Tống Lâm Lập lui ra, gọi tiểu thương Ưu Tử.
Ưu Tử, ngươi mang theo Nhung Cầu đến công ty Dương Thành, nếu có người dám đổ rác bậy bạn, thả Nhung Cầu đuổi đám quy nhi tử kia đi, nếu không gặp vạn bất đắc dĩ đừng đả thương người lung tung, biết không?
Dạ, chủ nhân.
Ưu Tử không người đáp, bay tới phòng ngủ dắt Nhung Cầu rời khỏi phòng, ra khỏi tiểu khu đi thẳng đến công ty. Làm xong hết thể chuẩn bị, Diệp Dương Thành có cảm giác hết thể đều nằm trong lòng bàn tay, làm cho hắn có chút hưởng thụ.
Cái gì, điên rồi. Người đầu tiên nhận được tin tức chính là Lao Trần, mà người gọi điện là hai cô gái tiếp viên ở cờ tờ vờ. Lao Trần vốn đã lên giường nằm, nghe vậy ngồi dậy hỏi.
Vì sao điên?
Hiện tại người ở đâu?
Trần Tổng, chúng tôi cũng không biết vì sao Đàm Tổng lại phát điên.
Cô gái bên kia thất kinh nói.
Thật không hiểu ra sao cả, đột nhiên đã điên, nhưng liên tục gào thét nói đừng cưỡng bức tôi, công an đã đến, không phải chúng tôi làm Đàm Tổng phát điên à, ngài phải làm chứng cho chúng tôi, Trần Tổng,
ô.
Đừng khóc.
Trần Tổng đang phiền táo nghe vậy quát một tiếng, cắt đứt tiếng nức nở của cô gái, mất kiên nhẫn hỏi.
Tôi hỏi cô, hiện tại hắn đang ở đâu?
Ai ai vậy?
Đàm Đại Hữu.
Đàm Tổng bị đưa đến bệnh viện tâm thần Nam Giao.
Xui.
Cúp điện thoại, Trần Tổng mặc quần áo, vội vàng đi ra cửa. Đàm Đại Hữu đột nhiên điên lên rồi. Không tận mắt thấy hắn không dám xác định, nhưng trong lòng hắn lại thầm đủ, hy vọng tin tức này là thật sự.
Chương 209, lão giả kia thật đủ hư hỏng.
Sáng sớm hôm sau Diệp Dương Thành nhận được hội báo của Ưu Tử, quả nhiên trước khi Đàm Đại Hữu đến cờ tờ vờ đã an bài người đi đổ rác ở công ty mình, mà sự can thiệp của hai cục trưởng Vương, chân xem như chỉ là đi ngang qua sân khấu. Cũng may Diệp Dương Thành không vì Đàm Đại Hữu phát điên mà lơ là phòng bị, nếu tối hôm qua hắn sơ ý khinh thường, làm cho người thành công ném rác ở công ty, hai cục trưởng kia dù nhận được tin tức Đàm Đại Hữu đã điên vẫn có thể đi cưỡng chế công ty của Diệp Dương Thành ngừng sản xuất chỉnh đốn. Bởi vì bọn họ sợ hãi không phải Đàm Đại Hữu, mà là chỗ dựa sau lưng hắn, Đàm Hồng Đức. Chỉ cần Đàm Hồng Đức còn nguyên, hai tên khốn kiếp kia vẫn sẽ y theo kế hoạch mà bố trí.
Chủ nhân còn không biết đi.
Mang theo Nhung Cầu về nhà, Ưu Tử cười nói. Đêm qua Nhung Cầu thật uy phong, hơn 12 h khuya đám người kia lái xe tới muốn đổ rác. Nhung Cầu xông lên đánh gục một tên, đem đám người kia đuổi chạy tán loạn.
Nga!
Vậy sao? Diệp Dương Thành đang dùng điểm tâm, nghe vậy nở nụ cười, gọi Triệu Dung Dung lấy khối thịt bò trong tủ lạnh, đưa tay vô vô đầu Nhung Cầu, lại nhét thịt vào miệng nó.
Hai tử ngoan, làm tốt lắm.
Tuy rằng hắn không sợ phiền toái, nhưng nếu có thể tránh được phiền phức hắn tuyệt đối sẽ không để phiền phức phát sinh. So sánh với những linh buộc như Triệu Dung Dung, Nhung Cầu chính là uy hiếp vũ lực mà hắn có thể quang minh chính đại kéo ra bên ngoài. Cũng như lần trước Lưu Manh đến cửa muốn đánh mẹ hắn, Nhung Cầu luôn có thể phát huy đủ tác dụng trong những tình huống như thế, tác dụng thật không sai.
Nhung Cầu ngậm khối thịt bò đi ra, Diệp Dương Thành tiếp tục dùng bữa sáng, Ưu Tử thật tự giác đứng sau lưng giúp hắn xoa bả vai.
Hiện tại tôi đang đứng ngay cửa bệnh viện tâm thần Nam Giao huyện Ôn Nhạc.
9 giờ sáng Trần Tổng đã chạy tới bệnh viện tâm thần, đứng trên bậc thang nhìn xung quanh nói.
Bệnh tình của Đàm Đại Hữu.
Đêm qua khi tôi đến bệnh viện thì bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho hắn. Hiện tại đã đỡ hơn, Nga Nga, tôi đã nhìn thấy xe của ngài.
Theo ánh mắt họ Trần, một chiếc xe thật bình thường chậm rãi chạy vào cổng bệnh viện, nhìn thấy chiếc xe Trần Tổng lập tức cúp di động đi nhanh tới.
Đàm Chủ tịch, lần này là một mình ngài đến đây sao?
Trần Tổng phi thường hữu hảo đối với nam nhân trên xe, đưa tay mở cửa cho hắn, bồi cười hỏi.
Trên ghế lái là một nam nhân chừng 50 tuổi, mái tóc chải vướt ra sau, có chút hoa râm, khuôn mặt béo tròn, đeo kính đen làm cho người ta có cảm giác thật cổ quái. Nhưng họ Trần biết rõ ngày thường cách ăn mặc của vị Đàm chủ tịch này không như bây giờ, theo cách giả dạng của hắn không khó nhìn ra hắn không muốn bị người nhìn thấy.
Phải.
Nghe câu hỏi, Đàm Hồng Đức khẽ gật đầu, bước xuống đóng cửa xe, trên mặt thoáng lộ vẻ âm trầm.
Đàm đại hưu đang êm đẹp sao lại bị điên? Tôi cũng không hiểu được rõ ràng. Trần Tổng hồi đáp. Nhưng tối qua khi tôi đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói Đàm đại hưu vì bị kinh hách quá độ nên mới nổi điên, nhưng hai cô gái tiếp viên ở cùng phòng với hắn lúc đó lại nói khi ấy. Có chuyện nói mau, đừng ấp úng. Tâm tình Đàm Hồng Đức tồi tệ đến cực hạn, nhìn bộ dáng ngập ngừng của họ Trần, mất kiên nhẫn trừng mắt nói. Rốt cục sao lại thế này? Hai cô gái tiếp viên nói, lúc ấy hắn đang cởi quần muốn làm chuyện đó. Họ Trần ngượng ngùng. Nhưng không biết tại sao, lại đột nhiên nổi điên, vừa khóc lại hô, còn co giật, quỳ dưới đất phục lạy, ồn ào nói đừng cưỡng hiếp hắn. Đột nhiên lại điên rồi. Trên khuôn mặt béo mập của Đàm Hồng Đức hiện lên vẻ nghi ngờ, nói. Trong thời gian đó không có gì đặc biệt xảy ra sao? Đặc biệt. Họ Trần thoáng nhíu mày chốc lát, lắc đầu nói. Không có, chỉ đột nhiên phát điên. Tối hôm qua tôi đã hỏi qua hai cô gái tiếp viên, quả thật là đột nhiên phát điên, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Hai cô gái tiếp viên bây giờ ở đâu? Đàm Hồng Đức tựa hồ nhận ra chút dấu vết lưu lại, lý do đột nhiên nổi điên sao? Hắn thật sự không tin, trực giác nói cho hắn biết hai cô gái tiếp viên nhất định đã che giấu điều gì, nhất định là như vậy. Hai cô gái tiếp viên sau khi bị đồn công an thẩm vấn, đã bị tạm giữ. Họ Trần ngượng ngùng nói. Lý do là hoài nghi phục vụ mại dâm có thù lao, đang nhận điều tra của công an. Đàm Hồng Đức nhíu mày, cũng không tiếp tục nói thêm lời nào, trực tiếp đi vào đại sảnh bệnh viện tâm thần. Họ Trần ngẩn người đi theo sau, căn bản không suy đoán được lúc này Đàm Hồng Đức rốt cục đang suy nghĩ chuyện gì. Đi sau lưng Đàm Hồng Đức chừng nửa thước khoảng cách, bước nhanh vào đại sảnh bệnh viện tâm thần, Đàm Hồng Đức đống nhiên dừng bước, khiến họ Trần giật mình mở mịt nhìn hắn. Thất thần làm gì? Sắc mặt Đàm Hồng Đức tối tăm quay đầu lại, khiển trách. Dẫn đường. Nga nga, bên này, bên này. Bị tiếng khiển trách, họ Trần thoáng phục hồi lại tinh thần, bối rối đưa tay chỉ qua thang lầu bên trái, hơi nghiêng người đi phía trước dẫn đường. Từ lầu 1 đi lên tới lầu 3, họ Trần vừa đi vừa nói chuyện. Sáng nay khi tôi đến đã hỏi qua bác sĩ, hiện tại tình huống của Đàm Đại Hưu ổn định hơn tối qua không ít, nhưng thần trí vẫn rất mơ hồ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Giác chi. Đẩy ra cửa phòng bệnh cuối cùng bên trái hành lang lầu 3, họ Trần chỉ vào trong nói. Ở chỗ này. Đừng đừng a. Một y tá cùng hai nhân viên y tế cao lớn đang ở trong phòng canh chừng Đại Đại Hưu, họ cũng không hề đụng chạm tới hắn, nhưng vẻ mặt hắn lại hoảng sợ cuộn tròn trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy, si ngốc lẩm bẩm. Đừng cưỡng bức tôi quái vật đám quái vật các người. Giờ này hắn vẫn còn nhắc tới. Họ Trần tránh người chỉ lên Đàm Đại Hưu, trong đôi mắt hiện lên tia vui sướng khi thấy người gặp họa, rất rõ ràng hắn cảm thấy vui mừng với chuyện Đàm Đại Hưu bị nổi điên. Đàm Hồng Đức chứng kiến trạng thái tinh thần của Đàm Đại Hưu, thần sắc càng không khỏi âm trầm thêm vài phần. Đàm Hồng Đức không mở miệng nói chuyện, mà đi vào phòng bệnh, đứng bên cạnh giường tỏ rõ ý đồ đến thăm người bệnh với y tác, sau đó nhìn qua Đàm Đại Hưu hỏi. Anh còn nhận thức được tôi không? Ngươi quái vật, ngươi là quái vật. Đàm Đại Hưu sững sờ, ngẩn người nhìn Đàm Hồng Đức, đột nhiên co rụt cổ hoảng sợ kêu to. Ngươi là quái vật, ngươi là quái vật cưỡng bức ta. Sắc mặt Đàm Hồng Đức tối đen, hít sâu một hơi quay đầu nói với y tá. Tôi có thể ở riêng với ông ấy chốc lát không? Việc này. Nữ y tá do dự một thoáng, nhìn Đàm Đại Hưu co rút trên giường run rẩy, nhìn qua tựa hồ không hề có chút năng lực công kích, lại nghĩ tới biểu hiện an phận của hắn từ đêm qua đến bây giờ, gật gật đầu. Có thể, nhưng thời gian không thể quá lâu, nếu người bệnh phát sinh trạng huống gì ngoài ý muốn, mời lập tức hô một tiếng, chúng ta ở ngay ngoài cửa. Được, cảm ơn. Đàm Hồng Đức khẽ gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Họ Trần cũng bị hắn gọi ra ngoài, cả căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Lấy ra một tờ giấy tràn ngập những dòng chữ cực nhỏ, còn cầm ra một hộp mực đóng dấu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Đàm Đại Hưu, Đàm Hồng Đức nhếch khóe môi khẽ hừ một tiếng. Nếu cả 49% còn lại mà ngươi cũng không có phúc tiêu thụ, vậy ngoan ngoan đóng dấu tay lên đây đi. Trong nhà Diệp Dương Thành. Ân. Đã tới sao? Nhận được tin báo của Vương Minh Khi, Diệp Dương Thành đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Vậy động. Chủ nhân. Ngay lúc Diệp Dương Thành định hạ lệnh cho Vương Minh Khi giết chết hai người Đàm Hồng Đức cùng Đàm Đại Hưu, Hình Tuấn Phi đột nhiên xuất hiện cung kính hỏi. Ngài có phải tính toán cho Vương Minh Khi giết hai người kia phải không? Sao vậy? Ngươi có vấn đề gì? Nếu chủ nhân muốn hai người kia chết, lão buộc có một biện pháp, làm cho cái chết của Đàm Hồng Đức không liên lụy đến ngài. Chuẩn xác mà nói làm cái chết của Đàm Hồng Đức nhìn qua hợp tình hợp lý, sẽ không bị người nghĩ là mưu sát. Nga. Ánh mắt Diệp Dương Thành tỏa sáng. Biện pháp gì? Chủ nhân làm thế này. Hình Tuấn Phi bước lên cung kính đáp. Chương 210, chuyện này làm lớn. Đàm Hồng Đức đưa tay nắm chặt cổ tay Đàm Đại Hưu, mạnh mẽ kéo hắn xuống giường. Nhìn thấy tinh thần hắn thất thường, trên mặt Đàm Hồng Đức lộ ra nụ cười, không sai, chính là nụ cười. Dù sao cũng là tài sản mấy ngàn vạn, chỉ cần hắn đóng dấu tay lên phần hiệp thương này, hơn nữa Đàm Hồng Đức dùng quyền lực hoạt động, toàn bộ công ty Vạn Khoa đều sẽ chuyển qua trong tay Đàm Hồng Đức. Đàm Hồng Đức chưa từng nghĩ tới tình cảm ngày trước Đàm Đại Hưu đã làm việc cho hắn, về phần sau khi Đàm Đại Hưu đã điên, người nhà của hắn có táng ra bại sản hay không, quan hệ gì tới Đàm Hồng Đức. Chỉ cần ấn dấu tay, ngày sau ngươi sẽ được thoải mái. Một tay cầm lấy cổ tay Đàm Đại Hưu, tay kia đã mở nắp hộp mực đóng dấu, ý cười trên mặt Đàm Hồng Đức càng thêm nồng hậu. Đương nhiên, công ty Vạn Khoa cũng không còn quan hệ gì với ngươi. Không đừng đừng a. Đàm Đại Hưu lắc mạnh đầu, thân tình hoảng sợ nhìn Đàm Hồng Đức, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Đừng cưỡng bức ta đừng a ô quái vật, ngươi là quái vật. Thanh âm rất lớn, cửa phòng không thể che lấp thanh âm kêu gào hoảng sợ của Đàm Đại Hưu, ngoại trừ Đàm Hồng Đức cố ý hạ thấp giọng nói, họ Trần cùng nhóm y tá đều nghe được thật rõ ràng thanh âm la hét kia. Quái vật, ngươi là quái vật muốn cưỡng bức ta. Đàm Đại Hưu kêu gào nói. Tránh ra, ngươi tránh ra. Ô. Ha ha, ấn dấu tay xong ta sẽ đi. Khóe môi Đàm Hồng Đức nhíu lại, cầm hộp mực ấn lên ngón tay cái của Đàm Đại Hưu, sau đó cầm lên phần hiệp nghị chuẩn bị sẵn, nắm chặt cổ tay Đàm Đại Hưu đem ngón cái của hắn ấn lên bên dưới phần hiệp thương. Ha ha, được rồi, từ nay về sau ngươi được tự do. Trên hiệp thương hiện lên vân tay của Đàm Đại Hưu, Đàm Hồng Đức cũng không tiếp tục áp chế tâm tình của mình, ha ha cởi buông cổ tay hắn ra, cùng lúc đó Vương Minh Khi đã quay về phòng bệnh, nhìn Đàm Hồng Đức đang cười ha ha, miệng nết lên cười lạnh. Quái vật, ta liều mạng với ngươi. Bên trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên một tiếng rít gào, đem họ Trần cùng ba nhân viên y tế canh giữ bên ngoài hoảng sợ, lúc này cũng không dám tiếp tục ở lại ngoài cửa, nhấc chân đá văng cửa phòng. Tuy rằng phản ứng của họ rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Hoa Lạp. Đàm Đại Hưu ôm chặt Đàm Hồng Đức, đụng nát cửa sổ phòng bệnh vẫn duy trì tư thế đầu hướng xuống dưới, thả người nhảy ra ngoài. A. Đàm Hồng Đức phát ra tiếng thét phi thường chói tai trước khi ngã chết. Đàm chủ tịch. Trơ mắt nhìn thấy Đàm Hồng Đức bị Đàm Đại Hưu ôm nhảy ra cửa sổ, họ Trần sửng sốt hơn 10 giây sau, mới hổn hển giống một tiếng. Đàm Đại Hưu, tôi giết ông. Hắn vội vàng vọt vào phòng bệnh, lao tới cửa sổ vỡ thành mảnh nhỏ nhìn xuống lầu, khi hắn chứng kiến vũng máu tươi hỗn hợp với hốc vỡ trước mắt liền tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Trong bệnh viện xảy ra án mạng tồi tệ như thế, hơn nữa họ Trần hô to Đàm chủ tịch trước khi ngất xỉu, đem nhân viên bệnh viện tâm thần lòng người bàng hoàng. Sau khi gọi điện thoại báo công an liền luống cuống đem hiện trường xử lý, bọn họ cần phải phủi sạch quan hệ, mà hiệp thương lưu trong phòng bệnh chính là chứng minh tốt nhất. Đại khái chừng 8 phút sau, 5 chiếc xe công an huyện Ôn Nhạc gào thét chạy tới, trong xe đi giữa có 3 người bước xuống, theo thứ tự là Cục trưởng Công an Trương Tuấn Đồng, Bí thư huyện ủy Trầm Vũ Phạm, tân nhậm Chủ tịch huyện Trương Chí Nghiễm. Lão Lưu, anh dẫn theo người chạy lên hiện trường, toàn bộ hiện trường cùng đồ đạc bên trong không được di chuyển phá hư. Tiểu Dương, anh dẫn người đi qua cách ly người chứng kiến án kiện phát sinh chờ điều tra, Trương Huy, anh. Vừa bước xuống xe, Trương Tuấn Đồng đã liên tục hạ lệnh, chỉ huy hơn 10 công an bắt đầu làm việc. Sắp xếp xong hành động cho các nhân viên, Trương Tuấn Đồng quay người nhìn vẻ mặt âm trầm của Trầm Vũ Phạm, chần chờ nói. Trầm Bí Thư, Trương Chủ tịch, hai vị. Lao Trương, cùng đi lên xác nhận một chút đi. Dương Đằng Phi hít sâu một hơi, nói một tiếng với Trương Chí Nghiễm, cũng không quản hắn có phản ứng gì, đã đi thẳng đến hiện trường trong bệnh viện. Trương Chí Nghiễm khẽ thở dài đi theo sau. Hai vị đại lão lớn nhất huyện đều đi qua, Trương Tuấn Đồng cũng không dám lưu lại, nhanh chóng đi theo vào hiện trường. Khi nãy nhận được bệnh viện tâm thần gọi điện tố giác, Trương Tuấn Đồng đã nhận ra tình thế nghiêm trọng, trong hai người chết có một người là chủ tịch gì đó. Là chủ tịch gì không trọng yếu, quan trọng là hắn đã chết. Cho nên sau khi nhận được tin tức tố giác, Trương Tuấn Đồng không dám có chút lãnh đạm, vừa thông chi Dương Đằng Phi vừa tập hợp nhân viên, thuận đường tiếp đón Dương Đằng Phi cùng Trương Chí Nghiễm. Sau đó chạy thẳng đến bệnh viện tâm thần Nam Giao. Trên đường trong lòng Trương Tuấn Đồng thấp thỏm bất an, chủ tịch thành phố. Vì sao chủ tịch thành phố lại xuất hiện trong bệnh viện tâm thần, mà trước đó không ai nghe được chút tin tức? Hắn hy vọng nhất chính là nhân viên bệnh viện nghe lầm, có lẽ không phải là chủ tịch thành phố, mà chỉ là trùng âm thế thôi. Nhưng tâm lý may mắn của hắn đã bị Dương Đằng Phi hoàn toàn phá hủy. Sắc mặt ngưng trọng, vừa đứng dậy cạnh thi thể, Dương Đằng Phi hít sâu một hơi trầm giọng nói. Đàm Hưng Đức. Phó Chủ tịch Thường vụ Khánh Châu Thị, Đàm Hồng Đức. Vừa nghe Dương Đằng Phi nói ra lời này, Trương Tuấn Đông thiếu chút nữa ngã quỵ, chuyện này, làm lớn. Phó Chủ tịch Thường vụ Khánh Châu Thị, đột nhiên lên xuất hiện trong Bệnh viện Tâm thần Nam Giao huyện Ôn Nhạc thăm một người bệnh, hơn nữa người bệnh tâm thần còn ôm Phó Chủ tịch từ lầu 3 nhảy xuống, cùng nhau bỏ mình. Thật nhiều nghi vấn bao phủ trong lòng mọi người, nhưng nghi hoặc cũng không kéo dài được bao lâu, hiệp thương mà Đàm Hồng Đức cưỡng bức Đàm Đại Hưu ân giấu tay xuất hiện. thật nhiều nghi vấn để giải quyết dễ dàng. Hơn một giờ chiều, ban lãnh đạo huyện Ôn Nhạc mở cuộc họp báo trong đại sảnh một khách sạn, mời dự họp ký giả trình bày cái chết của Đàm Hồng Đức. Dương Đằng Phi cùng Trương Chí Nghiễm chạy tới hiện trường, cùng tham gia hội nghị dự họp ký giải, chẳng qua không phải họ phát ngôn mà là cục trưởng phân cục công an Trương Tuấn Đồng. Theo bằng chứng trước mắt do công an chúng tôi nắm giữ, bước đầu phán đoán nguyên nhân cùng quá trình xảy ra với cái chết của Phó Chủ tịch Thường vụ Khánh Châu Thị, Ủy viên Thành ủy đồng chí Đàm Hồng Đức, nguyên nhân tử vong như sau. Ánh mắt Trương Tuấn Đồng chậm rãi đảo qua phóng viên truyền thông hoặc đứng hoặc ngồi, nói: Người bệnh tâm thần Đàm Đại Hữu, khi còn sống thành lập công ty điện tử hữu hạn Vạn Khoa, trên thực tế có 51% cổ phần thuộc về vợ cùng con của Đàm Hồng Đức nắm giữ. Sau khi Đàm Đại Hữu xuất hiện trạng huống tinh thần, Đàm Hồng Đức bí mật đến bệnh viện tâm thần huyện Ôn Nhạc, muốn dùng một tờ hiệp thương lấy đi 49% cổ phần của Đàm Đại Hữu trong công ty Vạn Khoa. Tuy lúc ấy tinh thần Đàm Đại Hữu thất thường, nhưng có lẽ thần trí còn một chút trong sáng, nhận thấy được ý đồ của Đàm Hồng Đức, thừa dịp nhân viên y tế bệnh viện không chuẩn bị, ôm Đàm Hồng Đức từ trên phòng bệnh lầu 3 nhảy ra ngoài, rơi xuống đất tạo thành tử vong. Đơn giản thông báo kết quả điều tra ban đầu của án kiện, nhưng một phần kết quả điều tra này cũng như một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, đem toàn bộ phóng viên chấn động thẫn thờ. Phó Chủ tịch Thường vụ Khánh Châu Thị, Ủy viên Thành ủy, cán bộ cấp phó sở, lại có thể thông qua loại thủ đoạn ti tiện này muốn cướp đi tài sản của người khác, thật sự là đồ khốn. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, phóng viên truyền thông lập tức phát huy tác dụng, một nữ phóng viên đài truyền hình thành phố giơ cao tay phải, trên mặt lộ vẻ sốt ruột. Nhìn thấy Trương Tuấn Đồng nhìn nàng gật đầu, nàng liền đứng lên, tay cầm mịt rổ phồn hỏi: Trương cục trưởng, vợ con của Đàm Hồng Đàm phó chủ tịch giữ 51% cổ phần công ty Vạn Khoa, Đàm Đại Hữu lại cùng một họ với Đàm phó chủ tịch, xin hỏi giữa họ có quan hệ huyết thống hay không? Nếu có tồn tại quan hệ huyết thống, như vậy án kiện này cực kỳ hấp dẫn truyền thông. Nhưng đáng tiếc chính là Trương Tuấn Đồng lắc đầu phủ định. Theo kết quả điều tra trước mắt mà xem, giữa hai người không tồn tại quan hệ gì, mời vị kế tiếp. Trương cục trưởng, chào ngài. Một nữ phóng viên đứng lên, cầm mi ở cỏ phun hỏi. Nếu giữa hai người không có quan hệ huyết thống, lại nắm giữ 51% cổ phần công ty, có phải bên trong mang ý nghĩa giao dịch quyền tiền dơ bẩn? Ánh mắt các phóng viên tỏa sáng. Việc này bên công an chúng tôi tạm thời còn chưa điều tra được bằng chứng tương quan, không thể trả lời vấn đề này. Trương Tuấn Đồng lắc đầu. Đương nhiên, một khi án kiện có tiến triển, công an chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho dân chúng, mời kiên nhẫn chờ đợi. Vị kế tiếp. Trương cục trưởng, chào ngài. Một nam phóng viên hỏi. Vừa rồi ngài nhắc tới Đàm Hồng Đức muốn dùng một tờ hiệp thương lấy đi cổ phần của Đàm Đại Hữu trong công ty Vạn Khoa, xin hỏi có thể cho chúng tôi được xem tờ hiệp thương kia hay không? Việc này. Trương Tuấn Đồng do dự, quay đầu nhìn qua Dương Đằng Phi cùng Trương Chí Nghiễm. Chương 211, sáu bán thành phẩm. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Trương Tuấn Đồng, sắc mặt Trương Chí Nghiễm không chút thay đổi hoàn toàn xem thường, Dương Đằng Phi lại khẽ gật đầu ngầm đồng ý. Được Dương Đằng Phi cho phép, Trương Tuấn Đồng nhìn phóng viên mỉm cười. Đương nhiên có thể. Có người chết nặng như Thái Sơn, lưu danh bách thế, mà có người chết nhẹ như Hường Mao, sau khi chết còn bị vạn người phỉ nhổ, thối tận ngàn năm. Thật hiển nhiên cái chết của Đàm Hồng Đức thuộc tiểu chết thối tha ngàn năm. Có người tận mắt nhìn thấy hiện trường đưa ra lời khai, có đủ loại chứng cứ phạm tội cùng tờ hiệp thương Đàm Hồng Đức bức bách Đàm Đại Hữu ân giấu tay trước khi chết, án kiện này cuối cùng kết thúc, ngoại trừ đạo diễn Diệp Dương Thành, mọi người đều đem án kiện xem là phản kích trước khi Đàm Đại Hữu tử vong, mà Đàm Hồng Đức chẳng những trộm gà không được còn mất nắm gạo, không công bồi lên tính mạng của mình, ngay cả đủ loại án kiện của công ty Vạn Khoa đều bị lật ra, lần lượt tiến hành thanh lý. Đợi sau khi hành động thanh lý hoàn thành, vợ con Đàm Hồng Đức cũng không còn lấy được một đồng tiền tham ô, về phần công ty Vạn Khoa, hơn phân nửa sẽ sung vào công quỹ, dù sao trong này giấu kín thật nhiều quyền tiền giao dịch, thuộc loại hoạt động trái pháp luật. Ai nha nha, 5.000 công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa trong phòng khách, sợ hãi hít sâu một hơi. Đàm Hồng Đức rốt cục đã làm bao nhiêu chuyện ác, mới có thể cống hiến được nhiều công đức huyền điểm như vậy đây? Đây chỉ là một tham quan cấp phó sở. Nếu đổi lại là cự tham cấp phó bộ, Diệp Dương Thành thậm chí hoài nghi công đức huyền điểm có thể gia tăng 5 vạn trở lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là thật sự có quan chức cấp phó bộ tham lam như thế. Bất kể nói như thế nào, Đàm Hồng Đức đã chết, hơn nữa sau khi chết còn sửa sai không ít oan án, cống hiến 5.000 công đức huyền điểm, xem như là chết có ý nghĩa. Đàm Đại Hữu cũng đã chết, công ty Vạn Khoa bị niêm phong, về phần hai cục trưởng tham ô nhận tiền làm việc, Diệp Dương Thành cũng muốn động. Nhưng dù sao mới xảy ra chuyện của Đàm Hồng Đức, nếu còn tiếp tục động hai người kia, khó tránh sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Huống hồ bất quá là hai cục trưởng phân cục nho nhỏ mà thôi, Diệp Dương Thành cũng không sợ bọn họ nhấc lên bao nhiêu sóng gió, tạm giữ lại chờ ngày sau tiếp tục thu thập. Trong đầu quyết định chủ ý, tâm tình Diệp Dương Thành thả lỏng hoàn toàn, đứng dậy, quay đầu nói với Triệu Dung Dung. Đi phòng ngủ lấy túi sách của ta, Nga, còn có chìa khóa xe. Dạ, chủ nhân. Triệu Dung Dung không người bay về hướng phòng ngủ. Phi trường quốc tế Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến. Sáu gã nam tử tráng niên cao chừng 1m88, mặc áo thun đen ôm ngực, quần bò màu đen, lôi kéo túi du lịch đen, đeo kính râm chân bước chỉnh tề từ trong phi trường đi ra. Từ phía xa nhìn thấy sáu nam tử chói mắt kia, một thanh niên hơn 20 tuổi hai mắt tỏa sáng, đưa tay vẫy vẫy. Nơi này. Không hề mở miệng hỏi, cũng không lộ ra biểu tình gì, sáu nam tử như sáu người chết, mặt không chút thay đổi đi theo thanh niên lên một chiếc BMW, rời khỏi sân bay. Thanh niên lái xe, ngẩng đầu nhìn sáu nam tử trong kính chiếu hậu, lập tức lấy ra di động, bấm một dãy số, điện thoại kết nối hắn liền bảo. Đã nhận được người, hiện tại tôi đưa bọn họ đi đâu? Trước tìm một chỗ ở lại. Bên kia điện thoại vang lên thanh âm nam nhân hơn 40 tuổi. Sau khi ở lại đi mua cho họ mấy cân thịt bò tươi. Tận lực giảm bớt số lần tiếp xúc của họ với người lạ, phòng ngừa họ đột nhiên nổi điên. Thịt bò tươi. Thanh niên thoáng do dự nói. Cần nấu chín không? Bọn họ ăn sống. Trung niên thản nhiên nói. Tuy rằng họ là bán thành phẩm, nhưng cậu còn chưa phải là đối thủ của bọn họ, nhớ kỹ, đừng chọc giận bọn hắn. Tìm được địa điểm đặt chân xong thì gọi điện cho tôi, tối tôi sẽ đi qua. Ai nha, ăn sống. Thanh niên cúp điện thoại, có chút bất an nhìn sáu nam tử như đầu gỗ, ngậm miệng không dám nhiều lời. Diệp tiên sinh. Diệp Dương Thành lái xe rời khỏi tiểu khu không lâu, liền nhận được điện thoại của Lâm Mạn Nhi. Niếp Niếp đòi gặp ngài, hiện tại ngài có rảnh không? Niếp Niếp muốn gặp tôi. Nghe được câu hỏi của Lâm Mạn Nhi, Diệp Dương Thành thoáng ngây ra, lập tức lắc lắc đầu cười nói. Hôm nay tôi phải quay về nhà một chuyến, ngày mai đi, sáng sớm mai tôi đi qua, cô bé đã biết chuyện của mẹ nàng sao? Chưa dám nói cho con bé biết. Thanh âm Lâm Mạn Nhi nhất thời chợt nhẹ, cảm xúc hạ thấp. Vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ dặn đừng để con bé bị kích thích, tránh phát sinh ngoài ý muốn, mẹ Lâm nói đợi khi con bé khôi phục một chút mới nói với nó. Nói gì đây? Diệp Dương Thành khẽ thở dài. Nói cho con bé biết mẹ của nó cũng đã đi thiên đường, phải thật lâu mới có thể gặp mẹ mình sao? Việc này. Lâm Mạn Nhi nghẹn lời, khô khan nói. Cũng đành vậy thôi, Nhi Đồng còn quá nhỏ, tôi sợ con bé không chịu nổi. Lời nói dối thiện ý. Diệp Dương Thành làm tổng kết, tiếp theo nói. Vậy cứ nói như thế, sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm nó, đúng rồi, cô hỏi con bé muốn ăn gì đó, ngày mai tôi sẽ mang qua. Được, tốt. Lâm Mạn Nhi gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Đặt di động sang bên, Diệp Dương Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Dung Dung ngồi bên cạnh, nói. Dung Dung, cảm giác cô Nhi là thế nào? A. Đột nhiên nghe Diệp Dương Thành hỏi vấn đề này, đại não Triệu Dung Dung thoáng chốc không kịp phản ứng, kinh ngạc vài giây đồng hồ nàng mới nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cô đơn, buổi tối đi ngủ không ai hát ru, mền rất không ai đáp lại, sáng rời giường không nhìn thấy cha mẹ tươi cười, nghe không được thanh âm của người nhà. Lần lượt nói tới, cảm xúc Triệu Dung Dung dần dần hạ thấp. Nhìn nàng, Diệp Dương Thành cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ khẽ thở dài quay đầu chuyên tâm lái xe. Rời khỏi phạm vi huyện thành, Diệp Dương Thành cũng không trực tiếp lái xe về nhà mà đi vào trấn Hồng Hải, đến cửa tiệm của mình ngồi chốc lát, vượt ngoài dự kiến của hắn, Vương Tuệ Tuệ đã mang thai. Nghe được nàng báo tin, Diệp Dương Thành lập tức trừng lớn hai mắt. Không phải đâu. Nhanh như vậy. Hi hi, như thế nào, thật kinh ngạc sao? Vương Tuệ Tuệ cười híp mắt nhìn hắn, nói. Mẹ của tôi nói muốn buộc lại nam nhân, ngoại trừ nhận lấy quà tặng của hắn, còn phải mang thai con của hắn. Đây gọi là song bảo hiểm. Nhưng mà hiện tại cô mới bao nhiêu chứ? Diệp Dương Thành có cảm giác dở khóc dở cười, nói. Sau khi sinh Nhi Đồng, còn có thời gian đi làm sao? Thì lưu cho mẹ chồng chăm sóc thôi. Vương Tuệ Tuệ trả lời một câu thản nhiên, tiếp theo có chút thần thần bí bí nhìn thoáng qua, hát hát nói. Nói thật cho anh biết, tiểu tử đó cũng không muốn Nhi Đồng, mỗi lần làm chuyện đó luôn mang bộ, vẫn là tôi thông minh, đem áo mưa hắn mua về toàn bộ đâm thủng. Khi nói lời này, vẻ mặt nàng đắc ý vỗ vai Diệp Dương Thành, nói. Sau này anh nên đề phòng một chiêu đó, nếu không nể mặt anh là ông chủ của tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Khu khu. Diệp Dương Thành thiếu chút nữa bị nước bọt làm sặc chết, ho khan một trận mãnh liệt, trong lòng vừa động, cổ quái nói. Một chiêu này không phải cũng do mẹ cô dạy cho cô đi. Gì, làm sao anh biết? Thần sắc Vương Tuệ Tuệ kinh ngạc. Diệp Dương Thành hết lời để nói. Mắt to chừng mắt nhỏ hơn nửa phút, Diệp Dương Thành thu thập xong một chút tâm tình, hỏi. Có con, lại định sinh con, vậy phần công tác trong tiệm cô tính toán xử lý như thế nào? Uy, lão Diệp. Vương Tuệ Tuệ khoa trương đứng dậy, nói. Anh đừng nghĩ cả phụ nữ có thai cũng muốn bóc lột đi. Ý của tôi là, nếu cô cần thỉnh nghỉ sinh, cô tốt nhất bồi dưỡng một quản lý đủ tư cách cho tôi đã. Diệp Dương Thành trợn mắt nói. Buông tay mặc kệ không thể được. Yên tâm, tôi là người vô trách nhiệm như vậy sao? Vương Tuệ Tuệ cười đắc ý. Ngày mai một người chị họ của tôi sẽ đến làm, nàng từng làm nhân viên bán hàng thời trang 2 năm, chỉ cần bồi dưỡng một chút là trở thành người quản lý đủ tư cách thôi. Nói xong lời này, Vương Tuệ Tuệ nghiêm mặt nói. Nhưng lão Diệp, khi bụng 4-5 tháng tôi phải nghỉ phép nửa năm, nhưng sinh xong nhi đồng anh cũng không thể. Yên tâm đi, tôi là hạ người như vậy sao? Diệp Dương Thành đứng dậy, nói. Nửa năm nghỉ sinh vẫn trả lương, chờ sau khi cô sinh xong, trở lại trong tiệm đi làm, vẫn làm quản lý. Vậy chị họ tôi làm sao bây giờ? Vương Tuệ Tuệ trừng to mắt. Anh đừng một cước đem nàng đá văng ra đi. Không được. Đầu óc của cô cả ngày suy nghĩ cái gì đây? Diệp Dương Thành dở khóc dở cười, nói. Chờ cô sinh xong, lại mở một cửa tiệm khác điều trị cô qua làm không phải xong việc sao? Giống như trong mắt cô tôi là một chu lột da không bằng vậy. Hắc, không tệ. Vương Tuệ Tuệ phi thường hài lòng nở nụ cười, lại hầu nghi liếc mắt đánh giá Diệp Dương Thành, hỏi. Lão Diệp, hiện tại anh đang làm gì trong huyện thành? Ha, mở một xưởng nhỏ sản xuất tụ điện. Diệp Dương Thành bật cười lớn, nói. Miễn cưỡng không lý tưởng thôi, còn có thể làm gì? Được rồi, không nói nhiều nữa, cô cần nghỉ sinh thì gọi điện cho tôi phải quay về nhà một chuyến. Được, đi thôi. Vương Tuệ Tuệ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Dương Thành rời đi, sờ sờ cằm suy nghĩ. Mở một cửa tiệm mới nói thoải mái như uống nước, lão Diệp không phải đã phát tài rồi đi. Chương 212, thay nàng lập mộ chôn quần áo di vật. Trước khi rời khỏi trấn Bảo Kinh về huyện thành, Diệp Dương Thành từng cam đoan một tuần ít nhất về nhà một chuyến, nhưng sau khi đến huyện thành bận rộn chân không chạm đất, chưa quay về nhà lần nào, ngoại trừ cách 2 ngày gọi điện về báo bình an cũng không còn hành động nào khác. Cũng may cha mẹ đều lý giải, đối với chuyện Diệp Dương Thành nuốt lời hứa đều nghĩ thông, mỗi lần nghe được hôm nay hắn lại làm gì, ngày mai cần làm gì, hai ông bà cũng không mở miệng thúc giục hắn về nhà. Trong điện thoại chỉ dặn dò hòa khí sinh tài, chú ý thân thể, ngủ sớm dậy sớm mà thôi. Đối với thái độ của cha mẹ, Diệp Dương Thành thật cảm động đồng thời còn nhiều thêm một phần áy náy, vì vậy vừa làm xong công việc hắn lập tức vội vã lái xe quay về trấn Bảo Kinh, dừng xe ở tiểu khu Ái Hà, bước xuống cũng không về nhà mới của mình nhìn xem, lại đi bộ về hướng chợ trang phục phía trước. Tuy nói hắn vừa rời khỏi trấn Bảo Kinh chưa đầy nửa tháng, nhưng lại cấp cho hắn cảm giác như đã rời đi nhiều năm. Con đường vốn nhàm chán từ lâu hiện tại lại có cảm giác mới mẻ nói không nên lời. Từ khi có được cửu tiêu thần cách chỉ qua vài tháng, nhưng nhân sinh của hắn đã sớm có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ một tiểu nhân vật tầm thường, dần dần trở thành thượng vị giả, biến chất như vậy chỉ dùng vài tháng mà thôi. Sở dĩ nói hắn là thượng vị giả mặt lưu, không phải nói thực lực hắn chênh lệch, mà là tính cách chênh lệch, thượng vị giả chân chính vĩnh viễn không đem tâm tình của mình biểu hiện trên mặt, không ai đoán ra được tâm tư của bọn họ, thủ đoạn cao siêu, tâm cơ thâm trầm. Những điều này hiện tại Diệp Dương Thành còn chưa đạt tới. Đương nhiên ở trong khu vực huyện Ôn Nhạc này, Diệp Dương Thành đã là lớn nhất, quản là người của chính phủ hay cao thủ dị nhân, hoặc giả là trùm hắc đạo, kỳ hoa thương giới, đi tới mảnh đất huyện Ôn Nhạc, Diệp Dương Thành chính là bầu trời trên đỉnh đầu của bọn hắn. Chậm rãi đi trên con đường xe cộ nhộn nhịp, Diệp Dương Thành nhìn xung quanh, từ tiểu khu Ái Hà đi tới chợ trang phục vốn chỉ khoảng 15 phút đi bộ, lại bị hắn đi ước chừng hơn nửa giờ, thẳng đến khi tới cửa lớn trong chợ. Bộ dáng của hắn mới có vẻ hài lòng thỏa mãn. 45 đồng, giá thấp nhất. Trong tay Ngô Ngọc Phương cầm một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, nhìn một thanh niên chừng hơn 20 tuổi khẳng định nói. Giá tiền như vậy với chất lượng này dù cậu tìm khắp trấn Bảo Kinh, ngoại trừ một cửa tiệm trên phố Chiêu Dương cùng chỗ này của tôi, tuyệt đối không có nhà thứ ba. Cậu trai trẻ, bây giờ là cuối mùa rồi, nếu không chiếc áo này tôi phải bán 58. Vậy, thanh niên gãi gãi tóc, có chút xấu hổ. Cháu ra ngoài vội vàng nên quên mang theo ví tiền, trên người cháu chỉ có 43 đồng. Phí Võ mồm hồi lâu đổi lại một câu nói như vậy, Ngô Ngọc Phương sửng sốt một lúc lâu, mới cười khổ nói. 43 sẽ lô vốn, cậu đi sang tiệm khác xem một chút đi. Đều xem qua. Thanh niên lúng túng nói. Cháu lại thích chiếc áo này, 43 đi, chỉ có 2 đồng tiền. Tôi. Mẹ, bán cho cậu ấy đi. Ngay khi Ngô Ngọc Phương mở miệng muốn để cho thanh niên mang chiếc áo đi. Lần sau bổ sung thêm 2 đồng là được, thanh âm tiếng cười của Diệp Dương Thành vang lên. Đây là bạn học của con đó. A, hai người còn đang có kẻ mặc cả nhất thời sửng sốt, Ngô Ngọc Phương nghe ra thanh âm con mình, mà thanh niên kia ước chừng kinh ngạc hơn 10 giây mới quay đầu nhìn Diệp Dương Thành, nở nụ cười. nguyên lai tiệm này là của nhà cậu mở ra sao?
Ha ha, đúng vậy.
Diệp Dương Thành mỉm cười gật gật đầu, bước lên dùng tay đấm nhẹ một quyền lên ngực thanh niên, hỏi. Trong nhà cậu không phải cũng mở tiệm thời trang sao? Vì sao còn chạy tới nơi đây mua?
Nha, ai quy định bán quần áo không thể mua quần áo đây?
Thanh niên trợn mắt, nói. Nhà của tôi chỉ bán nam trang cho trung niên cùng người già, chẳng lẽ cậu cảm thấy với bộ dáng tuấn tú của tôi, mặc loại quần áo như vậy ra dạo phố?
Ha ha, nói cũng phải.
Diệp Dương Thành sờ sờ cằm, nhếch miệng cười.
Vài năm không gặp cậu, sao đột nhiên trở lại?
Mang theo bạn gái về nhà thôi.
Thanh niên thuận miệng trả lời một câu, tiếp theo có chút kỳ quái nhìn Diệp Dương Thành, nói.
Lão Diệp, chẳng lẽ tới bây giờ cậu còn độc thân sao?
Độc thân không tốt sao?
Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn mẹ mình mỉm cười, tiếp theo nói.
Tuổi trẻ đã đòi yêu đương, cậu không sợ trung niên thật mệt.
Ha ha, thân thể thật tốt lắm, biết ngoại hiệu của tôi gọi là gì không?
Thanh niên Dương Dương đắc ý nói.
Một đêm làm 7 lần.
Một đêm làm 7 lần.
Rốt cục Ngô Ngọc Phương tìm được cơ hội ngắt lời, vẻ mặt kỳ quái nhìn thanh niên.
Cậu không phải siêu nhân tình dục, vì sao lại có ngoại hiệu như vậy?
Diệp Dương Thành ngây ngẩn cả người, thanh niên cũng sững sờ.
Sau đó hai vai Diệp Dương Thành run rẩy, dần dần khuôn mặt cũng run rẩy lên.
Chuyện này gì, một đêm làm 7 lần không phải ngoại hiệu siêu nhân tình dục, nó chính là...
Thanh niên vò đầu đấm ngực dậm chân, sửng sốt không biết làm sao trả lời.
Nhìn bộ dáng buồn cười của bạn học cũ, Diệp Dương Thành rốt cục không nhịn được cười ha ha, cực kỳ phóng đãng.
Ha ha ha, giải thích a.
Cậu giải thích đi a.
Thanh niên khổ sở, có cảm giác muốn bóp chết Diệp Dương Thành, nhưng sau thoáng bất đắc dĩ, hắn lại nghĩ tới chuyện phản kích, nhìn Diệp Dương Thành hừ nói.
Hừ, tôi cho cậu biết một sự kiện thế nào.
Cậu nói.
Diệp Dương Thành thở hổn hển.
3 giờ chiều hôm qua, hải vực Phúc Kiến đã xảy ra sự cố tai nạn trên biển, cậu có biết không?
Thanh niên nhìn vào ánh mắt Diệp Dương Thành, tựa hồ mang theo sắc thái làm người khó hiểu.
Ách, biết.
Diệp Dương Thành không biết vì sao thanh niên nhắc tới chuyện này, ngừng lại ý cười gật gật đầu, nói.
Đêm qua xem tin tức thấy được, nói là đám tàu, còn đang điều tra nguyên nhân cụ thể, nhưng mất tích 4 người, chết đuối 9 người.
Cậu còn nhớ tiểu tình nhân bị chọc ghẹo với cậu trong trường không?
Thanh niên khẽ thở dài, cũng không còn khoái cảm trả thù bạn bè, nói.
Sáng hôm nay trưởng lớp cũ của chúng ta gọi điện cho tôi. Nói tiểu tình nhân của cậu là một trong số 4 người mất tích.
A.
Diệp Dương Thành trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn thanh niên, chần chờ nói.
Lưu Tuyết Oánh.
Cậu không phải đang nói đùa đi.
Tôi làm sao lại nhàm chán như vậy?
Thanh niên trợn mắt nói.
Cha của trưởng lớp làm quan, sự cố tai nạn trên biển phát sinh bên Phúc Kiến liền thông chi cho bên này, bằng không tin tức cũng không truyền nhanh như thế. Địa điểm phát sinh tai nạn cách lục địa chừng 700 hải lý, nghĩ cách cứu viện một đêm cũng không tìm được 4 người mất tích. Đã là thập tử vô sinh, vừa lúc.
Chuyện gì?
Vừa lúc gặp được cậu đây, trường lớp có nói tốt xấu là bạn học, hơn nữa người nhà Lưu Tuyết Oánh đều gặp nạn trên biển, chuẩn bị giúp nàng mở linh đường, đám bạn học cũ chúng ta đều đi qua bài tế.
Nói xong lời này, thanh niên chợt thở dài.
Ai, một người thật xinh đẹp a.
Trong thoáng chốc Diệp Dương Thành còn chưa phục hồi lại tinh thần, Lưu Tuyết Oánh đã chết.
Nửa phút sau, hắn mới hít sâu một hơi, hỏi.
Nghi thức truy điệu chừng nào bắt đầu?
Hẳn còn phải đợi một chút, nhưng chúng ta phải đào hầu bao.
Thanh niên lắc đầu nói.
Gia đình Lưu Tuyết Oánh đều gặp nạn trên biển, di thể của người nhà nàng có chính phủ ổn định, nhưng còn chưa tìm được thi thể của Lưu Tuyết Oánh. Chúng ta xuất tiền mua một mộ địa cho nàng, lập mộ chôn quần áo cùng di vật, xem như đám bạn học cũ chúng ta giúp một phần, thế nào?
Cậu có ý kiến gì không?
Không có.
Diệp Dương Thành lắc đầu nói.
Đây là số di động của tôi, cậu đưa cho trường lớp, nói có rảnh thì liên hệ với tôi một chút.
Được, tôi sẽ nói với nàng.
Thanh niên lấy di động bấm số của Diệp Dương Thành, xác nhận gọi được xong mới cất di động, vươn vai nói.
Không còn chuyện gì khác, tôi đi trước, chờ tới lễ truy điệu thì gặp lại.
Được.
Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, theo bản năng lại cho rằng Lưu Tuyết Oánh chưa chết mà vẫn còn sống.
Đưa mắt nhìn bạn học cũ trả tiền cầm áo rời đi, thẳng tới khi khuất khỏi tầm mắt, Diệp Dương Thành mới hít sâu một hơi.
Ai đã chết?
Mẹ hắn cau mày.
Tiểu tình nhân là ý gì?
Diệp Dương Thành dùng mình, cười giải thích.
Mẹ đừng có hiểu lầm, đó đều là do các bạn học cũ đùa giỡn, con không yêu sớm như vậy.
Không yêu sớm con lại không thi được vào đại học sao?
Mẹ hắn trừng mắt, thật bất mãn.
Đến trường lại mê muội mất ý chí chỉ biết nói thương yêu, vì sao lớn rồi lại không có cô bạn gái nào đây?
Dương Thành a.
Mẹ.
Diệp Dương Thành ngắt lời.
Sao vậy?
Là vậy.
Hắn ngượng ngùng cười.
Con muốn đi vệ sinh một chút.
Lại muốn chạy trốn.
Mẹ hắn đang nín một bụng, sao có thể dễ dàng buông tha hắn, lập tức nói. Không cho phép đi. Còn mắc. Phản đối không hiệu quả. Chương 213, không phải bôi phấn lót chứ. Bởi vì con trai về nhà, Ngô Ngọc Phương đóng cửa sớm hơn 2 tiếng, sau khi đóng cửa Diệp Dương Thành cùng Diệp Hải Trung về nhà, hai người trò chuyện một chút công việc sinh ý, tuy Diệp Dương Thành nói chuyện có hơn phân nửa Dương Hải Trung nghe không hiểu, nhưng sau 2 giờ nói chuyện hắn cũng hiểu được một ít. Dựa theo cách nói của Diệp Dương Thành, sau khi hắn đi tới huyện thành nhờ vào số vốn trong tay mua xuống một nhà xưởng sản xuất tụ điện, trước mắt kinh doanh rất tốt, không lo nguyên liệu không lo đơn đặt hàng, sinh ý phát triển không ngừng. Diệp Hải Trung không quan tâm con trai kiếm bao nhiêu tiền, hắn chỉ quan tâm con mình có đứng vững gót chân trong huyện thành hay không, nghe nói trạng huống hiện tại của con trong huyện thành ra sao, Diệp Hải Trung xem như được yên tâm, đương nhiên khó tránh còn liên tục dặn dò, tựa hồ là thói quen của người làm cha mẹ, Diệp Dương Thành lại không ngừng đáp ứng. Mãi hơn 5 giờ một nhà ba người ngồi cạnh bàn ăn, trên bàn bày đầy thức ăn mà Diệp Dương Thành thích nhất, tỉ như cá trưng giấm đường, thịt kho tàu. Ăn nhiều một chút. Gắp khối thịt kho tàu bỏ vào chén cơm của con trai, nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng gầy một vòng của hắn, Ngô Ngọc Phương đau lòng nói. Một người ở bên ngoài cũng không nên quá tùy tiện, cảm thấy mệt mỏi thì đến bệnh viện truyền nước biển, nếu mệt thì đừng thức đêm, ngủ sớm dậy sớm, con nhìn con đi, gầy thật nhiều. Mẹ, con không nhìn thấy được cơm ở đâu. Diệp Dương Thành vừa buồn cười lại vừa cảm động, dùng đũa gẩy gẩy chén cơm, chỉ thấy thịt kho tàu hay xương sườn hầm, xem chừng muốn ăn cơm trước tiên cần giải quyết thịt trong chén. Nhưng đồng thời với cảm giác khoái hoạt, Diệp Dương Thành thật bất đắc dĩ, chủ đề của mẹ hắn vĩnh viễn không rời khỏi mấy chữ bạn gái, ăn bữa cơm một giờ bà nhắc tới bạn gái không dưới 15 lần. Đối với việc này Diệp Dương Thành ngoại trừ cười khan, thật không biết nên làm sao trả lời. Buổi ăn tối khoái hoạt lại thống khổ mãi đến 6 giờ mới chấm dứt, vốn tưởng rằng có thể tranh thủ chút thời gian rỗi nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ gọi tới. Nga nha được rồi. Con ra ngoài nghe điện thoại. Bỏ chén cơm xuống bàn. Lên tiếng chào hỏi cha mẹ hắn cầm di động nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, đứng dậy đi ra ngoài bấm số. Là Lao Diệp phải không? Đầu bên kia điện thoại là một cô gái trẻ tuổi, đại khái chỉ hơn 20, thanh âm không có gì đặc biệt. Công Nga, cô là trưởng lớp. Nghe được thanh âm kia, Diệp Dương Thành nhíu mày suy nghĩ vài giây mới vỗ trán, chợt nói. Động tác thật nhanh. Có phải nghĩ tới tôi không đây? Không nghĩ tới mới 2 năm không gặp, một mép anh còn láo lỉnh hơn trước kia. Trường lớp lầm bầm vài câu, tiếp theo nghiêm mặt nói. Được rồi, không nói dỡn với anh, tôi vừa đến trong trấn không bao lâu, thông đầu, cương nha muội, tiểu điển kê đều đã thông báo xong, nếu hiện giờ anh có thời gian rảnh, đến nhà hàng Kinh Nguyễn một chuyến, tôi có đặt phòng ở đó, có vài người bạn học cũ cũng đã đến đây. Nghe trường lớp báo lại một loạt ngoại hiệu ngày xưa của bạn bè, trong lòng Diệp Dương Thành có cảm giác thổn thức, nhìn thoáng qua cha mẹ đang nói chuyện với nhau, hắn gật gật đầu, nói. Phòng số mấy? Hiện tại tôi đi qua. Phòng S15, anh nhanh lên, mọi người đều tranh thủ đâu. Trường lớp báo xong số phòng lại hối thúc một câu, sau đó cúp điện thoại, đoán chừng lại gọi điện rủ bạn học cũ. Diệp Dương Thành thu lại di động, dựa vào khung cửa nói. Cha mẹ, con có chút việc ra ngoài một chuyến, con mang theo chìa khóa, cha mẹ không cần chờ con, đợi lát nữa con quay về tự mình mở cửa. Được, đi thôi. Lúc ăn cơm Diệp Dương Thành có nhắc qua tình huống gia đình Lưu Tuyết Oánh. Cũng nói qua cần gom tiền xây mộ cho bạn học chôn quần áo cùng di vật, hơn nữa khi Diệp Dương Thành nghe điện thoại thanh âm nói chuyện không nhỏ, đối với loại chuyện này hai người sẽ không phản đối. Nói qua với cha mẹ xong, Diệp Dương Thành lái xe ra khỏi nhà, đổi đầu xe, chạy thẳng đến nhà hàng Kinh Nguyễn cách nhà chừng 13 cây số, Triệu Dung Dung cùng tiểu thương Ưu Tử ngồi sau xe không nói tiếng nào, phi thường im lặng. Từ trong nhà chạy tới nhà hàng Kinh Nguyễn chỉ khoảng 6 phút, cho xe vào bãi đỗ, sau khi xuống xe lại đi tới phòng đặt sẵn. Từ sau khi tốt nghiệp trung học Diệp Dương Thành cũng không gặp qua bạn học cũ, thậm chí cả khuôn mặt của họ cũng đã có chút mơ hồ. Ha ha! Đi theo người phục vụ đến phòng, xa xa đã nghe được trong phòng truyền ra tiếng cười đùa, hắn khẽ lắc đầu cười nhẹ một tiếng, nâng tay đẩy cửa, rơi vào trong tầm mắt là 6-7 nam nữ trẻ tuổi, đang tranh cãi ầm ĩ không chút kiêng nể gì. Các bạn học, tất cả đứng lên hoan nghênh tôi đi. Tính khí lôi thôi lết thiết của Diệp Dương Thành giờ khắc này hoàn toàn phóng thích. Bộ dáng cười hắc hắc nếu bị Vương Minh khi bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh giật mình. Anh là Kháo. Một tiểu mập mạp cao chừng 1m70 đột nhiên bị lời của Diệp Dương Thành làm sửng sốt, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu giống như phát hiện tân đại lục, vừa đi vừa nói. Lao Diệp, mụn trên mặt cậu đã mất rồi. Không phải dùng phấn lót chứ. Diệp Dương Thành nhất thời ngây người, không nói gì nhìn trời. Được rồi, những người còn ở trong trấn đã đến đông đủ. Ngay khi Diệp Dương Thành đang trêu chọc cầm ý với tiểu mập mạp kia. Một cô gái mặc áo công sở chiều cao 1m62 đứng dậy, ngẩng đầu đẩy kính trên sống núi, vỗ vỗ tay nói. Trước đừng ồn ào, thông đầu, cậu cho người phục vụ bưng thức ăn lên đi, mọi người ngồi xuống. Trong giọng nói của nàng mang theo hương vị người lãnh đạo, trên thực tế nữ trưởng lớp chính là nữ bá vương trong lớp học ngày xưa của Diệp Dương Thành, vừa học giỏi, mà ý thức quản lý lại siêu cường, nương theo uy phong của thầy cô trong trường lại đem một lớp 50 mấy người quản lý thật dễ bảo. Trong quá trình chờ đợi người phục vụ bưng thức ăn lên, nữ trưởng lớp không nhàn rỗi, quét mắt nhìn qua mọi người, nói. Mục đích lần này gọi mọi người hội tụ chung một chỗ, mọi người hẳn đều biết chứ.
Biết.
Mọi người cùng gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Mặc dù Lưu Tuyết Oánh không đi cùng chúng ta hết 3 năm học sinh trung học, nhưng dù sao từng là bạn học, phần tình nghĩa này cũng không thể quên đi. Nữ trưởng lớp đẩy kính mắt, nói. Hiện tại nàng cùng người nhà đã xảy ra thảm kịch như vậy, chúng ta là bạn học cũ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
Ha ha, trưởng lớp cứ nói thẳng đi, cần chúng tôi làm gì thì cứ nói là tốt rồi, mọi người đều hiểu được đạo lý lớn, bằng không đêm nay đã không ngồi ở chỗ này.
Diệp Dương Thành cười nói. Trực tiếp bố trí nhiệm vụ đi thôi. Tựa hồ có chút bất mãn Diệp Dương Thành ngắt lời của mình, nhưng trưởng lớp chỉ liếc qua gật gật đầu, nói.
Lão Diệp nói không sai, lần này gọi mọi người đến, chủ yếu là vì quần áo di vật chôn cho Lưu Tuyết Oánh, di thể của gia đình nàng do chính phủ ổn định, chúng ta không cần phải lo lắng, nhưng di thể của nàng không tìm được, cho nên chỉ có thể chôn quần áo di vật khi lập mộ, đêm nay có 2 chuyện cần minh xác.
Nói tới đây, trưởng lớp thoáng trầm ngâm chốc lát, tổ chức chút ngôn ngữ mới nói tiếp. Chuyện làm thứ nhất chính là phiền toái tất cả mọi người cẩn thận ngẫm lại, ở trong nhà hay ở địa phương nào có lưu giữ đồ vật mà Lưu Tuyết Oánh từng dùng khi còn sống hay không. Dù sao cũng là mộ phần chôn di vật, cần phải có điểm ký thác, bằng không thật không tốt lắm.
Đồ vật Lưu Tuyết Oánh đã dùng qua.
Ngoại trừ trường lớp 2 nữ đồng học lắc đầu tỏ vẻ không có.
Thông đầu cũng lắc đầu phủ nhận, Tiểu Điền Kê 2 má ửng đỏ, lúng túng nói.
Tôi nhà tôi hình như còn có một vật.
Cái gì vậy?
Trường lớp 2 mắt tỏa sáng. Chỉ cần có đồ vật, chuyện làm mộ sẽ dễ làm.
Chương 214, bọn hắn rất mạnh sao?
Thế này, tôi có thể dùng hộp đựng đồ vật, mọi người đừng nhìn xem được không?
Tiểu Điền Kê thật thẹn thùng, còn mang theo chút xấu hổ nói.
Rốt cục là vật gì, nói một chút cũng không chết người đi.
Một nữ sinh thúc giục.
Nói mau, là cái gì?
Mọi người không đáp ứng điều kiện của tôi sẽ không lấy ra đâu.
Tiểu Điền Kê căm giận nói.
Mà Diệp Dương Thành chứng kiến phản ứng của hắn. Lộ ra thần sắc như suy nghĩ, nhắc nhở.
Mọi người còn nhớ hay không, nửa học kỳ năm lớp 11.
Nửa học kỳ đầu năm 11.
Nghe được Diệp Dương Thành nhắc nhở, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dần dần sắc mặt của họ có chút thay đổi.
Một nữ sinh che miệng đứng lên, mắt hạnh trợn tròn, kinh hô.
Tên dâm tặc kia.
Đương.
Chiếc muông trong tay Tiểu Điền Kê rơi xuống. Đó là một chuyện đại sự từng náo động toàn bộ trường học, Lưu Tuyết Oánh nổi danh gia đình có tiền lại xinh đẹp. Có một lần sau khóa thể dục người đẫm mồ hôi, vì vậy nàng mượn ký túc xá nữ sinh trong lớp tắm rửa, nàng đã sớm có chuẩn bị nên mang theo đồ lót sạch sẽ, thuận tay giặt sạch đồ lót cũ, phơi trên cửa sổ mặt sau ký túc xá, kết quả chờ mãi đến xế chiều tan học đi lấy, lại phát hiện đồ lót biến mất.
Lưu Tuyết Oánh hổn hển đi tìm giáo viên, lúc đó không biết giáo viên nghĩ thế nào lại đem công khai trên radio của trường, muốn tạo áp lực cho tên dâm tặc đến tự thú, đương nhiên chuyện này cuối cùng sống chết mặc bay. Căn bản không có ai ngu ngốc chạy ra nhận tội tự thú, cũng trở thành một trong những mê án chưa giải quyết trong lịch sử trường học.
Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hôm nay.
Không.
Thấy được vẻ mặt cổ quái của mọi người, Tiểu Điền Kê khẩn trương lại xấu hổ, bất an lại phát điên, lắp bắp xua tay giải thích.
Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không có trộm đồ lót của Lưu Tuyết Oánh, thật sự.
Vậy cậu nói xem, trong nhà cậu lưu trữ vật gì?
Trường lớp sắc mặt bình tĩnh, lời nói lại hùng hổ dọa người vô cùng.
Tôi.
Tiểu Điền Kê mặt đỏ thai hồng, lung tung nói.
Nội y ỉa.
Kháo, không biết cậu còn có sở thích này nha.
Tiểu mập mạp sợ ngây người, vươn ngón cái.
Bình thường thoạt nhìn như học sinh tốt, không nghĩ tới trong lòng cất giấu tinh thần tà ác như vậy.
Đại ca, tôi bội phục cậu đó.
Mà ba nữ sinh đều lộ vẻ mặt xem thường, có hương vị sẽ tuyệt giao với Tiểu Điền Kê.
Kỳ thật cũng không trách được các nàng, lúc trước xảy ra chuyện mất trộm đồ lót, lòng người bàng hoàng. Các nữ sinh đều đem đồ lót bẩn về nhà giặt giũ, có thể nghĩ tình hình lúc đó tồi tệ thế nào.
Mọi người tôi.
Tiểu Điền Kê hết đường chối cãi, khuôn mặt đỏ rực, hổn hển nhảy dựng lên.
Mọi người có thể nghe tôi nói hết lời hay không?
Cậu nói đi.
Diệp Dương Thành nhìn ra manh mối, gật đầu ý bảo Tiểu Điền Kê giải thích.
Tôi.
Lời biện giải dài đến 5 phút đồng hồ, bí mật của Tiểu Điền Kê hoàn toàn phơi bày trước mặt mọi người.
Hắn quả thật có cầm nội y của Lưu Tuyết Oánh. Nhưng không phải trộm mà là nhặt được dưới ký túc xá nữ sinh, tiểu nam sinh thôi,
đối với vật phẩm tùy thân của nữ tính đương nhiên thấy tò mò, nhất thời tò mò nên đem nội y nhét vào trong cặp sách của mình mang về. Sau đó Lưu Tuyết Oánh lại chạy đi tìm giáo viên, còn thông báo khắp toàn trường, dưới tình huống như vậy hắn làm sao dám đem đồ vật trả lại. Vì thế hắn thất kinh giấu trong nhà mình, bất an trải qua cả học kỳ. Nghe xong Tiểu Điền Kê giải thích, tuy Diệp Dương Thành biết hắn đã quên vài mấu chốt, nhưng tình huống đại khái cũng đã hiểu được, hiểu lầm giải trừ, Tiểu Điền Kê có cảm giác thật sự nhẹ nhõm. Lúc này trưởng lớp ho khan một tiếng, nói tiếp. Nếu đồ vật của Lưu Tuyết Oánh đã có, còn lại một việc chính là phần mộ chôn di vật. Việc này tôi có thể giải quyết. Tiểu Mập Mạp nhấc tay nói. Tôi có một người bác làm việc trong nghĩa trang công cộng Kinh Nam ở Trấn Bảo Kinh, bình thường muốn mua mộ địa đều phải trải qua tay ông ấy, nếu như tôi qua nói chuyện, hẳn là có thể giảm bớt một chút giá cả. Vậy thì tốt lắm. Trường lớp vỗ tay, nói. Hôm nay tôi đã hỏi thăm giá cả một mộ địa chừng 1m2, là 3 vạn đồng, tôi đã liên hệ 20 mấy bạn học cũ, kể cả các cậu tổng cộng có 15 người nguyện ý bỏ tiền xây dựng phần mộ cho Lưu Tuyết Oánh. Nói cách khác, mỗi người đưa ra 2.000 đồng, có vấn đề không? A, nhiều như vậy. Một nữ sinh hoảng sợ, lập tức lắc đầu nói. 4-500 thì tôi có, nhưng 2.000 nhiều lắm, hiện tại một tháng tiền lương của tôi chỉ có 1.300 thôi đâu. Tôi cũng vậy. Tiểu Điền Kê lúng túng nói. Tôi còn chưa đi làm, ăn uống đều dựa gia đình, 1-200 không thành vấn đề, 2.000 tôi đi đâu mà tìm. Các câu. Trường lớp ngẩn người, có chút tức giận nói. Không phải là 2.000 sao? Còn ra sức khước từ. Trường lớp, nói cũng không thể nói như vậy. Tiểu Mập Mạp há mồm. Cha của cô làm quan, cô mới vào đại học được 1.5 năm đi. Bây giờ đang thực tập trong quốc xí, một tháng tiền lương ít nhất 5-3 ngàn đi. Thế nào giống chúng tôi, một đám còn cắn lão, cha mẹ nuôi, mỗi tháng chỉ có 1.000 đồng tiền lương, nếu một lần xuất ra 2.000 thật sự quá khó khăn. Các cậu tôi. Trường lớp nghẹn lời, muốn phản bác nhưng lời của Tiểu Mập Mạp là sự thật, nàng buồn bực chốc lát đành nén lớn giận. Ngự khí có chút không kiên nhẫn. Vậy mọi người nói đi, nhiều nhất có thể ra bao nhiêu tiền? Tôi có thể ra 150. Tôi 30, tôi có thể ra 500. Tôi ra 200. Tôi. Mọi người báo ra cực hạn của mình, sắc mặt trưởng lớp càng thêm khó xem, theo tình huống mà xem chỉ sợ năng lực của những bạn học khác trong điện thoại cũng có hạn, mà chính nàng vẫn đang thực tập, sau khi xong thực tập còn phải quay về trường học tập, làm sao có tiền gửi ngân hàng. 5.000 cũng là cực hạn của nàng. Chẳng lẽ vì vấn đề tiền bạc, làm cho kế hoạch mắc cạn? Trường lớp không cam lòng, nhưng đành phải chấp nhận sự thật, khi đến lượt Diệp Dương Thành, tâm tình nàng đã có chút hạ thấp, hỏi. Lao Diệp, cậu có thể ra bao nhiêu? Ha ha! Nhìn vẻ mặt của trường lớp, hắn chỉ cười, dù sao nàng vẫn còn là một đóa hoa trong nhà ấm còn chưa bước chân vào xã hội thôi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Dương Thành nói. Tuy rằng mấy năm nay tôi cũng không có bao nhiêu tiền đồ, nhưng nếu tất cả mọi người tận lực, còn thiếu bao nhiêu tôi bù vào bấy nhiêu. Cái gì? Trường lớp tưởng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, không nghe rõ, trừng mắt nhìn Diệp Dương Thành, hỏi. Cậu lặp lại lần nữa. Tôi nói nếu tất cả mọi người đã tận lực, cuối cùng còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ bù vào bấy nhiêu. Diệp Dương Thành khẽ thở dài, nói. Dù sao từng là bạn học, cũng không thể trơ mắt nhìn thấy nàng ngay cả nơi ngủ yên cũng không có đi. Cậu nghĩ kỹ chưa? Trường lớp hoài nghi hỏi. Đây không phải 1.000-2.000. Tôi phỏng chừng nhiều lắm chỉ gom được vài ngàn mà thôi, còn lại là hơn 2 vạn. Cậu đừng ăn nói lung tung, đến lúc đó lại. Ha ha, đem số tài khoản ngân hàng của cô cho tôi. Diệp Dương Thành cười nhẹ, nói. Chờ sau khi cô liên hệ xong những bạn học khác, xác nhận gom được bao nhiêu tài chính, còn thiếu bao nhiêu thì gọi điện cho tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Nhưng tôi rất bận, việc chọn mộ địa hay làm gì khác tôi không thể tham gia, đến lúc đó tới lễ truy điệu tôi sẽ đi một chuyến. Nhìn thân sắc thản nhiên của hắn, trưởng lớp đột nhiên lại tin tưởng lời hắn nói, gật đầu lấy ra điện thoại, nhắn tin tài khoản cho Diệp Dương Thành. Mà những bạn học còn lại đều dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Diệp Dương Thành, hồi lâu sau Tiểu Mập Mạp nói. Lao Diệp, nhà cậu có phải phát tài hay không? Ha ha, bây giờ mua nhà nhỏ đều phải hơn 100 vạn, làm gì dễ phát tài như vậy? Diệp Dương Thành cười nói. Tuy rằng tôi không có nhiều tiền, nhưng mấy vạn tôi vẫn có thể lấy ra được, về phần phát tài hay không, cậu cảm thấy thế nào? Mọi người nghe vậy chợt cảm thấy thăng bằng trở lại. Bất chi bất giác đã ngồi tới 10 giờ tối, Diệp Dương Thành mượn lý do đi nhà vệ sinh, sau khi trở lại phòng ngồi thêm 10 phút mới cùng nhau ra về. Cái gì? Đã trả tiền rồi. Vừa ra quầy định tính tiền, lại nghe người phục vụ nói đã trả tiền xong, trưởng lớp nghi hoặc hỏi. Ai trả vậy? Nga, là vị tiên sinh kia. Người phục vụ nâng tay chỉ Diệp Dương Thành đã rời khỏi đại sảnh đi ra bãi đỗ xe. Nhìn theo bóng lưng Diệp Dương Thành, trưởng lớp cũng không cảm kích, ngược lại có chút căm giận bĩu môi lẩm bẩm. Giả vờ người giàu có làm gì, thư cứ giả bộ đi. Bên trong một phòng khách sạn tại Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến. Trong một tuần này cậu ở lại đây phụ trách chiếu cố bọn họ đi. Một nam tử trung niên chắp tay sau lưng, nhìn sáu nam nhân ngồi trên sofa, quay đầu dặn dò thanh niên đi theo phía sau. Trước khi chưa nhận được mệnh lệnh tổng bộ, đừng để họ rời khỏi phòng nửa bước, hiểu chưa? Hiểu thì hiểu rồi. Thanh niên căn bản không có bao nhiêu ý tôn kính, thật tùy ý gật đầu, sau đó nhíu mày nói. Nhưng tổng bộ phái sáu đầu gỗ đến đây, có năng lực giúp được gì cho chúng ta? Đây là Long Thủ an bài, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Nam tử trung niên mất kiên nhẫn khoát tay nói. Tóm lại từ giờ trở đi, tạm thời giao sáu người này cho cậu canh chừng, trước khi tổng bộ phái người ra chế ước họ, từng cử động của họ đều phải nhìn chằm chằm, bọn họ rất dễ dàng bị chọc giận, một khi bị chọc giận sẽ bạo tẩu. Bọn hắn rất mạnh sao? Thanh niên còn chưa đợi nam tử nói hết lời, liền hỏi ra vấn đề mà hắn nín nghẹn cả ngày. Tôi đã quan sát bọn hắn một ngày, ngoại trừ thể cốt cường tráng một chút, đầu óc ngây ngốc một chút, phản ứng chậm chạp một chút, thật sự không phát hiện ưu điểm nào khác. Nga, đúng rồi, còn có một ưu điểm, chính là khi ăn thịt bò sống lại như con chó. Đừng! Sắc mặt nam tử nhất thời đại biến, còn chưa kịp mở miệng mắng thì một nam tử ngồi trên sofa đột nhiên bật lên. Frank! Chuyện gì xảy ra còn chưa thấy rõ ràng, chợt thấy một thân ảnh nhoáng lên trước mắt, ngay sau đó một đóa huyết hoa diễm lệ nở rộ. Giữa ngực thanh niên xuất hiện lỗ hổng lớn cỡ miệng chén, trái tim bị hoành thành huyết vụ, đứng sững sờ tại chỗ, còn túi đầu nhìn bộ vị trái tim trống rông của mình, vô thanh vô tức té xuống. Giết xong thanh niên, thần sắc nam tử như khúc gỗ, không hề có chút cảm xúc dao động, thanh âm lại như đến từ cửu u địa ngục, phi thường âm sâm. Vũ nhục, chết. Ba chữ thật đơn giản, làm nam tử trung niên ngẩn người chợt hít sâu một hơi, rét lạnh khắp toàn thân. Chương 215, để cho hắn vĩnh viễn câm miệng. Chủ nhân, tại sao phải xây mộ cho Lưu Tuyết Oánh đây? Trên đường lái xe về nhà, từ ngày oan án của gia đình Lưu Tuyết Oánh được xử lý, Lưu Tuyết Oánh lựa chọn không từ mà biệt khiến Triệu Dung Dung vốn rất chán ghét nàng càng thêm khó chịu, trần chờ hồi lâu nàng vẫn không nhịn được hỏi. Nàng cũng không phải là gì của chủ nhân, hơn nữa còn là loại người làm cho người ta thật phiền chán. Ha ha, ngươi thật sự rất oán hận nàng, yêu ghét lại rõ ràng. Diệp Dương Thành híp mắt quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dung Dung, khẽ cười nói. Chuyện xây mộ sao? Là trường lớp trường cũ của ta đề nghị, tốt nghiệp hơn 2 năm, nàng được cha nàng trợ giúp vào quốc xí, chỉ cần cha nàng không xảy ra chuyện gì, nhân sinh sau này của nàng thật bằng phẳng, mà trái lại đại bộ phận bạn học khác bây giờ còn ở nhà, hay là đi nơi khác học tập hoặc làm công sống tạm. Chủ nhân, ý của ngài là, giao tình giữa nàng cùng Lưu Tuyết Oánh lại chẳng ra gì. Diệp Dương Thành bật cười lớn, nói, giúp nàng xây mộ chỉ sợ là do nguyên nhân tâm lý quay phá đi. Đã nghĩ tìm cái cớ này tụ họp nhóm bạn học cũ chúng ta, khoe khoang một chút thành công của nàng ha ha, cách làm của đứa con nít, nhưng cũng thật thú vị. Nguyên lai là như vậy. Triệu Dung Dung gật gật đầu, cũng không hỏi tiếp điều gì. Về phần Diệp Dương Thành đã xem thấu bản chất trong chuyện này, đối với hành động như vậy cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, trưởng lớp muốn khoe khoang sự thành công của mình, nhưng có vẻ như đêm nay mặt mũi của nàng đã bị Diệp Dương Thành làm mất hết, đã không gom được tiền xây mộ không nói. Cuối cùng trả tiền bàn ăn cũng do Diệp Dương Thành giải quyết. Nhưng Diệp Dương Thành chỉ tiện tay mà làm, cũng không phải cố ý, trên thực tế hắn cũng không có ý tưởng khoe khoang với bạn học cũ, dù sao hắn cũng không phải tiểu nam sinh ngây thơ ngày trước. Sáng sớm ăn xong điểm tâm do mẹ mình làm, Diệp Dương Thành tạm biệt cha mẹ lái xe về huyện thành, trong công ty cũng không có chuyện gì gấp cần hắn, chỉ cần không xảy ra vấn đề, hắn cũng không cần qua nhà máy chuyển động. Sau khi trở lại huyện thành, hắn trực tiếp đến thẳng bệnh viện huyện. Trên đường mua cháo bát bảo cho cô bé tên Niếp Niếp kia. Gặp cô bé trong phòng bệnh nhưng con bé vẫn còn đang ngủ, hắn ngồi cạnh giường vuốt vuốt đầu con bé, đứng dậy hỏi Lâm Mạn Nhi. Mạn Nhi, Lâm viện trưởng có ở đây không? Sáng nay mẹ Lâm đến ủy ban huyện. Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Lâm Mạn Nhi khẽ lắc đầu, giải thích. Lần trước không phải Diệp tiên sinh đã nhắc nhở mẹ Lâm đi thử một chút, xin phép thành lập quỹ từ thiện thanh thiếu niên nhi đồng huyện ôn nhạc sao? Ngày hôm qua ủy ban huyện gọi điện cho mẹ Lâm đi qua phỏng vấn. Khi mẹ Lâm đi qua thật sự cao hứng. Nga. Chuyện tốt thôi. Nghe được Lâm Mạn Nhi trả lời, ánh mắt Diệp Dương Thành tỏa sáng, xem ra động tác của Dương Đằng Phi rất nhanh, Diệp Dương Thành dặn hắn chú ý chuyện này một chút, chưa qua 5 ngày hắn đã làm xong. Chỉ cần cô Nhi viện Quang Minh có thể thuận lợi thành lập quỹ từ thiện, lại đem cô Nhi viện Quang Minh chuyển thành đơn vị từ thiện dưới quỹ hội, kế hoạch Dương Thiện của hắn có thể thành công một nửa, nếu như có thể Diệp Dương Thành thậm chí nguyện ý lấy ra toàn bộ tiền tài của mình. Nhắc lên phong trào hành thiện trong cả huyện Ôn Nhạc. Không biết là vì sao, từ sau khai hắn gạt bỏ toàn bộ dị nhân tổ chức dị sát đến xâm phạm huyện Ôn Nhạc, tổ chức dị sát lại yên lặng vô cùng quỷ dị, trong lòng hắn có chút không được tự nhiên, thật giống như tổ chức dị sát đang có mưu đồ đặc biệt nhằm vào hắn, tùy thời sẽ gây khó dễ, làm cho hắn vô cùng buồn bực. Nếu như có thể, Diệp Dương Thành tuyệt đối không tiếc hết thẻ trả giá, cho dù tan hết toàn bộ tài sản của mình cũng phải nhanh chóng đề thăng cửu tiêu thần cách lên tới cấp 6, gia tăng thêm một phần thực lực tự bảo vệ mình, sống lưng cũng có thể thẳng hơn được một ít. Mà muốn gia tăng cấp bậc của cửu tiêu thần cách, cô nhi viện Quang Minh chính là điểm mấu chốt nhất, không thể có chút qua loa. Ngồi trong bệnh viện hơn một giờ, không thấy Niếp Niếp tỉnh lại, mãi đến hơn 9 giờ sáng Diệp Dương Thành nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi, làm chân mày hắn thoáng nhíu lại. Chủ nhân, tối hôm qua lão buộc cho Tống Lâm Lập đi giám thị Trương Chí Nghiễm, Tống Lâm Lập nghe được hắn gọi điện cho Triệu Hợp Đức. Dương Đằng Phi cung kính nói, nguyên lai sở dĩ Trương Chí Nghiễm điều nhiệm đến nhậm chức chủ tịch huyện Ôn Nhạc, mục đích chủ yếu là vì điều tra vài vụ án, hơn nữa những vụ án này đều có quan hệ tới chủ nhân. Cái gì? Diệp Dương Thành nhiều ít suy đoán được, tâm tình nhất thời trầm xuống, có chút buồn bực. Tối hôm qua Trương Chí Nghiêm nói chuyện với Triệu Hợp Đức, con thứ hai của sở trưởng sở công an tỉnh Phương Tranh Vanh là Phương Nguyệt Hoa, lúc đó Phương Nguyệt Hoa tử vong trong bệnh viện Trấn Bảo Kinh, lúc ấy chủ nhân cũng có mặt tại hiện trường. Dương Đằng Phi nói, còn nữa, Triệu Giật Phong là cháu trai của Triệu Hợp Đức, lần xuất hiện cuối cùng của hắn là ở trên đường cao tốc huyện Ôn Nhạc, đã bị máy giám thị ghi chép lại, chứng minh trước khi hắn mất tích đã đi vào huyện Ôn Nhạc. Triệu Hợp Đức dặn Trương Chí Nghiêm bất kể thế nào cũng phải tìm được Triệu Giật Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thoáng tạm dừng chốc lát, Dương Đằng Phi mới nói tiếp. Chuyện cuối cùng, lần trước sở công an tỉnh phái tổ chuyên án đi xuống, toàn bộ thành viên lại thần bí tử vong, bất quá nguyên nhân chủ yếu khi điều tra vụ án này là bởi vì cháu trai của bí thư tỉnh ủy Diêm La Viễn là Diêm Chí Tường lúc ấy cũng là một trong những nhân viên bị tử vong, mà ba kiện vụ án đều liên lụy đến trên người chủ nhân. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Bởi vì Lâm Mạn Ni ở cách đó không xa, Diệp Dương Thành cũng không thể nói quá rõ, chỉ có thể hỏi kiểu hàm hồ. Lâm Mạn Ni nghe không hiểu nhưng Dương Đằng Phi hiểu được là đủ rồi. Lão buộc suy nghĩ, tuy rằng những việc này chủ nhân làm thật bí mật, nhưng nếu quả thật cần kiểm chứng, cũng sẽ bị người điều tra chút dấu vết để lại. Dương Đằng Phi quyết đoán nói. Cho nên lưu Trương Chí Nghiễm trong huyện Ôn Nhạc đối với chủ nhân mà nói tuyệt không phải chuyện tốt, càng không thể bởi vì hắn điệu thấp mà phớt lờ. Ý kiến của lão buộc có thể để cho hắn vĩnh viễn câm miệng hay không? Ha ha! Nghe xong lời nói của Dương Đằng Phi, Diệp Dương Thành chợt cười, thần sắc trong mắt càng thêm lạnh lùng, một câu nói giống như thật tùy ý nhưng lại làm cho tâm tình Dương Đằng Phi nhất thời nặng nề. Họ Triệu cũng không phải ngu xuẩn, tình huống bên trong hắn cũng rõ ràng, nếu không làm đủ chuẩn bị, hắn có thể khinh địch phái người đi tới. Để suy nghĩ kỹ lại, ta còn có chút chuyện, sau khi trở về sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Dạ, chủ nhân! Dương Đằng Phi gật đầu đáp. Sau khi cúp điện thoại đặt lên bàn công tác, thần sắc Dương Đằng Phi có chút ngưng trọng. Lời nói của Diệp Dương Thành đã đánh thức hắn, nếu tinh tế suy nghĩ việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Huyện Ôn Nhạc tồn tại thật nhiều dị nhân, tin tức này đã không cần chứng thật liền có thể xác nhận, ngay cả tổ chuyên án sở công an tỉnh do dị nhân tạo thành cũng toàn quân bị diệt, chẳng lẽ người thường còn có biện pháp đối phó với dị nhân. Tin tưởng chỉ cần Triệu Hợp Đức không phải bị điên khủng, sẽ không dễ dàng để cho thư ký của mình đi tới nhậm chức chủ tịch huyện Ôn Nhạc, lại đi triển khai điều tra những vụ án này. Nhưng hắn lại làm như thế, chỉ riêng theo điểm này Dương Đằng Phi cơ hồ có thể kết luận, bên Triệu Hợp Đức nhất định có chỗ dựa khiến cho hắn dám đối diện với dị nhân, nếu không một khi sự tình bại lộ, mạng của Trương Chí Nghiêm không xong. Dương Đằng Phi tạm thời không biết chỗ dựa của Triệu Hợp Đức ở nơi nào, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra hắn có chỗ nào dựa vào. Nếu hắn dựa vào dị nhân, như vậy hết thể dễ làm. Với Diệp Dương Thành mà nói dị nhân chỉ là bữa ăn phong phú, căn bản không nhấc nổi sóng to gió lớn. Nhưng nếu như Triệu Hợp Đức không dựa vào dị nhân thì sao? Đồng tử co rụt lại, trong lòng Dương Đằng Phi hiện lên cảm xúc không yên tĩnh. Không phải dị nhân, lại có thể đối chọi với dị nhân có tồn tại hay không? Trực giác nói cho hắn biết không có khả năng, nhưng theo bản năng lại cho rằng chuyện này rất có thể, mâu thuẫn tâm lý làm thần sắc Dương Đằng Phi càng thêm ngưng trọng. Đứng yên tại bàn làm việc thật lâu, hắn hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế. Lặng lặng chờ đợi điện thoại của Diệp Dương Thành, có một số việc chỉ dựa vào đầu óc một người vẫn còn chưa đủ. Lúc này tâm tình của Diệp Dương Thành nhất thời nặng nề, không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì. Ngồi thêm chưa đầy 2 phút, hắn đứng dậy cáo từ rời đi, loang thoáng hắn có cảm giác giống như có đồ vật gì đó đang thong thả hơn nữa đại lượng tụ tập bên cạnh hắn. Rời khỏi bệnh viện, lái xe về nhà thuê, mở cửa vào phòng còn chưa đổi giày, hắn ném chìa khóa lên bàn, hô: "Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, đi ra đây." Dạ, chủ nhân. Hai tiểu lão đầu đang rảnh rỗi lập tức bay tới trước mặt Diệp Dương Thành cung kính nói. Ta vừa mới nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi. Nhìn thoáng qua hai người, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, nói. Tân nhậm chủ tịch huyện Trương Chí Nghiêm đến đây nhậm chức, mục đích là vì. Báo lại tình huống, cùng suy đoán của mình, cuối cùng Diệp Dương Thành mới hỏi. Hai ngươi cảm thấy được, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nếu sự tình thật sự là như vậy. Trên mặt Hình Tuấn Phi cũng lộ vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Lão buộc nghĩ chuyện này phi thường khó giải quyết. Ta hỏi xem có biện pháp gì xử lý hay không. Diệp Dương Thành mất kiên nhẫn khoát tay. Nói một chút đi, có biện pháp nào ở trong thời gian ngắn nhất tra xét hư thật bên Triệu Hợp Đức, mà không làm cho hắn sinh nghi. Chủ nhân, kỳ thật chuyện này cũng thật đơn giản. Hình Tuấn Phi giống như nghĩ tới điều gì, cổ quái nói. Không phải Triệu Hợp Đức phái Trương Chí Nghiễm đến điều tra chủ nhân sao? Nếu Trương Chí Nghiễm biến thành người của chủ nhân, đúng là rối loạn quá mức. Vừa nghe Hình Tuấn Phi nói, Diệp Dương Thành chợt hiểu, vỗ trán đứng lên. Lại đem chuyện này quên mất. Nguyên bản suy nghĩ hỗn loạn rất nhanh đã rõ ràng, hắn trầm ngâm chốc lát nhìn Sở Minh Hiên nói. Lần này do ngươi đi, sau đó. Sau một lúc dặn dò kỹ lưỡng, Sở Minh Hiên cung kính đáp ứng liền biến mất ngay tại chỗ. Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn Hình Tuấn Phi nói. Chuyện này giao cho ngươi đến chủ tính chung, tận lực trong thời gian ngắn điều tra rõ ràng tình huống của Triệu Hợp Đức, một khi có tin tức gì mới nhất trước tiên cho ta biết. Lão buộc hiểu được. Hình Tuấn Phi đã hoàn toàn biến thành quân sư quạt mo bên cạnh Diệp Dương Thành. Ai bảo hắn là thiên tài âm mưu ra đây? Hình Tuấn Phi gọi Vương Minh Khi, Đường Thái Nguyên cùng Trương Ngọc Thiến đến dặn dò công việc, sau đó nói. Toàn bộ hành động phải thật cẩn thận, quyết không thể xảy ra chút bại lộ. Dạ, Linh Sứ Đại Nhân. Ba người túi đầu đáp ứng. Mà Diệp Dương Thành ngồi nghe an bài công việc, hai mắt tỏa sáng, môi nết lên cười nhẹ một tiếng. Đã có biện pháp ứng đối, Diệp Dương Thành lập tức gọi điện cho Dương Đằng Phi, đem an bài nói cho hắn nghe qua, sau đó nói. Trong khoảng thời gian này ngươi nên điệu thấp một chút, không cần nhúng tay thì cứ khoanh tay đứng nhìn, tránh bị Triệu Hợp Đức chú ý. Dạ, chủ nhân. Nghe xong kế hoạch, Dương Đằng Phi cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ kỹ lại tựa hồ chỉ có biện pháp này tạm thời hữu hiệu, áp chế nỗi băn khoăn trong lòng, hắn cung kính đáp, cuối cùng nói. Chủ nhân, chuyện cô nhi viện Quang Minh xin thành lập quỹ hội đã tiến vào lưu trình, đại khái trong 3 ngày nữa sẽ có ý kiến phúc đáp chính thức. Nhanh như vậy. Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, sau đó cười nói. Không tệ, không tệ. Chương 216, vạn hạnh trong bất hạnh. Trương Chí Nghiễm hơn 40 tuổi, ban đầu là thư ký của Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Chiết Giang Triệu Hợp Đức, cấp bậc phó phòng, tuy cấp bậc hành chính không cao, nhưng xem như tiền đồ quang minh, cho nên cho tới nay hắn luôn tận tâm tận lực với Triệu Hợp Đức, chỉ sợ làm không tốt sẽ vứt bỏ tiền đồ của mình. Khi Triệu Hợp Đức đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Thai Châu Thị, Trương Chí Nghiễm cũng đi theo bên người. Nhìn thấy Triệu Hợp Đức từ phó chủ tịch cấp phó sở lên tới phó chủ tịch thường vụ tỉnh Chiết Giang, phó bộ cấp quyền khuynh một tỉnh, trong quá trình này cần trải qua bao nhiêu kinh nghiệm, người bình thường không thể tưởng tượng. Triệu Hợp Đức đã hơn 60, Trương Chí Nghiễm còn đang chờ đợi hắn thăng chức vào trung ương, trở thành lãnh đạo quốc gia chân chính, nhưng Trương Chí Nghiễm không nghĩ tới, vốn tưởng rằng mình chỉ cần đi theo Triệu Hợp Đức tới hơn 50 là có thể trở thành quan lớn một phương, lại bỗng nhiên bị Triệu Hợp Đức điều tới đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Ôn Nhạc này. Hắn kinh hoàng vài ngày, thẳng đến trước khi nhậm chức Triệu Hợp Đức tìm hắn trò chuyện một lần, rốt cục Trương Chí Nghiễm hiểu được nguyên nhân mình bị điều đến huyện Ôn Nhạc. Đối với những lời giao phó của Triệu Hợp Đức, Trương Chí Nghiễm luôn ghi khắc trong tâm khảm, nên điệu thấp tuyệt đối điệu thấp vô cùng, chỉ âm thầm làm công tác bài tra trong bóng tối. Nói ra có thể không ai tin tưởng, một vị chủ tịch huyện lại đi làm công tác hành chính, nói thật ra đừng nói người khác khó mà tin được, ngay chính bản thân hắn có đôi khi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đây là nhiệm vụ Triệu Hợp Đức giao cho hắn. Hơn nữa, hồi tưởng lại cuộc điện thoại của Triệu Hợp Đức vào buổi sáng hôm trước, Trương Chí Nghiễm không tự chủ được lộ ra nụ cười, lão gia tử vẫn như lúc trước, mọi sự đều tính trước làm sao, nếu không có hơn 8 phần nắm chắc, Triệu Hợp Đức tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Một người lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc, nhìn sắc trời đã tối bên ngoài, Trương Chí Nghiễm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng buông xuống quyển sách hình trình trong tay, nhu nhu huyệt thái dương đứng dậy, lẩm bẩm. Có cần gọi điện thoại cho lão gia tử hay không đây? Gần một tháng điều tra tìm hiểu, cùng một ít bản ghi chép lấy được từ phân cục công an, một thân ảnh như ẩn như hiện đã xuất hiện trong tầm mắt Trương Chí Nghiễm. Loang thoáng, Trương Chí Nghiễm luôn cảm giác được thanh niên xuất hiện trong bệnh viện ngay thời điểm Phương Nguyệt Hoa tử vong thập phần khả nghi. Tuy rằng từ băng ghi hình xem xét thanh niên kia, biểu hiện của hắn thập phần phù hợp với tình huống tại hiện trường, là biểu hiện của một người thường nên có, nhưng Trương Chí Nghiễm đã nhận ra chút điểm bất thường, không có lý do hay chứng cứ để hoài nghi. Nhưng hắn chỉ cảm giác được thanh niên kia có chút không thích hợp. Bất quá tuy đã có đối tượng hoài nghi, nhưng bởi vì khuyết thiếu chứng cứ mấu chốt,
tránh để cho Triệu Hợp Đức giảm thấp ấn tượng về mình, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, hắn còn cần tìm nhiều chứng cứ ủng hộ tia hoài nghi của mình. Hoàn hảo, sự tình phát triển với tốc độ thật nhanh vượt ngoài suy đoán của Trương Chí Nghiễm. Phó Chủ tịch Khánh Châu Thị Đàm Hồng Đức chết tại huyện Ôn Nhạc, quan tổng tài công ty điện tử hữu hạn Vạn Khoa Đàm Đại Hữu cũng tử vong. Việc này nhìn qua giống như không hề liên lụy đến việc điều tra của Trương Chí Nghiễm, nhưng hắn lại có một phát hiện thập phần khả quan. Thanh niên từng xuất hiện trong thời điểm Phương Nguyệt Hoa đột tử, lại có chút ảnh tử trong vụ án của Đàm Đại Hữu. Đàm Đại Hữu khi còn sống đã lợi dụng quan hệ chèn ép công ty điện tử Dương Thành, lại liên tưởng đến chuyện Đàm Đại Hữu đột nhiên nổi điên. Ánh mắt nhạy cảm cùng lối suy nghĩ là lướt đã nói với Trương Chí Nghiễm, hắn đã cách chân tướng ngày càng gần. Hôm nay hắn trở lại văn phòng ngồi một ngày, hắn liên tục suy nghĩ quan hệ lợi hại bên trong, một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng cân nhắc lại càng thấy được, cho dù Diệp Dương Thành không phải hung thủ gây án, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Cho nên hiện tại hắn đang do dự, có nên đem tình huống mình điều tra được lập tức sửa sang lại hội báo cho Triệu Hợp Đức hay không? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ước chừng cân nhắc hơn 10 phút, Trương Chí Nghiễm cắn chặt răng làm ra quyết định. Nếu phán đoán của hắn là chính xác, Diệp Dương Thành là hung thủ trong án kiện, Trương Chí Nghiễm sẽ càng lấy được lòng tin của Triệu Hợp Đức, cho dù cuối cùng chứng minh Diệp Dương Thành không liên quan, nhiều lắm hắn chỉ bị khiển trách một chút, Triệu Hợp Đức tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ hắn. Trong lòng quyết định chủ ý, Trương Chí Nghiễm đưa tay cầm di động trên bàn, ngay khi vừa bấm được 4 con số, còn chưa xong chợt bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo. Ngay sau đó bộ vị sau gáy truyền ra một trận đau đớn kịch liệt, không đợi hắn kêu ra tiếng, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hơn một phút sau, Trương Chí Nghiễm nằm dưới đất chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt lóe ra tia may mắn cùng nghĩ lại mà sợ, lẩm bẩm. Hoàn hảo, không cho hắn kịp gọi điện thoại. Người xác định. Nhận được điện thoại của Sở Minh Hiên, Diệp Dương Thành đang ăn bữa tối suýt nữa bị sặc cơm, vung đôi đũa, sắc mặt khẽ biến. Chuyện này ngoại trừ chính hắn biết được, còn nói với ai khác hay không? Chủ nhân. Trong văn phòng của Trương Chí Nghiễm, lúc này đã bị Sở Minh Hiên ám ảnh đang ngồi trên ghế, lễ độ cung kính nói. Theo lão buộc tiếp thu trí nhớ mà xem, Trương Chí Nghiễm vì lo lắng mình nghĩ sai đối tượng, sẽ bị Triệu Hợp Đức khiển trách làm hủy tiền đồ của mình, cho nên còn chưa nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này hắn chuẩn bị gọi điện cho Triệu Hợp Đức, báo cáo ngờ vực của hắn, nhưng lão buộc đã kịp thời ngăn cản hắn. Hô! Diệp Dương Thành nhất thời thở ra, sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, nếu hôm nay không có điện thoại của Dương Đăng Phi. Nếu không có Hình Tuấn Phi nhắc nhở, nếu không phải Sở Minh Hiên đuổi tới đúng lúc. Làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy xấu hổ chính là, cho tới nay hắn luôn cảm thấy mình giả tạo không chê vào đâu được, nhưng dưới sự điều tra của Trương Chí Nghiễm lại dần dần nổi lên mặt nước, tuy rằng Trương Chí Nghiễm không có bằng chứng nên không dám phao tin, nhưng ai có thể bảo chứng trên thế giới này không có Trương Chí Nghiễm thứ hai. May mắn lần này nguy cơ bị tiết lộ bí mật lại để Diệp Dương Thành chó ngáp phải rồi hóa giải, có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Miễn cưỡng thu thập tâm tình lộn xộn của mình, Diệp Dương Thành hỏi. Nếu như ngươi đã tiếp thu đại đa số trí nhớ của Trương Chí Nghiễm, có phát hiện được lần này Triệu Hợp Đức dựa vào đâu mà phái hắn đến điều tra huyện Ôn Nhạc? So sánh với những chuyện khác, Diệp Dương Thành càng thêm quan tâm chuyện này. Tạm thời lão buộc còn chưa tìm được nội dung chi tiết. Sở Minh Hiên thoáng chần chờ, nói. Nhưng từ từng đoạn tin tức trong trí nhớ Trương Chí Nghiễm mà xem, Triệu Hợp Đức không phải dựa vào tổ chức dị sát. Cũng không phải vòng luẩn quẩn dị nhân, tựa hồ là hắn dựa vào quân đội. Cái gì? Diệp Dương Thành bật dậy, kinh ngạc hỏi. Quân đội? Dạ, chủ nhân. Sở Minh Hiên đáp. Mấy ngày trước Triệu Hợp Đức có nhắc qua với Trương Chí Nghiễm, hắn đã cùng ngành mới thành lập trong quân đội lấy được liên lạc, chỉ cần Trương Chí Nghiễm điều tra được tin tức trọng yếu, là hắn có thể vận dụng quan hệ làm ngành mới thành lập của quân đội ra tay, đối phó chủ nhân. Có nghe nói qua ngành mới thành lập kia là gì không? Diệp Dương Thành cau chặt mày. Hắn không sợ dị nhân, nhưng hiện tại hắn còn sợ có bom, sợ viên đạn bắn tới. Một khi thân phận của hắn thật sự bại lộ, mà Triệu Hợp Đức cũng vận dụng quân đội bao vây tiêu trừ. Hậu quả hắn thật sự không thể thừa nhận, trừ phi hắn nguyện ý rời khỏi huyện Ôn Nhạc, rời khỏi khu vực quản hạt của mình, miệng ăn núi lở, trơ mắt nhìn thần cách bị chậm rãi giáng cấp. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không ra hạ sách này. Khu vực quản hạt là đại bản doanh của hắn, là chỗ dựa lớn nhất, nhưng khu vực quản hạt cũng là điểm uy hiếp, một khi rời khỏi dưới tình huống không thể đạt được công đức huyền điểm, hắn tuyệt đối không tốt hơn tên ăn mày bao nhiêu. Lão buộc không phát hiện được tình huống về ngành đặc biệt kia trong trí nhớ của Trương Chí Nghiễm. Sở Minh Hiên lắc đầu nói. Triệu Hợp Đức cũng không nói quá nhiều với hắn, chỉ nhắc qua một lần mà thôi. Ân. Diệp Dương Thành gật đầu, trầm ngâm một lát cắn răng hỏi. Bây giờ ngươi có thể ám ảnh trên người Trương Chí Nghiễm, rời khỏi khu vực quản hạt của ta không? Việc này. Sở Minh Hiên sững sờ, chần chờ nói.
nếu chủ nhân có thể cấp đủ linh châu cho lão buộc, lão buộc có thể rời khỏi khu vực quản hạt của ngài, nhưng thời gian cực hạn là 10 giờ, một khi vượt qua. 10 giờ là đủ rồi. Diệp Dương Thành ngắt lời Sở Minh Hiên, hít sâu một hơi, trong đôi mắt xẹt qua âm sâm, xen lẫn sát khí cùng sắc thái làm người không thể suy đoán. Hắn muốn cho Sở Minh Hiên làm gì? Chương 217, hai nam nhân mặc quân trang. Buổi tối Diệp Dương Thành lăn lộn khó ngủ, trong đầu một mực tự hỏi vấn đề, nếu thân phận của hắn thật sự bại lộ, hắn có thể làm được gì? Tổ chức dị sát đã liệt hắn vào hàng ngũ trung cực đại địch, song phương căn bản không có khả năng giải hòa, vừa thấy mặt nếu bọn hắn không chết thì Diệp Dương Thành tử vong. Mà ở một phương khác, Diệp Dương Thành là cây đinh trong mắt vô số tham quan, cây gai trong thịt, chỉ cần hắn bị bại lộ thân phận, tuyệt đối sẽ trở thành công địch, không có khả năng giải hòa. Suy đi nghĩ lại, nếu hắn bị bại lộ thân phận, ngoại trừ trốn chết tựa hồ không còn đường nào khác, huyện Ôn Nhạc là đại bản doanh của hắn, một khi rời khỏi, hắn biến thành con diều đứt dây, bay về phương nào căn bản không có định luận. Trừ phi hắn hạ quyết tâm làm một trận với quân đội, nhìn xem vũ khí kiểu mới của họ lợi hại, hay sinh vật đại quân của hắn càng mạnh mẽ. Nếu Diệp Dương Thành không muốn cao điệu như vậy, sau này khi làm bất cứ chuyện gì, việc che giấu thân phận chính là mấu chốt trọng yếu nhất, nếu phải bại lộ thân phận của mình đi đổi lấy 30 vạn công đức huyền điểm, Diệp Dương Thành thà rằng lựa chọn bỏ qua. Tránh trong góc âm u đánh lén, âm thầm phát tài mới là vương đạo. Năng lực hiện tại hắn nắm giữ cơ hồ đem hắn cách ly với bốn chữ quang minh chính đại, chỉ phải bảo trì thần bí, hắn mới có thể nắm giữ chủ động. Trong khoảng thời gian này quả thật có chút đắc ý vinh báo. Nằm trên giường, hai tay gối đầu, Diệp Dương Thành lẩm bẩm. Sau này phải chú ý, sai lầm như vậy quyết không thể tái phạm lần thứ hai. Lần này gặp vận khí tốt, chạy tới kịp trước khi Trương Chí Nghĩa gọi điện cho Triệu Hợp Đức, may mắn tránh thoát nguy hiểm bị bại lộ lần này, nhưng có thể tránh được một lần nhưng còn lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là lần thứ 10 sao. Vốn dựa theo kế hoạch mà Hình Tuấn Phi an bài, tính toán để Sở Minh Hiên chiếm cứ thân thể Trương Chí Nghĩa, sau đó nhắn tin tức giả dối cho Triệu Hợp Đức, đem chỗ rửa của hắn dẫn dụ đến huyện Ôn Nhạc sau đó gạt bỏ. Nhưng kế hoạch không kịp với biến hóa, Hình Tuấn Phi vừa hoàn thành việc căn bài, bên Sở Minh Hiên đã ném ra quả bom nặng cân. Triệu Hợp Đức dựa vào một ngành đặc thù mới thành lập của quân đội, Trương Chí Nghiệm đã đem ánh mắt hoài nghi dừng lại trên người Diệp Dương Thành. Hai chuyện này hoàn toàn làm rối kế hoạch của Hình Tuấn Phi, cho nên Diệp Dương Thành chỉ có thể lựa chọn binh đi hiểm chiêu, để Sở Minh Hiên ám ảnh trên người Trương Chí Nghiệm, tùy tiện tìm cái cơ đến Hàng Châu gặp mặt Triệu Hợp Đức. Thời gian dài trải qua đủ loại sự tình, làm cho Diệp Dương Thành hiểu thật rõ một đạo lý, ra tay trước mạnh hơn. Nếu như đã biết Triệu Hợp Đức luôn theo dõi mình, thời khắc đều nghĩ muốn giết mình báo thù cho cháu trai, dưới tình huống như thế nếu Diệp Dương Thành còn ngồi yên chờ hắn giết tới cửa, vậy hắn cũng không còn là Diệp Dương Thành, mà là một kẻ nhược trí thêm não tàn mười phần. Triệu Hợp Đức muốn báo thù cho cháu trai, điều này không sai. Diệp Dương Thành giết Triệu Giật Phong bảo hộ thân phận của mình, cũng không có gì đáng trách. Đôi bên cũng không ai có lỗi với mình, định luận sinh tử chỉ là ý nguyện của mỗi bên. Ít nhất Diệp Dương Thành không vì lòng dạ mềm yếu nhất thời mà lưu lại thai họa ngầm cho mình, huống chi thai họa ngầm còn là một biên cương đại tướng cấp phó bộ. Trong lòng luôn lo lắng việc này đến 3 giờ sáng hắn mới mơ màng thiết ngủ. Hơn 7 giờ sáng hôm sau Diệp Dương Thành không thể không rời giường, rửa mặt thay đồ, sau đó mới ngáp dài đi xuống lầu, lái xe rời khỏi tiểu khu. Xe chạy thẳng đến lối đi từ huyện thành đi lên đường cao tốc, hắn cho xe tấp vào ven đường, bên trong xe mở nhạc dốc thật lớn. Muốn dùng phương thức này xoa dịu ủ rũ trong người mình. Dừng ở ven đường chờ đợi chừng 5 phút, một chiếc xe chậm rãi chạy đến gần xe của Diệp Dương Thành. Cửa kính xe hạ xuống, chưa đầy 10 giây thời gian Diệp Dương Thành đã chuẩn xác đem 30 viên linh châu ném vào miệng Sở Minh Hiên ngồi bên xe kia. Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, Diệp Dương Thành khẽ gật đầu xem như cổ vũ Sở Minh Hiên trước khi hành động. Gần đây tính tình Triệu Hợp Đức thật nóng nảy, nói chính xác là phi thường nóng nảy. Từ sau khi Triệu Giật Phong mất tích ly kỳ trong huyện Ôn Nhạc, hắn giống như thay đổi thành người khác, vĩnh viễn giữ khuôn mặt tối sầm, không ai chứng kiến chút vẻ tươi cười trên mặt hắn. Chỉ hơn một tháng thời gian ngắn ngủi, bên trong đại viện ủy ban tỉnh không biết có bao nhiêu người bởi vì chuyện nhỏ mà bị Triệu Hợp Đức lớn tiếng la mắng, bị mắng vẫn còn nhẹ, nếu nghiêm trọng hơn một chút sẽ bị trực tiếp đuổi việc. Cũng may những người bị thai ương cũng chỉ là nhân viên cấp thấp, không có ai đứng ra chỉ trích Triệu Hợp Đức làm sai chuyện gì, nhưng trong bất chi bất giác thật nhiều người không dám đến gần hắn, chỉ sợ bản thân trêu chọc phải thai bay vạ gió. Di, Trương thư ký. Hơn 12 giờ trưa, một nữ nhân hơn 30 rẻ rặt đi qua văn phòng Triệu Hợp Đức, đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, không nghĩ tới còn chưa đi được vài bước tới ngã rẽ thì xuất hiện một người khiến nàng kinh ngạc kêu lên. Ngài sao lại trở về? Nga, là Tiểu Lưu A. Trương Chí Nghiễm đang mải miết đi đường nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, sau đó mỉm cười nói. tôi tìm Lao Gia Tử có chút việc. Đúng rồi, hiện tại Lao Gia Tử ở văn phòng sao?
Lao Gia Tử đang tức giận đâu?
Tiểu Lưu khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhỏ giọng nói.
Vừa rồi Lao Gia Tử gọi điện cho bí thư thành ủy Cù Châu Thị, nổi trận lôi đình, thanh âm vang lớn ngay cả tôi cũng nghe được rõ ràng.
Nga!
Là sự tình gì vậy, làm cho Lão Gia Tử tức giận như thế?
Sở Minh Hiên nỗ lực làm cho mình càng thêm tự nhiên một ít, càng giống như Trương Chí Nghĩa ngày thường, cố ý lộ vẻ sầu lo, nói.
Bí thư thành ủy kia thật là, còn có chủ tịch thành phố hay phó chủ tịch, chẳng lẽ bọn họ không biết thân thể Lão Gia Tử không tốt sao?
Còn chọc giận Lão Gia Tử.
Ha ha!
Nghe được lời của Sở Minh Hiên, Tiểu Lưu cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cười một tiếng nói.
Cụ thể là sự tình gì thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được tòa lầu thị chính gì đó, đoán chừng đã xảy ra chuyện gì đi.
Dừng một chút, Tiểu Lưu mới nói tiếp.
Nếu như không có việc gì, tôi đi dùng cơm trưa trước.
Nga, được.
Sở Minh Hiên gật đầu cười.
Cô đi đi.
Vậy tạm biệt Trương Thư Ký.
Mặc dù biết Trương Chí Nghiễm đã điều tới huyện Ôn Nhạc làm chủ tịch huyện, nhưng vấn đề xưng hô nàng vẫn chưa sửa được, thói quen vẫn gọi Trương Thư Ký mà không phải Trương Chủ tịch.
Ha ha, tạm biệt.
Sở Minh Hiên rất có phong độ mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn nữ nhân biến mất ở góc rẽ, ý cười chậm rãi giảm xuống, nhẹ nhàng nhếch môi hừ một tiếng, sau đó thay đổi diễn cảm nghiêm túc quay người đi tới văn phòng Triệu Hợp Đức, chỉ có 10 giờ, không thể chậm trễ. Nhưng Sở Minh Hiên thật không ngờ hắn vừa xoay người, nữ nhân kia quay trở lại, nhỏ giọng kêu.
Trương Thư Ký, anh chờ một chút.
Ân.
Sở Minh Hiên không khỏi dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại.
Sao vậy?
Lúc này Lao Gia Tử hẳn đang tiếp khách đâu?
Nữ nhân nhắc nhở.
Vừa rồi tôi nhìn thấy có hai nam nhân mặc quân trang đi vào văn phòng, đến bây giờ vẫn chưa đi ra, không biết đang nói gì với Lao Gia Tử, ngài nên ở bên ngoài đợi một chút đi, vạn nhất quấy rầy ông ấy, nô gần đây tính tình Lao Gia Tử không tốt lắm.
Nam nhân mặc quân trang.
Trong lòng Sở Minh Hiên vừa động, trên mặt mỉm cười, nhìn như thật tùy ý hỏi.
Bao nhiêu tuổi? Vào khi nào vậy?
Đều hơn 30 tuổi.
Nữ nhân không cảm thấy gì không ổn thỏa, cười cười trả lời.
Đã đi vào sắp nửa giờ, vừa rồi bên khoa thư ký Trần thư ký đưa tư liệu tới, còn bị Lao Gia Tử mắng đi rồi, hẳn đang bàn chuyện chính sự gì đi.
Nha!
Sở Minh Hiên như có suy nghĩ gì gật đầu, cân nhắc chốc lát cười nói.
Được, tôi đã biết, cảm ơn.
Không cần cảm ơn.
Nữ nhân ngượng ngùng cười.
Vậy tôi đi ăn cơm trưa, ngài ở đây chờ một chút.
Được. Cô đi đi.
Thần thái Sở Minh Hiên tự nhiên, làm cho người ta cũng không cảm thấy có gì không ổn thỏa. Mãi đến khi nữ nhân đã rời khỏi, Sở Minh Hiên mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về hướng văn phòng Triệu Hợp Đức, sờ cằm lẩm bẩm.
Hai nam nhân mặc quân trang.
Chương 218, sao có thể dung hắn hung hăng ngang ngược đến nay?
Sở Minh Hiên cũng không nghe theo lời khuyên của Tiểu Lưu, chỉ đứng nguyên tại chỗ cân nhắc chốc lát, khóe môi mang cười nhấc chân đi tới văn phòng Triệu Hợp Đức, nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Phanh phanh.
Ai?
Thanh âm tiếng nói trong văn phòng chợt dừng lại, ngay sau đó lại là thanh âm có chút không kiên nhẫn của một lão nhân.
Vào đi.
Chi nha.
Nghe được tiếng gọi, Sở Minh Hiên chỉnh lại thần sắc, đưa tay vặn chốt cửa nhẹ nhàng đẩy ra.
Lão Gia Tử, là tôi.
Cửa phòng bị đẩy ra, tình huống bên trong lập tức rơi vào trong tầm mắt Sở Minh Hiên, đúng như lời nói của Tiểu Lưu, trong văn phòng quả thật có hai nam nhân mặc quân trang đang ngồi, chẳng qua đưa lưng ra cửa, tạm thời còn chưa thấy rõ khuôn mặt của bọn họ.
Không biết vì sao, chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng hai nam nhân, Sở Minh Hiên cảm giác được chân khí làm cho hắn có chút bất an, cũng giống như chân khí của dã thu đói khát nóng nảy, rất nguy hiểm. Đối diện với hai nam nhân, Triệu Hợp Đức đang ngồi trên sofa, thần sắc thật bình tĩnh, cho dù nhìn thấy Sở Minh Hiên đẩy cửa vào, hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Triệu Hợp Đức chỉ cao hơn 1m6, hình thể không béo, xem như khỏe mạnh, tóc hoa râm trải chỉnh tề, mặc sơ mi màu trắng, quần tây mang giày da. Nói tóm lại người nào lần đầu tiên thấy hắn, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là, lao đầu này không phải người thường. Đây là một loại khí chất vô hình, đồng dạng cũng là chân khí thượng vị giả nhiều năm tích lũy, cử chỉ bình tĩnh, vẻ mặt làm cho không ai có thể nhìn thấu, mặc dù trong trí nhớ còn lưu lại, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hợp Đức, Sở Minh Hiên hít sâu một hơi, Triệu Hợp Đức quả nhiên có được uy thế của biên cương đại tướng.
Có chuyện gì không thể nói trong điện thoại?
Nhìn Sở Minh Hiên nhấc chân vào phòng, sắc mặt Triệu Hợp Đức thập phần bình tĩnh. Đợi sau khi Sở Minh Hiên đóng lại cửa phòng, hắn mới thản nhiên hỏi tiếp.
Nhất định phải giáp mặt nói.
Lao Gia Tử, chuyện ngài dặn dò tôi đã tìm được chút dấu vết.
Sở Minh Hiên nhìn Triệu Hợp Đức mỉm cười, trước khi đến Hàng Châu, hắn đã sớm gọi điện báo cho Triệu Hợp Đức một tiếng, trên đường cũng đã sắp xếp xong lời cần nói, đây là vì ứng đối trạng huống đột phát. Vốn dựa theo ý đồ của Diệp Dương Thành,
sau khi gặp được Triệu Hợp Đức tùy tiện tìm cớ đến gần sau đó giết hắn là được, nhưng hiện tại có hai nam nhân mặc quân trang đột nhiên xuất hiện tăng thêm biến số, trước khi nắm chắc 10 phần Sở Minh Hiên cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy hắn chỉ có thể tìm lý do kéo dài thời gian. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến vài cán bộ trong ban lãnh đạo huyện, nói trong điện thoại tôi sợ xảy ra vấn đề gì, sự tình khẩn cấp chỉ có thể giáp mặt hồi báo cho lão gia tử. Cái cớ này có thể lớn có thể nhỏ, có thể tin cũng có thể không tin, mấu chốt là lúc nói dùng loại ngữ khí gì, thần sắc thế nào, không hề nghi ngờ Sở Minh Hiên có điều kiện nói ra những lời này. Đối với Trương Chí Nghiễm đã đi theo mình hơn 20 năm, Triệu Hợp Đức cơ hồ không hề có chút tâm lý cảnh giác, tự nhiên liền tin tưởng, hơi gật đầu nói ra. Đem tình huống mà anh điều tra được nói ra một chút đi. A. Sở Minh Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc, chần chờ nhìn hai nam nhân vẫn đưa lưng về phía mình, nói. Vậy. Cứ nói đi. Triệu Hợp Đức đương nhiên có thể hiểu được nguyên nhân do dự của Sở Minh Hiên, nhìn hai nam tử mặc quân trang khẽ cười một tiếng, liền nói. Hai vị này chính là viện thủ của tân ngành quân đội phái tới hiệp trợ phá án, đều là cao thủ tột cùng trong bộ đội, không cần kiêng dè cái gì, nói đi, anh rốt cục tra được cái gì. Quả nhiên là như vậy. Vừa nghe lời của Triệu Hợp Đức, trong lòng Sở Minh Hiên thoáng kinh hãi, âm thầm tự nhủ một câu, biểu tình trên mặt nghiêm trang vừa nói vừa thản nhiên đến gần Triệu Hợp Đức. Tôi ở huyện Ôn Nhạc cẩn thận điều tra gần một tháng thời gian, dần dần đã sờ soạn quy luật gây án của hung thủ, dựa theo tư liệu án kiện lưu lại, tôi phát hiện có 3 người thập phần khả nghi, hơn nữa còn có một người là cán bộ đảm nhiệm chức vụ trong ủy ban huyện. Sở Minh Hiên chậm rãi hội báo, khoảng cách giữa hắn cùng Triệu Hợp Đức ngày càng gần, 3 thước, 2 thước, 1 thước. Triệu Hợp Đức hoàn toàn chìm trong tình huống mà Sở Minh Hiên báo cáo, không chú ý tới Sở Minh Hiên đang đến gần người, khi hắn nghe nói trong những hung thủ còn có người làm việc trong ban lãnh đạo huyện, mới giật mình lộ vẻ tức giận. Khó trách tổ chuyên án không công mà lui, khó trách. Cẩn thận. Triệu Hợp Đức còn đang thất thần, Sở Minh Hiên đã đút một tay vào túi tiền, tốc độ cực nhanh cầm ra một con dao sắc bén hung hăng vung tới cổ Triệu Hợp Đức, ngay lúc con dao sắp cắt qua cổ hắn, hai nam tử mặc quân trang bỗng nhiên hét to một tiếng, một người nhảy dựng lên hơn 2 thước cao dùng tốc độ nhanh như chớp đá ra chân trái. Phanh. Tay phải nắm con dao của Sở Minh Hiên bị nam tử kia một cước đá bay, nhìn thấy rõ ràng là một cước đá bay tay phải của Sở Minh Hiên. Khí. Cổ tay gãy ngang, ngay tiếp theo con dao bị đá bay ra ngoài, cổ tay phải nhất thời phun trào máu tươi, trực tiếp tới lên người Triệu Hợp Đức, Sở Minh Hiên lui lại 2 bước, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, hít sâu một hơi khí lạnh. Mà biến cố thình lình xảy ra làm Triệu Hợp Đức hoảng sợ, bị máu tươi phun đầy mặt, thần tình hắn phẫn nộ bật dậy, quắc. Trương Chí Nghiễm, anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Hắc hắc, lao ra tử. Tôi không phải muốn lấy mạng già của ông sao? Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, trong đầu Sở Minh Hiên đã quyết định chủ ý, nghe được tiếng mắng cũng không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn toát ra ý cười âm trầm, chậm nhảy lên đánh về phía Triệu Hợp Đức. Hừ. Lúc này hai nam tử quân trang đã chắn ngay trước người Triệu Hợp Đức, nhìn thấy Sở Minh Hiên không biết tự lượng sức mình lại đánh tới, nam tử khi nay đá một cước khinh thường hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải hung hăng một quyền oanh thẳng vào đầu Sở Minh Hiên. Hắc hắc. Ở giữa không trung, Sở Minh Hiên giống như phát điên mạnh mẽ xoay thân hình, khó khăn tránh thoát một quyền của nam tử kia, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện hai con dao nhấp nháy hàn mang, thừa dịp hai nam tử khinh thường lưu ra khe hở, mạnh mẽ phất tay đem con dao bắn vào trái tim Triệu Hợp Đức. Phốc suy a. Phanh. Ba thanh âm vang lên liên tiếp, nam tử quân trang tuy phản ứng đúng lúc nâng tay đánh bay một con dao, nhưng con dao còn lại cũng đã thuận lợi đâm vào trái tim Triệu Hợp Đức, Triệu Hợp Đức lập tức kêu lên đau đớn. Ngay sau đó Sở Minh Hiên dùng chiêu lấy mạng đổi mạng, tuy tránh được một quyền đầu tiên nhưng không tránh thoát quyền thứ hai, chỉ nghe phanh một tiếng đầu của hắn đã bị một quyền đánh vỡ thành lỗ thủng. Lúc rơi xuống đất, Trương Chí Nghiễm đã hoàn toàn tử vong, đầu bị nện một quyền thủng một lỗ lớn, ai còn sống được. Trương Chí Nghiễm đã chết, lúc này thật sự là hoàn toàn chết hẳn. Chẳng qua mục tiêu Triệu Hợp Đức bị ám sát cũng không may mắn thoát khỏi, 1/3 con dao đã đâm vào lồng ngực của hắn, trong phút chốc máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Người đâu? Thanh âm rít gào trung khí 10 phần cơ hồ vang vọng cả đại viện ủy ban tỉnh, một tiếng rít gào đến từ một trong hai nam tử quân trang. Phó chủ tịch tỉnh bị ám sát ngay trong phòng làm việc của mình, hơn nữa ở trường hợp có mặt của hai nam nhân mặc quân trang, bị người dùng dao đâm thẳng vào giữa tim. Tin tức này cơ hồ chưa đầy 2 phút sau đã truyền khắp cả đại viện ủy ban tỉnh, toàn bộ những người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là nói đùa có vẻ quá mức đi. 3 phút sau, nơi hiện trường phát sinh vụ ám sát đã hoàn toàn bị phong tỏa. Triệu Hợp Đức đã hôn mê đưa tới bệnh viện cấp cứu, mà hai nam tử quân trang tìm tới bí thư tỉnh ủy Diêm La Viễn, không biết nói gì với hắn, sau đó quang minh chính đại rời đi. Tạo phản. đây là tạo phản. Triệu Hợp Đức được đưa tới bệnh viện chưa đầy 10 phút, báo cáo hiện trường vụ án đã được đưa tới tay bí thư tỉnh ủy Diêm La Viễn cùng một phó chủ tịch tỉnh khác, nhìn thấy phần báo cáo, Diêm La Viễn nổi trận lôi đình. Thư ký Trương Chí Nghiễm đã đi theo Triệu Hợp Đức hơn 20 năm, đột nhiên dùng sinh mạng đi ám sát Triệu Hợp Đức. Tình hình quỷ dị như thế, liên tưởng đến án kiện phát sinh tại huyện Ôn Nhạc thời gian trước, cùng hiện tại Trương Chí Nghiễm đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Ôn Nhạc, cơ hồ khi nhìn thấy phần báo cáo Diêm La Viễn lập tức nghĩ đến một việc, dị nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng, đám dị nhân ở huyện Ôn Nhạc to gan lớn mật, làm cho Diêm La Viễn vừa phẫn nộ vừa cảm thấy hết hồn. Ngay cả thân tín đã theo Triệu Hợp Đức hơn 20 năm cũng đột nhiên ra tay ám sát Triệu Hợp Đức, có phải mang ý nghĩa, giữa những dị nhân kia còn có dị nhân nắm giữ năng lực thôi miên cường đại. Nếu thật sự là như vậy, cảm xúc sợ hãi hiện lên trong lòng Diêm La Viễn, ngẫm lại, thư ký, tài xế, cảnh vệ thậm chí là vợ con cha mẹ trong nhà, tùy thời đều có thể bị đối phương thôi miên khống chế, một khi họ bị thôi miên. Nhìn tình thế nghiêm trọng, đã vượt qua phạm vi thừa nhận của Diêm La Viễn, nhưng đối mặt với áp lực thật lớn. Có người sẽ bị hỏng mất, có người lựa chọn phản kháng. Hiển nhiên Diêm La Viễn là người đứng đầu một tỉnh, tâm lý đương nhiên cao hơn người thường, đối mặt cục diện làm người không rét mà run, điều thứ nhất hắn nghĩ đến không phải lùi bước, cũng không phải bỏ mặc đối phương, hắn nghĩ đến, chính là nên làm sao ở trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn tiêu diệt nhóm dị nhân trong huyện Ôn Nhạc, vinh tuyệt hậu hoạn. Hồi tưởng lại hai cao thủ quân đội tìm đến hắn khi nãy, trong lòng Diêm La Viễn loáng thoáng hiện lên đạo linh quang, một kế hoạch đại khái nhanh chóng dựng lên trong đầu óc của hắn. Diêm bí thư, chuyện này quyết không thể bỏ qua như vậy, nhất định phải điều tra rõ ràng, cho dù lật ngược huyện Ôn Nhạc cũng phải tra. Phó chủ tịch tỉnh cũng nghĩ thông suốt chuyện này, sắc mặt âm trầm vỗ mặt bàn, tức giận nói. Thật quá mức, trong mắt không pháp kỷ, quả thật cuồng vọng tới cực hạn. Nhất định phải điều tra. Diêm La Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nhưng trước khi điều tra, tin tức Lao Triệu gặp ám sát cũng không thể truyền ra, lập tức căn dặn xuống, thực hiện lệnh cấm khẩu đối với chuyện xảy ra hôm nay. Bất kỳ người nào dám tiết lộ tin tức lập tức cách chức điều tra. A. Phó chủ tịch tỉnh thoáng ngẩn ra, lập tức hiểu được nỗi lo âu của Diêm La Viễn, gật đầu, khuôn mặt tối đen rời khỏi văn phòng. Điều tra, a. Diêm La Viễn đứng cạnh bàn làm việc, trên mặt hiện lên nụ cười khổ, lẩm bẩm. Nếu thật dễ điều tra như vậy, sao dung cho hắn hung hăng ngang ngược cho đến nay? Diêm La Viễn đã biết kết quả sau khi phái đi tổ chuyên án đầu tiên, là toàn quân bị diệt. Tinh tế hồi tưởng lại, dị nhân huyện Ôn Nhạc từ khi ra tay đến nay chỉ vài tháng thời gian ngắn ngủi, đã liên tục phạm vào những đại án chấn động cả nước. Muốn điều tra, chỉ có khẩu hiệu còn chưa đủ, còn phải có kế hoạch cùng tài nguyên phối hợp, nhất là. Nghĩ đến đây, Diêm La Viễn hít sâu một hơi, tiến tới cầm điện thoại, thoáng chần chờ lại bấm một dãy số. Chương 219, sự xuất đột nhiên. Sau khi thân thể Trương Chí Nghiễm hoàn toàn báo hỏng, Sở Minh Hiên cũng không dám có chút chậm trễ, linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Thậm chí không có thời gian dừng lại, hắn trực tiếp thoát ly khỏi thân thể Trương Chí Nghiễm, bay nhanh về hướng huyện Ôn Nhạc. Sở Minh Hiên biết hai con dao mình phải đi ra không lấy được mạng Triệu Hợp Đức, nhưng ở tình huống lúc đó hắn thật sự không còn biện pháp nào khác, một kích liều chết chỉ làm Triệu Hợp Đức bị trọng thương. Sau khi khôi phục linh thể linh lực của Sở Minh Hiên càng tiêu hao nhanh chóng, làm sao còn dám ở lại quá lâu. Đón nhận nắng hè chói chang, cảm thụ linh lực trong thân thể nhanh chóng sói mòn, Sở Minh Hiên chỉ có thể cắn răng kiên trì. Duy trì tốc độ 100 km/h bay nhanh về hướng huyện Ôn Nhạc, chỉ khi nào về tới khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành hắn mới có thể xem như an toàn. Tuy rằng hành động lần này không đạt tới hiệu quả mong muốn, nhưng ít ra cũng làm Triệu Hợp Đức bị trọng thương, trọng yếu hơn là thông qua cuộc chiến liều mạng vừa rồi, cùng một loạt sự tình sau khi hắn thoát ly thân thể Trương Chí Nghiễm, làm cho Sở Minh Hiên đã có phán đoán đại khái về thực lực của quân đội, mà điều này đối với Diệp Dương Thành mà nói có thể là tin tốt lành, cũng là một tin tức xấu. Sở Minh Hiên mặc kệ một phen ám sát của mình gây ra bao nhiêu chấn động trên quan trường tỉnh Chiết Giang, cũng không quản bí thư tỉnh ủy Diêm La Viễn có truyền ra mệnh lệnh cấm khẩu hay không, hắn chỉ biết chuyến đi này của mình không hề uổng công. Hơn một giờ sau, trước khi linh lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, Sở Minh Hiên thuận lợi quay về huyện Ôn Nhạc, vừa tiến vào khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành, một loại cảm giác sảng khoái mát mẻ thổi quét toàn thân Sở Minh Hiên. Cảm giác bị thiêu đốt thống khổ dọc theo đường đi đã hoàn toàn biến mất. Sở Minh Hiên biết đây là thần quyền của Diệp Dương Thành gây nên tác dụng, giúp hắn tẩy sạch tác dụng phụ khi bị mặt trời chiếu tới. Trở lại phạm vi huyện Ôn Nhạc, không còn nỗi thống khổ bị mặt trời thiêu cháy, Sở Minh Hiên cũng không dám xả hơi chút nào, sau thoáng ngừng lại thở dốc, hắn lại hóa thành một đạo lưu quang trắng mờ bay vọt trên bầu trời cao chừng 400 thước, thẳng đến huyện thành, đi tới ngôi nhà thuê của Diệp Dương Thành. Thỉnh chủ nhân thứ tội, lão buộc thất thủ. Mấy phút sau quay về tới trong nhà, Sở Minh Hiên vừa hiện hình liền quỳ xuống nói: Triệu Hợp Đức chỉ bị trọng thương, vẫn chưa tử vong.
Ân.
Diệp Dương Thành thoáng cau mày, kỳ quái hỏi.
Vì sao lại thất thủ?
Triệu Hợp Đức hẳn không hề có tâm lý phòng bị Trương Chí Nghiễm, thật sự không hiểu làm sao lại thất thủ.
Chủ nhân có điều không biết.
Nghe lời nói của Diệp Dương Thành không có vẻ la mắng, trong lòng Sở Minh Hiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cung kính giải thích. Trước khi lão buộc đi tới ủy ban tỉnh, còn có hai người bên tân ngành quân đội đã đi vào văn phòng của Triệu Hợp Đức. Đem nguyên nhân thất thủ kể lại rõ ràng một lần, xác nhận Diệp Dương Thành đã hiểu được, Sở Minh Hiên mới nói tiếp. Hiện tại Triệu Hợp Đức hẳn là bị trọng thương, nằm 10 ngày nửa tháng là khẳng định, nhưng...
Thất thủ thì thôi, dù sao là chuyện xuất đột nhiên, ta không trách ngươi.
Không đợi Sở Minh Hiên tiếp tục giải thích, Diệp Dương Thành đứng dậy, chắp tay sau lưng thoáng trầm ngâm, một lát hỏi.
Nhưng hai người của quân đội kia, ngươi nhìn ra có địa phương nào bất thường?
Lão Bộc đang muốn nói chuyện này với chủ nhân.
Sở Minh Hiên cũng cau mày, nói.
Đầu tiên có thể khẳng định, ngành mới thành lập của quân đội không phải dị nhân.
Không phải dị nhân.
Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc, nói.
Không phải dị nhân còn có thể một quyền đánh thủng đầu của Trương Chí Nghiễm.
Chủ nhân.
Sở Minh Hiên túi người nói.
Thành viên ngành mới thành lập của quân đội không phải dị nhân, hơn nữa bọn hắn dựa vào cũng không phải vũ khí kiểu mới mà Lão Bộc từng suy đoán, mà là chính thân thể của bọn hắn.
Sao lại nói vậy?
Diệp Dương Thành cau chặt mày, không phải dị nhân nhưng có thể một quyền oanh dụng đầu người, cần có bao nhiêu sức lực mới có thể làm được.
Hơn nữa Diệp Dương Thành không e ngại dị nhân, bởi vì hắn có biện pháp đối phó, nhưng nếu ngành quân đội không phải dị nhân, lại có thực lực làm cho người ta sợ hãi nhất thời Diệp Dương Thành cảm thấy đau đầu, chờ đợi nghe giải thích.
Lúc Lão Bộc thoát ly khỏi thân thể Trương Chí Nghiễm, đã khôi phục lại bản thể linh thể.
Sở Minh Hiên nói,
lúc rời khỏi người Trương Chí Nghiễm, Lão Bộc khó tránh khỏi sẽ tiết lộ một ít năng lượng ba động, nhưng hai cao thủ quân đội không hề phát hiện, cho nên Lão Bộc nhận định bọn hắn không phải dị nhân, không thể giống như dị nhân thông qua năng lượng ba động mà đoán được sự tồn tại của linh thể.
Nói tới đây, Sở Minh Hiên thoáng tạm dừng chốc lát mới nói tiếp.
Mà khi đó Lão Bộc cũng không nhìn thấy bọn hắn có mang theo vũ khí, nhưng bọn hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy đã có thể vượt qua hai thước độ cao, nắm tay chém ra có thể đánh thủng đầu một người bình thường, cho nên Lão Bộc có suy đoán. Những người này chính là siêu cấp chiến sĩ trong truyền thuyết mà các quốc gia đang bí mật nghiên cứu chế tạo.
Kháo.
Vừa nghe bốn chữ siêu cấp chiến sĩ, Diệp Dương Thành lập tức nghĩ tới tiết mục về siêu cấp chiến sĩ trong đài truyền hình, nhất thời cảm thấy rùng mình, phát ra một tiếng chửi tục, sau đó quay đầu nhìn mọi người hỏi.
Trong các ngươi có ai từng nghe qua về siêu cấp chiến sĩ?
Biết thì nói một chút, đó rốt cục là hình dạng gì?
Chủ nhân, tiểu bộ có chút hiểu biết về dạng người này.
Đường Thái Nguyên bước ra, cung kính nói.
Nhưng đây chỉ là tin tức 3 năm trước đây.
3 năm trước sao, thì cứ nói, dù sao còn hơn không biết chút gì.
Diệp Dương Thành đau đầu, như thế nào có cảm giác từ sau khi hắn có được cửu tiêu thần cách, thế giới này ngày càng trở nên xa lạ, những gì hắn tiếp xúc không ngừng khuếch trương, thế giới dị vãng hiện tại đã hoàn toàn biến đến dạng.
Chuyện này kỳ thật còn phải nhắc tới thành viên tổ chức dị sát xâm nhập vào Nhà Trắng của Mỹ, tắt vị Tổng thống Mỹ một bạt tai mà nói.
Đường Thái Nguyên thoáng trầm ngâm, tổ chức ngôn ngữ mới bắt đầu chậm rãi giải thích. Mà Diệp Dương Thành cũng có chút giật mình.
Năm đó nước Mỹ chiêu mộ dị nhân thành lập tổ siêu nhân, tiến hành đuổi giết thành viên tổ chức dị sát, lúc ấy làm cao tầng tổ chức dị sát phẫn nộ, nhưng khi bọn họ phục hồi lại tinh thần thì tổ siêu nhân của Mỹ đã cường đại, hơn nữa còn trang bị vũ khí tiên tiến nhất thế giới, dị nhân bình thường không phải là đối thủ của họ. Cho nên tổ chức dị sát lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, sau khi yên lặng vài năm, lại thêm một lần tai họa 50 năm hàng lâm. Toàn bộ siêu nhân mà nước Mỹ tiêu phí thật nhiều nhân lực vật lực tập thể bỏ mình, trong vòng một đêm đều chết sạch. Tiếp theo sau nước Mỹ liên tục bị dị nhân tổ chức dị sát phản kích, ngay khi tổ siêu nhân Mỹ tử vong chưa đầy 2 ngày thời gian, tổ chức dị sát phái ra 3 gã dị nhân S cấp thượng đoạn đi vào Nhà Trắng như trốn không người, hung hăng tát cho Tổng thống vài bạt tai, sau đó nên ngang rời đi. Sau việc đó, vốn các quốc gia, thế lực đều chiêu mộ dị nhân thành lập tổ siêu nhân riêng của mình, nhưng lại cùng nhau trầm mặt xuống. Vết xe đổ của Mỹ làm bọn họ đều buông tha kế hoạch. Tai họa 50 năm một lần, trở thành tảng đá lớn trong lòng các thế lực quốc gia, áp bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng bọn hắn cũng không buông tha ý định đối phó dị nhân, luôn tìm kiếm phương pháp khác để đối phó bọn họ. Mãi đến năm thứ 3, nước Đức đầu tiên lưu truyền khái niệm về siêu cấp chiến sĩ, ý tứ là thông qua cải tạo gen hoặc dùng ngoại lực kích thích, đem một binh lính cải tạo thành một siêu cấp chiến sĩ có thể tranh đấu cùng dị nhân về mọi mặt. Kết quả là các quốc gia, các đại tập đoàn tài chính, các thế lực lớn đều đem toàn bộ hy vọng đặt lên kế hoạch nghiên cứu chế tạo siêu cấp chiến sĩ, đem hết toàn lực oanh oanh liệt liệt nghiên phát. Tuy tổ chức dị sát cũng biết được tin tức đó, nhưng cũng không để ý, biểu hiện thập phần khinh thường. cũng không nghĩ tới đã cách nhiều năm sau, siêu cấp chiến sĩ tồn tại trong tư tưởng đã xuất hiện, hơn nữa nhìn qua còn có uy lực không sai. Chương 220, xảy ra chuyện lớn. Chỉ là tăng lên năng lực các phương diện của người thường sao? Trầm ngâm thật lâu sau, trong lòng Diệp Dương Thành có chút không yên ổn, quay đầu nhìn Sở Minh Hiên, hỏi. Ngươi đã giao thủ cùng bọn họ, nên biết một ít nội tình chứ? Việc này. Nghe được câu hỏi của Diệp Dương Thành, Sở Minh Hiên sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu nói. Chủ nhân, lão buộc chưa giao thủ qua với bọn họ. Đầu của Trương Chí Nghiễm không phải bị một quyền oanh phát nổ sao? Diệp Dương Thành ngạc nhiên hỏi. Vì sao ngươi lại nói chưa từng giao thủ? Dựa theo người thường lý giải, nếu nói như vậy xem như Sở Minh Hiên cũng đã giao thủ với siêu cấp chiến sĩ kia, nhưng vấn đề là... Chủ nhân! Sở Minh Hiên có người, thập phần biệt khuất đáp. Lão buộc như vậy sao tính là giao thủ với bọn họ đây? Vừa đối mặt lập tức bị bọn hắn thủ tiêu thân thể của Trương Chí Nghiễm, đó là ngược sát, hoàn toàn là ngược sát. Diệp Dương Thành nhất thời không nói gì, sờ sờ chóp mũi, cũng không biết nên nói thế nào, Sở Minh Hiên bất ước hắn nhìn thấy được, nhưng có năng lực thế nào? Chẳng lẽ để cho hắn một mình đi tìm hai nam nhân quân trang kia chiến đấu một trận? Đứng nguyên tại chỗ cân nhắc hơn một phút thời gian, Diệp Dương Thành bất đắc dĩ khoát tay, giao cho Sở Minh Hiên ba viên linh châu để cho hắn đi xuống điều dưỡng khôi phục. Bất kể nói thế nào Trương Chí Nghiễm đã chết, Triệu Hợp Đức trọng thương, siêu cấp chiến sĩ quân đội cũng đã có dấu vết, tuy rằng tạm thời còn chưa có biện pháp đi xác định siêu cấp chiến sĩ có năng lực ra sao, nhưng Diệp Dương Thành cũng không để vào trong lòng. Dù sao hiện tại thân phận của hắn còn chưa bộc lộ ra, chỉ cần không bại lộ, như vậy mọi chuyện dễ thương lượng. Một khi đã như vậy còn đi suy nghĩ lo lắng nhiều chuyện để làm gì? Đây không phải tự mình tìm cực khổ hay sao? Nhếch khóe môi cười nhẹ một tiếng như tự giễu, Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử vẫy tay nói. Hai người đi theo ta ra ngoài một chuyến. Không hợp cách. Một gã toàn thân bao phủ trong áo choàng đen đứng bên dưới đèn treo, thoáng dừng chốc lát, lại như cưỡi ngựa xem hoa, đi qua một loạt nữ nhân lâm vào trạng thái hôn mê nằm dưới đất, thanh âm bén nhọn lại chói tai làm cho không người nào suy đoán được rốt cục người này là nam hay nữ. Mà mỗi khi nghe được câu nói không hợp cách, hai lão giả chừng hơn 50 đi theo sau lưng hắn liền nâng tay đánh ra hai đạo lưu quang một đỏ một lam, nữ nhân bị phán không hợp cách lập tức tan thành mây khói. Chỉ lưu lại chút bột phấn màu trắng cổ quái, đều trực tiếp giết chết những nữ nhân kia, căn bản không hề có chút ý thương hại. Không hợp cách, không hợp cách, không hợp cách. Ba chữ kia cơ hồ giống như ma chú, không ngừng vang lên bên trong lòng núi chỉ rộng chừng 400m2, mỗi khi hắn nói ra một tiếng lại có một nữ nhân biến mất tại chỗ. Từ lối vào đi đến tận cùng, ước chừng hơn 300 nữ nhân nhưng không có một người nào đủ tư cách, mà những nữ nhân hôn mê đều phi thường xinh đẹp. Mà những nữ nhân vô cùng xinh đẹp kia đều biến thành tro tàn. Mãi đến chết cũng không biết mình vì sao mà chết. Rất nhanh hơn 200 nữ nhân hàng thứ hai cũng bị phủ định, ngay khi hai lão giả nghĩ sẽ không công mà lui, gã kia chợt ồ lên một tiếng, mang theo vẻ vui mừng. Gì? Hai lão giả lần đầu tiên nghe được lời này trong suốt mười mấy năm qua, mà gã mặc áo choàng cũng biến mất ở địa phương đang đứng thẳng. Mà một nữ nhân nằm hàng thứ ba trên mặt đất đã hư không tiêu thất, thật hiển nhiên hơn 10 năm chờ đợi, rốt cục xuất hiện một nữ nhân đủ tư cách. Hai lão giả nhìn nhau, cũng không chứng kiến vẻ vui sướng trong mắt đối phương, ngược lại còn toát ra tia lo lắng. Suốt mấy trăm năm thời gian thánh chủ cho tổ chức dị sát bắt người cướp của không dưới 3 vạn nam nhân tuổi trẻ lực tráng cùng không dưới 8.000 nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Những nam nhân bị bắt tới sau khi đưa lên đảo liền vô ảnh vô tung biến mất, ngay cả long thủ của tổ chức dị sát cũng không biết bọn họ bị đưa đi đâu, làm gì, mà những nữ nhân xinh đẹp ngoại trừ nữ nhân bị lựa chọn hôm nay, còn lại đều chết hết, nguyên nhân là vì các nàng không hợp cách. Giết chết toàn bộ nữ nhân còn chưa được xem xét, hai lão giả vội vã rời khỏi nơi đó, mấy phút sau bọn hắn đã xuất hiện trong đại điện xa hoa. Tìm được rồi. Nghe hai lão giả hội báo, nam tử đang ngồi trên bảo tọa dưỡng thần nhảy dựng lên, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Lại nhanh như vậy tìm được rồi. Nghe câu nói này, hai lão giả theo bản năng nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc, nghe lời của nam tử hình như cũng biết được chút gì đó, nhưng không nhiều lắm. Chuyện này dừng ở đây, ra ngoài không cho phép tiết lộ. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, vị long thủ hít sâu một hơi thản nhiên nói. Mặt khác, thông tri tân nhiệm phụ trách phân bộ châu Á, lập tức tập hợp toàn bộ sát thủ cấp cao phân bộ châu Á cùng các thành viên khác, bao vây huyện Ôn Nhạc Trung Quốc, tùy thời đợi lệnh. Vậy dạ. Hai lão giả thoáng kinh ngạc, liền cung kính quỳ xuống. Tuân, long thủ lệnh. Khoát tay cho hai lão giả rời khỏi đại điện, nhìn lướt qua đại điện vắng vẻ, nam tử thở dài, quay người ngồi xuống bảo tọa, trên mặt hiện lên vẻ thê lương khó hiểu. Vì tin tức Triệu Hợp Đức bị ám sát được đúng lúc phong tỏa, không tạo thành chấn động quá lớn, chỉ truyền lưu trong phạm vi nhỏ, cũng không làm cho dân chúng bình thường chú ý. Chẳng qua án kiện huyện Ôn Nhạc bị dị nhân làm loạn đã được đặt lại trên bàn, chuẩn bị tiếp tục điều tra. Ngày hôm sau Triệu Hợp Đức bị ám sát, tổ chuyên án do Sở Công an tỉnh Chiết Giang thành lập lại đi tới huyện Ôn Nhạc, triển khai điều tra càng thêm tường tận cùng bí mật. Nhưng mặc kệ bọn hắn bí ẩn thế nào, nhưng làm sao có thể che giấu được hiểu biết của bí thư huyện ủy huyện Ôn Nhạc. Dương Đằng Phi nghe tin, lập tức hồi báo cho Diệp Dương Thành, do Hình Tuấn Phi chủ tính an bài, Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ, Tống Lâm Lập, Nô Trấn Cương, Trương Ngọc Thiến nhanh chóng được phái ra ngoài, dùng thời gian ngắn nhất xóa sạch tai họa ngầm mà Diệp Dương Thành lưu lại, hoàn toàn không còn lưu chút manh mối cho tổ chuyên án điều tra. Kết quả tổ chuyên án hoạt động liên tục trong huyện nhưng không tìm được chút manh mối nào, không cách nào điều tra tiếp tục, bởi vì manh mối đã hoàn toàn hỗn loạn, càng tra xét càng mơ hồ, cuối cùng không thể tiếp tục điều tra thêm được nữa. Về phần Diệp Dương Thành lại nương khoảng thời gian bình tĩnh khó được này, thuận lợi thúc đẩy quỹ từ thiện thành lập, được Lâm Đông Mai cực lực ủng hộ, quỹ từ thiện đặt tên Dương Thành, làm cho hắn thật có chút dở khóc dở cười. Đã đến trung tuần tháng 10, ngay lúc hết thể nhìn qua như bình tĩnh, mỗi ngày Diệp Dương Thành buôn ba giữa công ty cùng quỹ từ thiện, nhìn thấy công đức huyền điểm gia tăng lặng lẽ cười, một cuộc điện thoại thình lình đã đánh vỡ sự yên lặng này, làm cho hắn ngửi được chân khí mưa gió nổi lên. Lão Diệp, tôi là Tiểu Điền Kê. Bên kia điện thoại truyền ra thanh âm luống cuống của Tiểu Điền Kê. Cậu nhanh về trấn đi, xảy ra chuyện lớn. Tiểu Điền Kê. Đột nhiên nhận được điện thoại bạn học cũ, Diệp Dương Thành thoáng ngây người, lập tức nhíu mày hỏi. Trong trấn xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải xây mộ cho Lưu Tuyết Oánh sao? Tiểu Điền Kê căm giận nói. Đêm qua không biết kẻ nào thiếu lương tâm, lại đào mộ, toàn bộ đồ vật mai táng không còn, cậu nhanh chóng về xem đi, tôi à. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức bên kia truyền ra tạp âm di động rơi xuống đất. Diệp Dương Thành ngây ngẩn cả người. Chương 221-1, đằng sau ngươi có người, thượng. Diệp Dương Thành ngạc nhiên một lát sau giơ di động lớn tiếng hét to. Điền Kê. Tiểu Điền Kê. Nhưng giọng Diệp Dương Thành có lớn đến mấy thi đầu dây bên kia tĩnh lặng đáng sợ. Tiểu Điền Kê hét thảm xong thế giới trở nên lặng im. Két 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 két. Đầu dây truyền đến thanh âm chói tai đâm vào màng nhĩ Diệp Dương Thành, các thanh âm đó là tiếng động cuối cùng hắn nghe thấy qua điện thoại. Điện thoại đứt liên lạc. Cơ mặt Diệp Dương Thành căng cứng. Không khí trong văn phòng trở nên nặng nề. Đỗ Nhuận Sinh ôm chồng hồ sơ chuẩn bị đưa vào văn phòng của Diệp Dương Thành, thấy mặt hắn âm trầm cầm chìa khóa xe vội vã chạy ra. Ủa? Diệp Tổng đi đâu vậy? Đỗ Nhuận Sinh kinh ngạc hỏi. Không xem báo cáo tài liệu sao? Diệp Dương Thành liếc Đỗ Nhuận Sinh. Đặt trong văn phòng của ta đi. Diệp Dương Thành để lại một câu rồi sải bước hướng cửa lớn công ty, bộ dáng vội vã. Đỗ Nhuận Sinh nhìn bóng lưng Diệp Dương Thành khuất xa. Khó hiểu gãi tóc, đầu óc mờ mịt. Diệp Dương Thành lao nhanh đến Bảo Kinh trấn với tốc độ 100 km/h trong phòng tầng 3 tòa nhà xi măng dựa vào núi Tam Quan Miếu thôn Bảo Kinh trấn. Tiểu bàn tử bạn học cũ của Diệp Dương Thành lười biếng ngồi trước máy tính gõ bàn phím lóc cóc nói chuyện với mấy thiếu nữ, hoặc nên nói là nghe các nàng chửi. Không biết có phải tiểu bàn tử đầu óc toàn nghĩ phim heo, liên tục gửi tin xin coi hoài cảm, không đối thoại chết mỗi một câu, mờ mờ, chúng ta xem hẹp cảm đi, ca ca rất đẹp trai. Thiếu nữ bây giờ không như lúc Inter mới phát triển, đối diện tiểu bản tử dây dưa tính tình tốt thì im lặng, xóa cả của gã. Còn nóng tính thì phun ra mấy từ tục tĩu không chút bộ dáng thúc nữ như, bố tiên sư cha nhà mi, muốn ăn đập phải không? Các nàng hùng hổ như thể không chửi tiểu bản tử tắt bếp quyết không bỏ qua. Không biết não tiểu bản tử có bị cửa kẹp hay không mà gã chẳng hề nản lòng, có xu hướng càng chiến càng hăng. Cua một người thất bại. Không sao, mở hai nịp khác, tiểu bản tử quyết tâm thả lưới nhiều chỗ. Tập trung nhìn kỹ thì cờ cờ của tiểu tử này cơ bản không có bao nhiêu dựa ỷ tình nam, toàn là cờ cờ thiếu nữ với các niệm cụ ở chữ sao hỏa, nói đơn giản toàn là các nàng đua theo mốt. Tiểu bàn tử xoa tay cười dâm. Hi hi, ta không tin 800 phở ỷ ẹn nhưng không có một người từ chối hoài cảm. Tiểu bàn tử tập trung toàn bộ tinh thần vào cờ cờ của mình, ngóng trông có thiếu nữ nào đồng ý chắt hoài cảm, dù nhìn mặt một lần thôi cũng tốt. Tiểu bàn tử hoàn toàn chìm đắm trong tiểu thế giới chắt chít. Khi tiểu bàn tử một lần nữa bị nữ sinh chửi té tát vào mặt, nhưng nàng đồng ý xem và cảm. Từ khi nào sau lưng tiểu bàn tử xuất hiện một thiếu nữ toàn thân mặc vải đen. Tiểu bàn tử nhận và cảm, nhưng vì kiểu dáng cửa sổ không lớn nên gã không trông thấy hình ảnh bên mình. Tiểu bàn tử nhìn khuôn mặt nữ sinh tròn tròn lộ biểu tình kinh hoàng thì rất là buồn bực. A, nàng làm vẻ mặt gì vậy? Tiểu bàn tử tự kỷ nói. Dù ca không đẹp trai bằng Trương Học Hữu nhưng không đến nỗi nhìn ghê mắt đi. Xuất hiện. Ngươi. Thiếu nữ giơ tay che hai mắt mình, hét chói tai. Đằng sau lưng ngươi có người. Khi Diệp Dương Thành lái xe chạy về Bảo Kinh trấn đã là 10 giờ sáng. Diệp Dương Thành lái xe vào đường Khê Tân, chạy tới Thạch Môn thôn nhà Tiểu Điền Kê, đông có tiếng còi rồn rập từ xa đến gần lướt nhanh qua bên xe Diệp Dương Thành. Hú 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 ba. Tổng cộng 2 chiếc xe cảnh sát, nhưng không chạy hướng Thạch Môn Thôn. Ở lối rẽ đường Khê Tân và Thạch Môn Thôn, xe cảnh sát quẹo cua dường như chạy hướng Tam Quan Miếu Thôn. 2 chiếc xe cảnh sát xuất hiện hù Diệp Dương Thành giật nảy mình, cảm xúc bất an tràn ngập trong lòng hắn. Diệp Dương Thành không dám chậm trễ, hắn quay đầu lại nói với Triệu Dung Dung. Dung Dung, nàng đi theo 2 chiếc xe cảnh sát, sau khi đến nơi xảy ra chuyện gì hãy báo cho ta biết. Triệu Dung Dung gật đầu, hết sức cung kính nói. Tuân lệnh chủ nhân. Triệu Dung Dung bỗng chốc biến mất ở ghế sau xe Minh Duệ. Diệp Dương Thành chỉ phái Triệu Dung Dung đi theo 2 chiếc xe cảnh sát xem xét tình hình, hắn đạp ga, vèo một tiếng lướt qua nhà mình thẳng tiến Thạch Môn Thôn. 2 phút sau xe Diệp Dương Thành ngừng lại trước nhà lầu cao 4 tầng, bờ tường mọc đầy dây thường xuân. Lúc này trước cửa ngôi nhà đậu 1 chiếc xe cảnh sát, 4 chiếc xe máy cảnh sát cơ động. Thấy vậy tim Diệp Dương Thành treo cao, không khí như đông lại. Diệp Dương Thành cởi dây an toàn, mở cửa xe, bước xuống xe. Diệp Dương Thành thấy ba hiệp cảnh nhíu mày đứng trước cửa nhà, hắn cố bình tĩnh cảm xúc nhấc chân bước lên bậc thang. Tình cờ là ba hiệp cảnh này đều quen Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành móc một bao thuốc Trung Hoa từ trong túi ra, đưa ba điếu cho ba hiệp cảnh. A Long, nơi này xảy ra chuyện gì? Diệp Dương Thành căng thẳng nhìn một hiệp cảnh, hỏi. Có thể nói cho ta biết không? Nhìn thấy Diệp Dương Thành, hiệp cảnh trẻ tuổi được gọi là A Long kinh ngạc nói. A, ra là Dương Thành. A Long lấy làm lạ hỏi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Dương Thành mở miệng nói. Lúc trước ta ở trên thị trấn nói chuyện điện thoại với bạn học. Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ, quyết định không che giấu. Đang nói chuyện chợt nghe hắn hét thảm rồi điện thoại không liên lạc được. Ta không yên tâm nên chạy tới đây, hãy mau nói cho ta biết nơi này xảy ra chuyện gì. A Long hiệp cảnh trẻ phát hiện vấn đề. Người kia là bạn học của ngươi. A Long trả lời. Hơn 10 phút trước chúng ta nhận được điện thoại của mẫu thân bạn học ngươi báo cảnh sát. Bạn học của ngươi. Ai, đầu và cổ đứt lìa, máu tươi chảy đầy đất. A Long hiệp cảnh trẻ nói xong ngừng một lúc, lại bảo với Diệp Dương Thành. Lúc án mạng xảy ra ngươi đang nói chuyện với người chết đúng không? Chờ chút, ta đi kêu sở trưởng lại đây, ngươi phối hợp trả lời vài vấn đề được không? Diệp Dương Thành vội lắc đầu, lại yêu cầu. Nhưng ta muốn nhìn. Sắc của bạn học, chỉ nhìn một cái là được. A Long do dự. Cái này. Một lúc sau A Long mơ hồ nói. Ngươi xin với sở trưởng chúng ta đi, ta không thể quyết định chuyện này được. Diệp Dương Thành gật mạnh đầu. Ừm. Cảm xúc bất an ngày càng mãnh liệt trong lòng Diệp Dương Thành. Khi Diệp Dương Thành đứng trước cửa nhà Tiểu Điền Kê chờ sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn mới đi xuống, hắn nhận được Triệu Dung Dung liên lạc tâm linh. Triệu Dung Dung nói một câu làm Diệp Dương Thành xịt kẹ ngửa, lòng lạnh lẽo. Chủ nhân, Tam Quan Miếu Thôn xảy ra án mạng. Dung Dung nhìn thấy đầu người chết bị người dùng vật sắc bén cắt đứt, máy tính bị đập nát. Nếu Dung Dung không nhớ sai thì người chết là tiểu bàn tử đêm hôm đó tụ hợp với chủ nhân, là bạn học của chủ nhân. Tiểu bàn tử, Tiểu Điền Kê. Đầu óc Diệp Dương Thành rối loạn, hắn như người điên đứng chết chân tại chỗ, lẩm bẩm vài câu. Chương 221-2, đằng sau ngươi có người, hạ. Diệp Dương Thành đánh dùng mình, lòng thầm đủ. Dung Dung, nàng đi ngay đường Duyên Hà Thượng Quan Thôn, ta quên số mấy nhưng là một căn nhà 7 tầng, trước cửa có 2 con sư tử đá. Đó là nhà của một bạn học khác của ta, đi mau lên. Diệp Dương Thành bản năng cho rằng nghi phạm giết người gần như mất trí này nhằm vào những bạn học của hắn, thậm chí là chính hắn. Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành không dám lơ là, sau khi xác nhận Triệu Dung Dung chạy đi Thượng Quan Thôn ngay thì liên lạc với Hình Tuấn Phi. Ngươi lập tức dẫn tất cả người trong thị trấn chạy đến Bảo Kinh Trấn gặp ta ngay trong vòng 10 phút. Hình Tuấn Phi nghe Diệp Dương Thành đột nhiên ra lệnh, gật đầu ngay, nói. Tuân lệnh chủ nhân. Tuy Hình Tuấn Phi không biết bên Diệp Dương Thành xảy ra chuyện gì nhưng giọng nói vội vã của lão đã đưa một tin tức rằng chắc chắn có việc, còn là chuyện lớn. Hình Tuấn Phi nghe lệnh lập tức điểm danh đám người đường Thái Nguyên biến thành từng luồn sáng sương mù bay hướng Bảo Kinh Trấn. Trên cầu thang nhà Tiểu Điền Kê vang lên giọng nam nhân trung niên. Người ở đâu? Sau đó là tiếng bước chân rồn rập. Không lâu sau một nam nhân trung niên lạ mặt, mặc đồ cảnh sát bước xuống lầu. Mặt chữ điền ngay thẳng, mày rậm mắt to, bộ dáng rất là chính phía. Nam nhân trung niên đứng ở cửa thang lầu một lúc lâu, nhìn Diệp Dương Thành đứng trước cổng. Nam nhân trung niên do dự giây lát sau nhấc chân bước đến gần. Nam nhân trung niên vừa đi vừa hỏi. Khi người chết tử vong thì ngươi đang nói chuyện điện thoại với nạn nhân. Diệp Dương Thành gật đầu, hắn hoàn toàn không đặt tinh thần vào chuyện này. Nam nhân trung niên nhíu mày hỏi. Khi đó các người nói gì? Khi xảy ra vụ việc ngươi có nghe thấy cái gì? Cảnh sát trung niên rất khó chịu. Nhìn hiện trường vụ án trên lầu thì Tiểu Điền Kê bất ngờ bị người dùng vũ khí sắc nhọn cắt đứt cổ khiến đầu rớt ra trong tình huống không chút đề phòng. Nhưng nghe mẫu thân của Tiểu Điền Kê miêu tả thì khi đó nhà đóng hết cửa sổ, gã thói quen khi một mình ở trong phòng sẽ khóa chốt. Trong tình huống như vậy thần không biết quỷ không hay đến gần Tiểu Điền Kê rồi dùng dao cắt cổ gã, trừ phi gã vừa mù vừa điếc, nếu không làm sao Tiểu Điền Kê không hề phát hiện được gì trước đó. Xem xét hiện trường vụ án chỉ thấy xác Tiểu Điền Kê, di động nắp gập bị người đạp bể cách xác chết khoảng 3 thước. Kinh khủng hơn là đôi mắt Tiểu Điền Kê bị móc ra. Móc mắt hoàn toàn phá hỏng tròng, bài trừ tình nghi gây án để bán khí quan cơ thể người. Vậy là vụ án trở nên mơ hồ mông lung, không thể thông qua chứng cứ để lại hiện trường phán đoán động cơ giết người. Mấy phút trước nam nhân trung niên nhận được điện thoại tại Tam Quan Miếu Thôn, Thượng Quan Thôn xảy ra 2 vụ án mạng, người chết là nam giới trẻ tuổi, cũng bị cắt cổ, móc mắt. Hung thủ tàn bạo làm người ta giận điên. Chúng ta là bạn học cũ nên trò chuyện linh tinh. Diệp Dương Thành trầm ngâm giây lát, nói. Khi xảy ra vụ việc ta chỉ nghe tiếng hét thảm, sau đó thì... Con ngươi Diệp Dương Thành co rút, hắn chợt nhớ lý do Tiểu Điền Kê gọi điện thoại. Diệp Dương Thành đang kể chuyện thì bỗng ngừng nói, nam nhân trung niên không chú ý thấy biểu tình hắn thay đổi. Nam nhân trung niên thúc giục. Sau đó thì sao? Diệp Dương Thành điều chỉnh tâm tình, nói với nam nhân trung niên. Sau đó ta nghe tiếng két két, rồi điện thoại đứt liên lạc. Diệp Dương Thành chưa kịp nói gì thêm, Triệu Dung Dung bị hắn phái đi Thượng Quan Thôn đã báo tin về. Chủ nhân, Dung Dung tới chậm. Triệu Dung Dung ngập ngừng nói. Bạn học chủ nhân gặp hôm ở chợ quần áo cũng chết, giống ý như cái chết của tiểu bản tử trong Tam Quan Miếu Thôn. Diệp Dương Thành hút ngụm khí lạnh. Ui! Mặt mày Diệp Dương Thành âm trầm kèm theo sát khí nhàn nhạt. Diệp Dương Thành ngước nhìn cảnh sát trung niên, hỏi. Ta muốn nhìn xác bạn học của mình, chỉ nhìn một cái. Cảnh sát trung niên ngần ngừ. Cái này. Giây lát sau cảnh sát trung niên đồng ý, gật đầu nói. Bây giờ xác chết còn ở tại chỗ cũ chờ lấy chứng cứ, ngươi đi cùng ta lên đó. Nhưng chỉ có thể nhìn một cái, không được tay máy. Diệp Dương Thành cắn răng gật đầu. Diệp Dương Thành đi theo cảnh sát trung niên hoặc nên nói là sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn mới bước lên cầu thang. Hai người chưa tới lầu ba chợt nghe từ phòng ngủ trước mặt vọng ra tiếng khóc, là phụ nữ trung niên nức nở. Cao Dương. Hu hu. Sao ngươi nỡ bỏ lại mẫu thân? Hu hu. Mẫu thân làm sao sống đây Cao Dương? Hai cảnh sát cản mẫu thân Tiểu Điền Kê lại không cho đến gần xác chết, đành quỳ dưới đất bất lực khóc. Ai nhìn thấy cảnh thê lương này đều bất nhẫn. Diệp Dương Thành nhìn bộ dạng mẫu thân Tiểu Điền Kê lúc này càng tăng sát ý với hung thủ tàn nhẫn hơn. Không tiêu diệt tên giặc này làm sao Diệp Dương Thành sống yên. Sở trưởng trung niên nghiêng đầu nói. Xác chết ở đó, ngươi nhìn đi. Sở trưởng trung niên thở dài thườn thượt. Mạng sống trẻ trung biết bao, ải. Dương Cao Dương đã đầu lìa khỏi cổ, trong mắt bị hung thủ tàn bạo móc đi. Máu chảy đầy sàn phòng ngủ, máu tanh gây mũi. Diệp Dương Thành nhìn Dương Cao Dương tháng trước còn cùng hắn nhậu nhẹt, cũng ly cơi giỡn lúc này đã âm dương hai nơi, lòng hắn nặng trĩu. Nắm tay Diệp Dương Thành siết chặt, cơ mặt căng cứng xanh mét, mặt hắn đầy vẻ túc sát. Diệp Dương Thành yên lặng nhìn sắc Dương Cao Dương hơn 10 giây sau, sở trưởng trung niên chậm rãi bước tới gần hắn. Sở trưởng trung niên liếc sắc Dương Cao Dương một cái rồi rời sang Diệp Dương Thành. Cho ta số liên lạc. Sở trưởng trung niên nói tiếp. Có lẽ tiếp theo còn một số việc cần ngươi nhớ lại. Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu. Nhưng hắn không trả lời sở trưởng trung niên ngay mà quay đầu nhìn mẫu thân của Dương Cao Dương. Diệp Dương Thành khô khốc nói. Bá mẫu đừng buồn nữa, ta tin tưởng cảnh sát sẽ không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Mắt Diệp Dương Thành lóe qua sát khí lạnh băng, hít sâu, nói. Chắc chắn sẽ không. Diệp Dương Thành để lại số điện thoại cho sở trưởng trung niên, hắn ra khỏi nhà Dương Cao Dương, lái xe đi nghĩa địa công cộng của Bảo Kinh Trấn. Trực giác cho Diệp Dương Thành biết cái chết của đám người Dương Cao Dương. Tiểu bàn tử có lẽ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với khu mộ bên đó. Trong tình huống không rõ lai lịch, mục đích của hung thủ, Diệp Dương Thành chỉ có thể ôm tâm lý may mắn chạy đến nghĩa trang nhìn xem có dấu vết gì để lại không. Mặc dù Diệp Dương Thành biết xác suất này vô cùng nhỏ bé. Y quan chủng của Lưu Tuyết Oánh không có nhiều vật đáng giá chôn theo, nhưng theo tập tục Bảo Kinh Trấn thì ném vào tỷ ẩn xu từ 99 khối đến một bao. Diệp Dương Thành tin tưởng không có trộm mộ nào để mắt tới 99 khối tiền vật bồi táng. Nếu không có kẻ trộm mộ đào y quan chủng của Lưu Tuyết Oánh thì ai rảnh rỗi hao phí công sức đào ngôi mộ đúc bê tông. Chương 222, tại sao muốn đánh đòn phủ đầu? Quá nhiều khó hiểu bao phủ trong lòng Diệp Dương Thành, hắn lái xe đến nghĩa trang công cộng. Diệp Dương Thành bước xuống xe đi vào khu mộ, chạy tới mảnh đất một thước vuông nằm giữa khu vực cao nhất nghĩa địa. Diệp Dương Thành vội vàng xuyên qua hàng thứ 6, hắn chợt chú ý thấy bên tay trái mình có một nam nhân biểu tình chân chất đứng trước một ngôi mộ. Nam nhân cao khoảng 1 thước 89. mặc áo thun ba lỗ màu đen. Nam nhân đứng thẳng tắp, cầm chổi vệ sinh nhưng không có đổ cúng gì, trống rỗng. Nhìn khuôn mặt chất phác của nam nhân rất giống bốn chữ miêu tả đau lòng quá độ. Trong lòng Diệp Dương Thành bận lo chuyện ngạc nên không suy nghĩ nhiều, hắn quay đầu đi hướng ý quan chủng của Lưu Tuyết Oánh. Giống như trước khi Tiểu Điền Kê bị hại báo cho Diệp Dương Thành biết, y quan chủng của Lưu Tuyết Oánh thật sự bị người đào ra. Nói chính xác hơn là ai đó dùng thủ đoạn gì đó cắt thành mấy khối đập bể. Quanh mộ bê tông và gạch đỏ rải rác nhiều mảnh nhỏ. Y quan chủng vốn đặt hủ cho cốt ý nghĩa tượng trưng nhưng giờ không thấy đâu. 99 khối tiền xu đặt trong mộ không mất một xu, chỉ có hủ cho cốt biến mất. Diệp Dương Thành nhíu chặt mày, nếu hắn không nhớ lầm thì trong hủ cho đó không có gì khác hơn là nội y lúc Lưu Tuyết Oánh mất tích trong trường học. Là ai cậy mở ngôi mộ? Diệp Dương Thành đứng trước y quan chủng bị sốc lên, hắn mở mịt chìm trong suy tư. Diệp Dương Thành thật sự không nghĩ ra là ai chọn đêm hôm khuya khoát, ở nơi âm u quái quỷ này đào mộ người ta lên, ôm hủ cho cốt đi. Diệp Dương Thành suy nghĩ nghĩ lại trừ đồ điên hoặc kẻ ngốc ra hắn không nghĩ được khả năng nào khác. Dù là đồ điên thích đồ vật cũng không cách nào biết trong hủ cho cốt chứa nội ý của Lưu Tuyết Oánh. Không có đầu mối, không tìm ra manh mối, không chút chứng cứ, Diệp Dương Thành không suy đoán được điều gì. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong khi Diệp Dương Thành như mày suy tư thì đám người Hình Tuấn Phi bị hắn kêu tới đã từ trên trời giáng xuống bên cạnh hắn. Hình Tuấn Phi quỳ xuống trước mặt Diệp Dương Thành, cung kính nói. Chủ nhân. Diệp Dương Thành thấy đám người Hình Tuấn Phi xuất hiện, tuy lòng nóng nảy nhưng không tiện lộ ra trước mặt bọn họ. Diệp Dương Thành gật đầu, nhỏ giọng nói. Mấy người tản ra bảo kinh chấn, chú ý điều tra dị biến giả hoặc biến dị phản thần giả có bộ dạng đáng ngờ. Một khi phát hiện bất cứ dấu vết nào lập tức báo ta biết ngay. Triệu Dung Dung gật đầu, nói. Tuân lệnh chủ nhân. Hình Tuấn Phi đứng dậy, sắp xếp đám người đường Thái Nguyên, lại biến thành mấy luồng sáng phóng lên cao tản ra trên mấy đường quốc lộ đi hướng bảo kinh chấn, hình thành xu hướng bao vây, điều tra trung tâm thị trấn. Hành động biển rộng tìm kim này thật tình là vì Diệp Dương Thành không còn cờ á cờ hờ nở và khác. Diệp Dương Thành không ngờ rằng trong khi hắn nhíu mày vắt óc đứng trước y quan chủng thì hai chiếc xe hơi màu đen cắm cờ đỏ quốc gia ngừng lại trong bãi đỗ xe bên dưới nghĩa trang công cộng. Sáu người bước xuống hai chiếc xe cắm cờ đỏ, sáu nam nhân tuổi từ 27, 8 đến 35, cao một thước 60 mấy đến 90 mấy. Nam nhân bước xuống từ chiếc xe cắm cờ đỏ thứ nhất cũng là người lớn tuổi và cao nhất. Nam nhân đứng bên chiếc xe, ngước đầu nhìn khu mộ trên núi, biểu tình trầm trọng. Nam nhân hít sâu, nói. Xem tình huống trước mắt nắm được thì ba người bị hại đều tham gia xây dựng ý quan chủng, từng là bạn học cấp 3. Nam nhân quay đầu nói với năm người khác. Trong khi không có điểm nào giống nhau nữa, có lẽ y quan chủng trong khu mộ kia là mấu chốt phá án. Nam nhân nói đến đây tạm dừng giây lát, trầm giọng dặn dò. Đây là vụ án đầu tiên trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên chúng ta nhận được, có phá án được không liên quan đến kinh phí cho ngành chúng ta sau này hành động. Hãy nâng cao tinh thần, rèn luyện nhiều năm, lần này là thời gian khảo chứng. Một thanh niên trẻ khoảng hơn 20 tuổi đứng bên tay phải nam nhân nhíu mày nói. Cương ca. Thanh niên hơn 20 tuổi do dự. Cương ca nói xem chuyện này có khi nào là do mục tiêu khiến chúng ta đến Ôn Nhạc huyện đã làm. Nam nhân được gọi là Cương ca nheo mắt nói. Trước khi vụ án được phá thì mọi chuyện đều không nên kết luận quá sớm. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi lên nhìn xem. Điều tra cẩn thận trước sau, trong ngoài, tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ điểm đáng ngờ. Năm nam nhân kính quân lễ với Cương ca. Tuân lệnh. Cương ca móc kính râm màu cà phê ra đeo trên sống mũi, phẩy tay hướng bậc thang đi lên khu mộ. Sáu nam nhân nhảy vọt lên bậc thang, chạy tới khu mộ nằm ở giữa sườn núi. Diệp Dương Thành đi vòng quanh y quan chủng của Lưu Tuyết Oánh đã bị phá hỏng hoàn toàn, bàn tay trái nâng khuỷu tay phải sờ cằm. Biểu tình Diệp Dương Thành đầy khó hiểu hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn từ mặt nào thì không lần tìm được nguồn gốc, rõ ràng hung thủ giết nhóm Tiểu Điền Kê, Tiểu Bàn Tử chắc chắn cũng là kẻ đã đào y quan chủng, đây là điều khẳng định. Vấn đề ở chỗ tại sao hung thủ muốn đào y quan chủng của Lưu Tuyết Oánh? Tại sao đang yên lành xuống tay với nhóm Tiểu Bàn Tử, Tiểu Điền Kê? Dùng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Diệp Dương Thành không muốn tha cho hung thủ, hắn muốn băm vằm hung thủ ra nhiều mảnh báo thù cho Tiểu Bàn Tử, Tiểu Điền Kê. Nhưng với điều kiện là Diệp Dương Thành phải tìm được hung thủ. Nếu Diệp Dương Thành không biết hung thủ là ai, có suy nghĩ nhiều mấy cũng vô dụng. Diệp Dương Thành nhức đầu nhưng hắn buộc phải suy nghĩ kỹ. Dù Diệp Dương Thành biết rõ ở lại đây vô ích, hắn bất lực không biết đi đâu điều tra thân phận của hung thủ. Diệp Dương Thành luôn đăm chiêu suy nghĩ, không chú ý thấy nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen bị hắn bỏ qua đang đứng trước một bia mộ cách hắn 15 thước, mắt nhìn hắn đăm đăm. Nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen lẩm bẩm như tụng kinh. Độ nguy hiểm vượt qua phạm vi công kích, cầu viện. Độ nguy hiểm vượt qua phạm vi công kích, cầu viện. Nếu Diệp Dương Thành nghe thấy nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen lẩm bẩm chắc chắn sẽ đưa mắt sang nhìn Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử đứng cạnh mình. Đừng thấy hai nữ nhân này bình thường hầu hạ Diệp Dương Thành như tỷ nữ, Triệu Dung Dung và tiểu thương ưu tử là cạn vệ hợp cách. Thực lực của Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử vượt qua dị nhân thượng đoạn S giai không biết bao nhiêu lần, chẳng qua ngày thường hai người không có cơ hội ra tay. Diệp Dương Thành nhíu mày vắt óc suy tư, không quan sát tình huống xung quanh. Triệu Dung Dung ẩn thân đi bên Diệp Dương Thành thì chú ý thấy nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen kỳ lạ. Triệu Dung Dung nhìn nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen môi mấp máy không biết lẩm bẩm cái gì, biểu tình của nàng dần trầm trọng. Triệu Dung Dung không có ý nghĩ ra tay khống chế trước. Mặc dù nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen đem lại cảm giác nguy hiểm cho Triệu Dung Dung nhưng chắc chắn không vượt khỏi tầm khống chế. Chương 223, xóa sổ vô hiệu. Tức là có Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử đi cùng Diệp Dương Thành. Nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen tuyệt đối không uy hiếp được hắn. Nếu không phải mối nguy hiểm thì cần gì đánh đòn phu đầu. Triệu Dung Dung nhìn nam nhân mặc áo ba lỗ màu đen một lúc lầu sau đó quay đầu sang một bên. Chờ lát nữa chủ nhân suy tư xong hãy báo cáo rồi để chủ nhân tự quyết định. Lúc này 6 nam nhân đến từ trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên nối đuôi nhau bước chân vào khu mộ. Đi đằng trước nhất là nam nhân cao to được 5 người khác gọi là Cương Ca. Cương Ca đội kính râm màu cà phê. Chẳng những không cho cảm giác lông đông mà rất hợp với kiểu bảo kiếm xứng anh hùng. Có thêm kính mát, Cương Ca cho người cảm giác oai phong, nghiêm túc. Mới bước chân vào khu mộ, Cương Ca dừng bước ngay. Đôi mắt xuyên qua kính mát nhìn chằm chằm nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ, biểu tình trầm trọng. Cương Ca cực kỳ kinh ngạc khét ơ. A. Thấy Cương Ca dừng bước, giơ tay ra hiệu người đi sau cũng đứng lại. Một nam nhân 30 tuổi khó hiểu nhìn Cương Ca, nhỏ giọng nói. Cương Ca, có chuyện gì? Cương Ca nhìn nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ chằm chằm, khỏe môi cong lên. Nguy hiểm. Cương Ca không quay đầu lại trả lời nam nhân kia. Là một kình địch. Nghe lời Cương Ca nói, năm người khác chẳng những không tỏ ra sợ sệt mà còn rất hưng phấn. Nam nhân 20 mấy tuổi xoa hai tay nói. Xuất hiện tại đây đã nói lên hắn rất đáng ngờ. Cương Ca nhanh chóng quyết định. Mặc kệ có đáng ngờ hay không, phải bắt nam nhân này lại. Mặc kệ nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ có phải là dị nhân gây rối trong Ôn Nhạc huyện hay không, có liên quan đến án mạng xảy ra hôm nay không, đối với nam nhân tạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm thế này Cương Ca không thể bỏ qua. Huống chi mèo mù vớ cá rán, ai đều có loại tâm lý may mắn như thế. Cương Ca đang định ra lệnh tấn công thì một nam nhân lên tiếng. Nhưng bên kia còn có một người. Nam nhân đó chỉ hướng Diệp Dương Thành đứng hàng cuối cùng nghĩa địa, hơi lo lắng hỏi. Nếu hắn nhìn thấy chúng ta hành động chẳng phải là vi phạm luật của trung tâm xử lý. Nghe nam nhân nhắc nhở, Cương Ca khó xử. Cái này. Nam nhân trẻ tuổi thuận miệng nói. Đơn giản, ta đi đánh xỉu hắn là xong. Nam nhân trẻ tuổi nhìn Cương Ca, chờ mệnh lệnh từ gã. Cương Ca do dự giây lát sau gật đầu, nói. Đành vậy. Cương Ca lại dặn dò. Nhưng không được làm người ta bị thương. Hôn em thì được, tuyệt đối không thể để lại di chứng gì. Nam nhân trẻ tuổi nhe răng cười nói. Cương Ca yên tâm đi, ta biết chừng mực. Nam nhân trẻ tuổi nhấc chân đi con đường bên phải khu mộ, cố ý vòng qua nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ nhanh chóng đến gần Diệp Dương Thành. Trong khi nam nhân trẻ tuổi hành động, Cương Ca mạnh phất tay. Cương Ca trầm giọng nói. Bốn người từ bốn hướng đông nam tây bắc bắt. Ủa? Cương Ca, hắn định trốn. Cương Ca chưa nói hết câu thì nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ không quay đầu nhấc chân chạy hướng tây nam, xem bộ dáng như đang chạy trốn. Cương Ca thấy hành động của nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ thì kinh ngạc ngây người, giẫm mạnh chân nói. Còn đứng ngây ra làm gì? Đuổi theo đi. Thế là nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ chạy nhanh, 5 người dựa theo đuôi. Nam nhân trẻ tuổi vốn định đánh xỉu Diệp Dương Thành cũng bị kêu về đội, chạy theo 5 người Cương Ca xuống núi, chặn nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ lại. Mới rồi trong khu mộ còn có 7-8 người trong phút chốc vắng lặng có mỗi mình Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành ngây người nhìn 7 người dượt bắt rời khỏi khu mộ. Một lúc lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần. Diệp Dương Thành khô khăn nói. Đòi nợ. Đòi tới tận nghĩa trang. Triệu Dung Dung sớm phát hiện nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ không bình thường. Chủ nhân, Dung Dung cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Triệu Dung Dung nhìn Diệp Dương Thành, nói. Người mặc áo thun đen ba lỗ đó cho Dung Dung cảm giác nguy hiểm, như thể. Như thể nhìn thấy lệ quỷ. 6 người kia đuổi theo hắn chắc chắn cũng không phải người bình thường. Lệ quỷ. Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi. Rõ ràng là con người sao có thể là lệ quỷ. Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Dung Dung cũng không biết. Một lúc sau Triệu Dung Dung thốt ra câu giải thích cũng như không. Cảm giác hắn âm trầm không khác gì lệ quỷ. Nghe Triệu Dung Dung trả lời, Diệp Dương Thành quay sang nhìn tiểu thương ưu tử, hỏi. Ưu tử thì sao? Nàng có cảm giác gì? Tiểu thương ưu tử không người hướng Diệp Dương Thành.
Chủ nhân.
Tiểu thương ưu tử ngần ngừ một lúc sau, không quá chắc chắn trả lời. Ưu tử cảm giác giống như linh sử tỷ tỷ. Người mặc đồ đen kia có vị khiến ưu tử quen thuộc, như linh thể không gốc, hơi giống lệ quỷ.
Diệp Dương Thành ngây người.
Nàng cũng cảm giác giống lệ quỷ. Rõ ràng là người sống sờ sờ tại sao là lệ quỷ được. Nếu nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ là lệ quỷ không có lý nào cựu tiêu thần cách không cho hắn gợi ý. Đầu óc Diệp Dương Thành hỗn loạn, nhưng không lâu sau hắn ném chuyện này sang một bên. Bởi vì bảy nam nhân chơi rượt bắt chạy ra khu mộ gần 3 phút sau, ba bậc thang từ dưới chân núi chạy lên nghĩa trang có ba người leo lên. Một nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ, cách ăn mặc giống ý như nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ lúc trước chạy trốn. Diệp Dương Thành có ngốc cũng ra kết luận ba nam nhân này chung nhóm với nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ lúc trước. Vì xác định suy đoán của mình, Diệp Dương Thành quay đầu nhìn Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành thấy biểu tình Triệu Dung Dung trầm trọng gật đầu thì khẳng định. Diệp Dương Thành lại ngước nhìn một trong ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ. Biểu tình chân chất, vóc dáng cao to. Khi nhìn kỹ bộ dạng nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ, Diệp Dương Thành bản năng nghĩ đến một từ, rối gỗ. Đúng vậy, ba nam nhân này cho Diệp Dương Thành cảm giác giống như rối gỗ bị giật dây, không chút sức sống. Nhưng bọn họ có thể nhúc nhích, nói chuyện, nhìn. Tim Diệp Dương Thành đập nhanh. Mấy thứ quỷ quái gì đây? Bởi vì ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ không khiến cửu tiêu thần cách cảm ứng, tức là năng lực xóa sổ dị nhân của Diệp Dương Thành vô hiệu với ba người. Ba nam nhân như rối gỗ đã đóng giữ ba cầu thang từ khu mộ xuống chân núi. Diệp Dương Thành dùng đầu gối nghĩ cũng biết ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ này là quái vật không ra người không ra quỷ, có lẽ mục tiêu chính là hắn. Diệp Dương Thành liên tưởng cái chết của ba người tiểu điển kê, tiểu bản tử. Con ngươi Diệp Dương Thành co rút, hai nắm đấm siết chặt, trên cánh tay nổi gân xanh. Biểu tình Diệp Dương Thành bình tĩnh, lòng thông qua tâm linh liên lạc hỏi Triệu Dung Dung. Dung Dung, nếu nàng một chọi một với ba người này có xác suất thắng mấy phần trăm? Mắt Diệp Dương Thành liên tục liếc hướng ba nam nhân đứng im tại chỗ, đề phòng bọn họ đột ngộ công kích thì hắn không kịp trở tay. Chương 224, Dũng Mãnh không sợ chết. Chủ nhân, nếu như là một đối một thì Dung Dung sẽ thắng. Triệu Dung Dung do dự giây lát, trả lời. Nhưng nếu đấu cùng lúc với hai người, Dung Dung không nắm chắc một phần nào. Ui! Diệp Dương Thành thật sự hút ngụm khí lạnh. Thực lực của Triệu Dung Dung xếp top 3 trong 10 linh phó của Diệp Dương Thành, dù có chênh lệch với hai nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ kia cũng không đến nỗi cách biệt quá lớn. Nếu Triệu Dung Dung không dám chắc đấu cùng lúc với hai nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ thì, vậy chẳng phải ba quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ này vượt qua dị nhân thượng đoạn S giai. Nguy hiểm chưa từng có đột ngột xuất hiện, Diệp Dương Thành rối loạn tinh thần. Đang lúc Diệp Dương Thành lo lắng số lượng quái vật sẽ tăng nhiều, làm sao đối phó thì cửu tiêu thần cách vị trí trái tim hắn đông truyền ra chấn động kỳ lạ. Vận động qua một giây, trong tầm mắt Diệp Dương Thành có một nữ nhân toàn thân bao phủ trong vải đen, lơ lửng giữa không trung, tay phải cầm dao căm lấp lánh ánh sáng xanh kỳ lạ, tay trái cầm quả cầu tỏa năm màu sắc. Diệp Dương Thành không biết con dao găm đó có tác dụng gì, nhưng quả cầu năm màu trong tay trái của nữ nhân là tiểu điển kê, thứ tổ chức dị sát chuyên môn dùng để đối phó dị nhân, dị nhân. Nhìn đến đây tim Diệp Dương Thành rất cái bịch. Hắn đoán nữ nhân này có lẽ là hung thủ giết chết ba người tiểu bản tử, tiểu điển kê. Nhưng tại sao nàng muốn giết bọn họ? Trong đầu Diệp Dương Thành chợt lóe ánh sáng, nhưng chưa kịp nắm bắt đã biến mất, để lại sương khói mông lung cho hắn. Rõ ràng nữ nhân toàn thân bao trùm trong vải đen không có ý định lôi kéo làm quen với Diệp Dương Thành. Nữ nhân áo đen không cho Diệp Dương Thành có nhiều thời gian suy tư, nàng nhẹ giơ tay phải hơ dao găm. Ba luồng sáng xanh nhạt bay ra khỏi dao găm bắn vào trán á bệ nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ. Cùng với ánh sáng xanh bắn vào, biểu tình ngơ ngác trên mặt ba nam nhân bỗng chốc sinh động, bọn họ nở nụ cười. Giết hắn. Thanh âm rất nhẹ, nói đúng hơn là rất nu mì, ị đến tận xương. Diệp Dương Thành suýt nhảy cẫng lên mắng hắc quả phụ. Sự việc phát triển đến nước này Diệp Dương Thành đã hoàn toàn kết luận, nữ nhân áo đen đột nhiên xuất hiện chính là hung thủ đã giết ba người tiểu điển kê, tiểu bản tử. Khiến Diệp Dương Thành thấy nguy hiểm là trước khi nữ nhân xuất hiện, cửu tiêu thần cách trừ phát ra dao động kỳ lạ thì không có chút gợi ý. Nghĩa là năng lực xóa sổ dị nhân của Diệp Dương Thành vẫn vô hiệu. Trận ác chiến thứ nhất từ khi Diệp Dương Thành có được cửu tiêu thần cách tới giờ sắp vắn màn. Đến nay Diệp Dương Thành không biết bốn người trước mắt rốt cuộc là cái gì. Ba nam nhân cùng mặc áo thun ba lỗ màu đen cười ngoác mang thai, nghe lệnh nữ nhân, bọn họ bẻ khớp tay kêu rôm rốt. Khác hẳn với bộ dạng ngơ ngác lúc nãy, bây giờ bọn họ giống người nhiều hơn, càng như rối gỗ được thổi hồn. Ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ sẽ không cho Diệp Dương Thành có nhiều thời gian suy nghĩ. Cùng nhảy lên vào một tiếng để lại cái bóng. Có thể tưởng tượng tốc độ của ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ nhanh cỡ nào. Quá nhanh, mau đến nỗi Diệp Dương Thành không có thời gian phản ứng. Ba nam nhân mặc áo thun đen ba lô đã đến gần Diệp Dương Thành ba thước, hai đầu gối cong cùng nhảy lên giữa không trung, thanh thế siêu đẳng làm cho người ta sợ hãi. Trong phút chốc Diệp Dương Thành không kịp phản ứng. Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ nhảy lên, Triệu Dung Dung bắn ra ba luồng sáng trắng trước, miệng lẩm chẩm đang thi triển cái gì. Triệu Dung Dung khẽ quát. Cấm. Ba luồng sáng trắng bay tới giữa không trung biến thành ba cái lưới to chụp xuống tháng 3 năm 8 năm. Ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ lỏng có linh tê nhất điểm thông, ngay khi Triệu Dung Dung tung lưới sắp bao trùm bọn họ thì cả đám đồng thanh kêu lên. Phá. Cánh tay ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ nổi gân xanh làm động tác ra, ba cái lưới to dễ dàng bị xé rách. Ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ thế tới rào rạt không ngừng lại vì cái lưới của Triệu Dung Dung, biểu tình càng hung hãn hơn. Triệu Dung Dung tung ra ba cái lưới to dễ dàng bị ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ xé rách, nhưng nàng chẳng hề lộ vẻ sợ hãi, ngược lại khỏe môi cong lên lộ nụ cười âm nhu thành công. Tắc Mệnh Liên. Ngón tay thun mảnh múa may trước ngực Triệu Dung Dung. Lưới to bị xé thành hai nửa trong phút chốc ngưng kết thành sợi xích màu trắng. Đến lúc này Diệp Dương Thành tỉnh táo khỏi trạng thái ngạc nhiên, lập tức giơ tay hét to. Thần lôi thuật, đốt. Ầm 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 ầm. Một tia chớp thô cỡ miệng chén xẹt qua. Diệp Dương Thành không dùng thần lôi thuật công kích ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ xông tới mà nhắm mục tiêu vào nữ nhân toàn thân bao phủ trong vải đen. Càng khiến Diệp Dương Thành bất ngờ là đối diện hắn thi triển ra thần lôi thuật, nữ nhân lơ lửng trong không trung chẳng thèm tránh né, chịu đựng đòn công kích của hắn. Bởi vì cách vải đen nên Diệp Dương Thành không thể trông thấy mặt mũi nữ nhân thế nào, nhưng một tia chớp thô cỡ miệng chém đánh xuống, dù là dị nhân thượng đoạn S giai cũng khó nhẹ nhàng chịu đựng. Nữ nhân vẫn yên lặng lơ lửng trong không trung. Ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ đã bị Triệu Dung Dung dùng Tắc Mệnh Liên kéo từ không trung xuống đất. Tiểu thương ưu tử tham gia cuộc chiến, hai nữ nhân thi triển pháp thuật làm người ta hoa mắt không kịp nhìn. Diệp Dương Thành được Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử che sau lưng. Diệp Dương Thành nhìn hai nữ nhân giấu vói ba nam nhân, lòng nảy ra một ý tưởng. Diệp Dương Thành ngước lên nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen, chẳng lẽ nàng ta? Mọi người đều biết rối gỗ phải được người điều khiển mới làm ra đủ loại động tác, múa may, không ai điều khiển thì rối gỗ chỉ như món đồ chơi không nhúc nhích. Tương tự, muốn rối gỗ làm hành động thì người điều khiển không thể phân tâm. Diệp Dương Thành nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen lơ lửng trong không trung chịu đựng tia chớp thô cỡ miệng chén, hắn nhoẻn miệng cười. Diệp Dương Thành giơ tay giống to. Thần lôi thuật, đốt. 100 điểm linh lực thi triển thần lôi thuật lại từ trên trời giáng xuống đầu nữ nhân ẩn trong vải đen. Vang tiếng nổ điếc tai qua đi, không ngoài dự đoán của Diệp Dương Thành, nữ nhân ẩn trong vải đen vẫn không nhúc nhích một ly, như thể bị người dùng thuật hóa đá. Diệp Dương Thành thấy vậy hoàn toàn chắc chắn, cười ngoác mang thai. Diệp Dương Thành giơ tay phải chỉ vào nữ nhân ẩn trong vải đen, khỏe môi cong lên. Liệt diễm thuật, đốt. Vù 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 vù. Vòng lửa cháy cuốn nữ nhân ẩn trong vải đen. Diệp Dương Thành nhướng chân mày, lấy làm lạ nhìn vải đen vẫn giống như lúc trước, không hề sứt mẻ. Diệp Dương Thành cắn răng lại giơ tay lên. Thần lôi thuật, liệt diễm thuật, băng xương thuật, đốt đốt đốt. Ầm 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 ầm. Vù 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 vù. Ong long 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 long. Tia chớp sen lẫn lửa cháy và băng xương thuật, ba pháp thuật phối hợp nhau. Nữ nhân ẩn trong vải đen đứng trong không trung nghiêng người từ giữa không trung rớt xuống rất cái bịch. Diệp Dương Thành ngây người. Chuyện gì? Thế này? Diệp Dương Thành giật nảy mình vì nữ nhân ẩn trong vải đen bỗng nhiên té xuống. Nữ nhân ẩn trong vải đen bị Diệp Dương Thành dùng pháp thuật chồng chép gần như làm bừa, tức giận phát ra tiếng hét chói tai nhiếp hồn người. A! Nữ nhân ẩn trong vải đen gào thét. Chết đi! Thanh âm đó chẳng còn hờ hững, mị đến tận xương như trước. Bóng đen chợt lóe, nữ nhân ẩn trong vải đen cầm dao găm lao lên. Diệp Dương Thành sợ hãi ra đầu tê dại. Công kích từ xa còn được, đánh sáp lá cả, Diệp Dương Thành tay không tấc sắc. Đối phương cầm dao găm, dù có là nữ nhân. Nhưng, có thể tính nàng là 47E bình thường không? Diệp Dương Thành hét to một tiếng. Cha nó, hộ giá. Diệp Dương Thành liên tục thụt lùi vài bước. Nữ nhân ẩn trong vải đen nhẹ nhàng nhảy lên, dao găm lướt qua cổ Diệp Dương Thành. Đông bốn luồng sáng mông lung từ trên trời giáng xuống. Vù 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 vù. Bùm 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 bùm. Bên cạnh Diệp Dương Thành có thêm bốn người, là Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập. Bốn người đánh nữ nhân ẩn trong vải đen bay ra ngoài hơn 10 thước, che Diệp Dương Thành vào giữa kín không kẽ hở. Diệp Dương Thành nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen bật dậy từ mặt đất, lại xông lên. Nữ nhân này đúng là điên. Diệp Dương Thành bùng cháy lửa giận. Nữ sát thủ giết bạn học cũ của hắn, giờ còn cầm dao găm cứ nhắm vào cổ hắn. Không thể nhịn được nữa. Cấm cố thuật, đốt. Diệp Dương Thành giơ tay đánh ra cấm cố thuật vô hình. Nữ nhân ẩn trong vải đen mới bật dậy, cách mặt đất một thước rầm một tiếng té xuống đất, cực kỳ chật vật. Liệt diễm ngập trời. Hai tay Trương Ngọc Thiến kết ấn tụ tập linh lực trong không trung hình thành một áng mây đỏ rực bao vây nữ nhân ẩn trong vải đen. Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Đường Thái Nguyên không rảnh rỗi, chuyện đánh rắn dập đầu bọn họ không cần ai dạy. Thủy phân tử công kích. Tống Lâm Lập giơ tay, điều khiển phân tử nước trong không khí tụ tập quanh nữ nhân ẩn trong vải đen. Đường Thái Nguyên hét to. Cực quang chạm. Đường Thái Nguyên bắn ra một luồng năng lượng chạm màu vàng nhạt cắt hướng nữ nhân ẩn trong vải đen. Chỉ có Hình Tuấn Phi già trước tuổi là gái gái, gã do dự một lúc sau cắn răng dùng cách đơn giản nhất, công kích linh lực. Ầm 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 ầm. Bốn người công kích một trước một sau, toàn bộ rơi vào cơ thể nữ nhân ẩn trong vải đen. Hai tay nữ nhân ẩn trong vải đen chống mặt đất định bò dậy lúc này chịu nguy hiểm đánh hội đồng. Vang tiếng nổ điếc tai nhức óc qua đi, nữ nhân ẩn trong vải đen lại nằm sấp xuống. Diệp Dương Thành tập trung chú ý vào nữ nhân ẩn trong vải đen, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử đang đấu với ba nam nhân mặc áo thun đen ba lô đông kêu lên. A! Thanh âm chất chứa ngạc nhiên. Diệp Dương Thành nghiêng đầu nhìn, thấy ba nam nhân mặc áo thun đen ba lô không có nữ nhân ẩn trong vải đen điều khiển tuy nét mặt ngơ ngác nhưng con người đỏ rực. Vừa vặn lúc này nữ nhân ẩn trong vải đen bị Diệp Dương Thành dùng chiến thuật biển người đè nằm sấp dưới đất ngẩng đầu lên, trông thấy trạng thái của ba nam nhân mặc áo thun đen ba lô. Nữ nhân ẩn trong vải đen kinh tê, không thể bùng nổ. Ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ phát ra tiếng rít gào như thú hoang. Gỡ rào, gỡ rào, gỡ rào. Cơ thể nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ. Nghe nữ nhân ẩn trong vải đen hét lên, Diệp Dương Thành nhíu mày hỏi. Bùng nổ. Diệp Dương Thành ngây người, bùng nổ. Lại chơi trò gì đây? Diệp Dương Thành ngây người chưa đến 3 giây, ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ đã hoàn thành giai ổ tạn bùng nổ. Ánh sáng đỏ yếu bớt, ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ toàn thân đỏ rực, tóc dựng đứng. Bọn họ giống trong phim hoạt hình chơi trò biến thân. Hơi thở cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong khu mộ. Nhìn ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ đã hoàn toàn vào trạng thái bùng nổ, nữ nhân ẩn trong vải đen nằm sấp dưới đất bỗng chốc biến mất, lặng lẽ như khi nàng xuất hiện. Diệp Dương Thành nhìn vị trí nữ nhân ẩn trong vải đen biến mất, chẳng hiểu sao hắn nổi lên một ý nghĩ, nữ nhân ẩn trong vải đen sợ quá bỏ chạy. Hiển nhiên người nữ nhân ẩn trong vải đen sợ hai đến co giò chạy không phải Diệp Dương Thành. Bằng vào thủ đoạn đến vô ảnh đi vô tung của nàng, Diệp Dương Thành tuyệt đối không ngăn nữ nhân ẩn trong vải đen lại được, nàng sớm chạy không còn bóng dáng, cần gì ở đây đến tận lúc này. Nếu không phải bị Diệp Dương Thành hù sợ thì... Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ đang ngửa đầu gầm gừ, cơ thể đỏ hồng. Diệp Dương Thành bật cười, là cười khổ. Ba rồi gỗ hù sợ người điều khiển chạy trốn. Từ đó biết được nếu không phải ba rối gỗ quá cường đại thì cũng là nguy hiểm. Bùng nổ. Hai chữ này thường liên quan đến mất lý trí. Tổ cha nó, bùng nổ rồi có thể tiêu căng đến đâu. Trong lòng Diệp Dương Thành rất lo âu với hành động nữ nhân ẩn trong vải đen bỏ chạy. Diệp Dương Thành nhìn ba nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ quái dị, hắn tức điên, nghiến răng trừng ba quái vật. Diệp Dương Thành chuyển rời tức giận từ nữ nhân ẩn trong vải đen sang bọn họ. Diệp Dương Thành giơ tay phỉ chỉ hướng ba quái vật đã chú ý đến mình. Biểu tình nghiêm túc nói. Mọi người cùng lên, đánh hội đồng. Đám người Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập, Trương Ngọc Thiến đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh chủ nhân. Có thể nói là mỗi người một vẻ tung tuyệt chiêu, công kích nhiều màu lấp lánh đổ ập xuống ba quái vật người đỏ rực. Trong phút chốc nghĩa trang công cộng ngày thường vắng bóng người vang tiếng nổ rung trời cả ngọn núi. Diệp Dương Thành cũng nhận ra có điều không ổn, thanh thế này cứ tiếp tục nếu không ai nghe thấy mới lạ. Nhưng ba quái vật người đỏ rực đã hoàn toàn mất lý trí. Phe Diệp Dương Thành có nhiều người công kích từng tấc ra nhưng bọn chúng không biết đau đớn là cái gì, chịu đựng công kích dày đặc từng bước đến gần Diệp Dương Thành. Quái vật người đỏ rực hung hãn không sợ chết lại tàn bạo vô tình thế này nếu không giải quyết chúng nó ngay tại chỗ, để chúng xâm nhập vào khu dân cư đông người thì. Diệp Dương Thành rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra bao nhiêu vụ thảm án. Diệp Dương Thành nhìn ba quái vật người đỏ rực dần đến gần mình, chỉ còn cách năm thước. Mặc kệ thế nào. Không thể để chúng nó rời khỏi đây. Diệp Dương Thành cắn răng ra quyết định khó khăn. Dù liệu mối nguy hiểm bị dân chúng bình thường trông thấy cũng quyết giữ vững trận địa, không thể lùi nửa bước. Chương 225, dù thế nào cũng phải giữ nàng lại. Một khi để ba quái vật người đỏ rực trốn khỏi nghĩa trang công cộng, Diệp Dương Thành làm sao gánh nổi trách nhiệm. Diệp Dương Thành không cho rằng hắn là người tốt, nhưng nếu thu được ích lợi từ khu vực quản lý thì phải can đảm gánh vác trách nhiệm kèm theo. Đây là một điều một nam nhân phải làm, đó là trách nhiệm. Thần lôi thuật, băng xương thuật, liệt diễm thuật, đốt đốt đốt. Diệp Dương Thành vung tay, 300 linh lực bị tiêu hao bay ra ngoài. Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập và Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ mới chạy tới nơi cũng tham gia vào công kích ba quái vật người đỏ rực. Bọn họ bất chấp trả giá thi triển ra tuyệt chiêu của mình, cố gắng tổn thương ba quái vật người đỏ rực với mức độ lớn nhất. Tốc độ tiến tới của ba quái vật người đỏ rực chậm dần, cơ thể nứt dạn tùy thời nổ tung. Thấy hình ảnh này, Diệp Dương Thành mừng như điên nói: "Dốc thêm sức vào, những quái vật này đã đến cực hạn." Đám người Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ đồng thanh kêu lên: "Tuân lệnh chủ nhân." Trong khoảnh khắc đó, công kích càng thêm dày đặc. Trán Diệp Dương Thành toát mồ hôi, tinh thần căng thẳng như dây đàn. Diệp Dương Thành không ngừng bắn ra từng pháp thuật sơ giai, cố gắng hoàn toàn giết chết ba quái vật người đỏ rực. Ầm 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 ầm. Cùng với công kích thuần linh lực của Tiểu Thương Ưu Tử đánh trúng người một quái vật. Đông có tiếng ken két, quái vật người đỏ rực biến thành tro tàn, hoặc nói đúng hơn là mảnh nhỏ màu đỏ rơi đầy đất. Cơ mặt Diệp Dương Thành cứng ngắc, biểu tình ngạc nhiên. Ngay khi đó, nữ nhân ẩn trong vải đen lúc trước rời đi lặng lẽ xuất hiện sau lưng Diệp Dương Thành, giơ dao găm, vung tay định cắt đầu hắn xuống. Tiếng cười trong trẻo vang lên. Ha 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 ha. Đám người Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ trải qua kịch chiến, chắc hẳn đã tiêu hết sạch sức lực, không còn năng lực chống cự. Nữ nhân ẩn trong vải đen cho rằng nắm chắc đại cục, không kiềm được bật cười thành tiếng. Diệp Dương Thành quay đầu lại, biểu tình mất kiên nhẫn đánh ra một thần lôi thuật. Cười cái con mắt. Ầm 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 ầm. Tia chớp thô cỡ miệng chén giáng xuống, nữ nhân ẩn trong vải đen ngây như phỗng. Triệu Dung Dung thì không ngây người, nàng chú ý đến dao găm màu xanh trong tay nữ nhân ẩn trong vải đen. Triệu Dung Dung lắc người thừa dịp nàng bị tia chớp thần lôi thuật làm chết đứng thì giật dao từ tay nữ nhân ẩn trong vải đen. "Ngươi?" Nữ nhân ẩn trong vải đen tiếp tục thẫn thờ, túi đầu nhìn bàn tay trống trơn, lại ngước lên nhìn Triệu Dung Dung chạy tới bên cạnh Diệp Dương Thành, loay hoay ngắm dao găm màu xanh. Nữ nhân ẩn trong vải đen tức giận quát: "Trả chủ thủ là y cho ta, nếu không thì..." Triệu Dung Dung kinh ngạc hỏi: "Ngươi nhìn thấy ta?" Nhưng sau đó Triệu Dung Dung thả lỏng. Từ lần trước trong Hồng Liêu trấn, Triệu Dung Dung ẩn thân vẫn bị dị nhân kia phát hiện, còn dùng thần châu ngũ sắc nhốt nàng vào trong, huống chi là nữ nhân ẩn trong vải đen, thủ lĩnh quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Diệp Dương Thành nghe nữ nhân ẩn trong vải đen đe dọa thì nét mặt xa sầm. Ba quái vật người đỏ rực mới bị đánh nát vụn, thế cục hoàn toàn nghiêng hướng phe Diệp Dương Thành, hắn cần gì sợ nữ nhân ẩn trong vải đen. Hơn nữa hệ nữ nhân ẩn trong vải đen lộ mặt, cửu tiêu thần cách trong Diệp Dương Thành lại phát ra chấn động quái dị gợi ý cho hắn biết nàng ở gần đây. Nghĩa là nữ nhân ẩn trong vải đen không có cách nào lặng lẽ đến gần Diệp Dương Thành, trong tình huống đó nếu hắn vẫn sợ nàng thì quá yếu đuối. Diệp Dương Thành lấy dao găm màu xanh từ trong tay Triệu Dung Dung, hắn ngắm nghĩa nó thật kỹ. Nữ nhân ẩn trong vải đen nhìn dao găm lọt vào tay Diệp Dương Thành thì sốt ruột suýt xuống lên. Thế nhưng đám người Đường Thái Nguyên, Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Vương Minh Kỳ như hổ rình mồi canh sẵn. Nữ nhân ẩn trong vải đen không dám lộ mãng làm gì. Dao găm toát ra khí lạnh thấu xương, khi Diệp Dương Thành chạm vào nó hắn dùng mình một cái. Nhìn kỹ thì lưới dao khắc đầy hoa văn quỷ quái, có lẽ có ý nghĩa đặc biệt nào đó nhưng Diệp Dương Thành không biết, chỉ đành xem như vẽ nguyện ngoạc. Dao găm có màu xanh, rất nhẹ tay, dường như không phải đúc bằng kim loại, cũng không giống pha lê, hơn nữa bên trong giống. Một dao găm kỳ lạ, nhưng nó là hung khí cắt đầu ba người Tiểu Điển Kê, Tiểu Bàn Tử, có lẽ còn móc mắt bọn họ ra. Nghĩ đến đây sắc mặt Diệp Dương Thành hơi dịu lại trở nên rắn đanh. Diệp Dương Thành meo mắt nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen cách hắn gần một thước, hắn gần từng chữ rít qua kẽ răng. "Là ngươi, giết người." Diệp Dương Thành không nói thẳng tên ai, bởi vì điều này không cần. Không biết có phải nữ nhân ẩn trong vải đen e ngại dao găm rơi vào tay Diệp Dương Thành hay bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ hắn trả thù. Nữ nhân ẩn trong vải đen gật đầu, tùy ý trả lời. "Là ta giết, như thế nào? Ngươi có ý kiến?" Két 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 két. Tiếng nghiến răng vang lên, mặt Diệp Dương Thành xanh mét, tay phải siết chặt dao găm. Diệp Dương Thành đầy sát khí nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen, hỏi: "Tại sao? Ngươi giết bọn họ?" "Vì vui." Nữ nhân ẩn trong vải đen hờ hững như thể ba người bị giết không phải người sống sờ sờ mà là ba con kiến không quan trọng. Nữ nhân ẩn trong vải đen bổ sung thêm: "Không ngờ ngươi chính là thủ lĩnh dị nhân làm mưa làm gió Ôn Nhạc huyện. Vốn giết ngươi là vì hứng thú, hiện tại..." "Hi hi, ta không thể không giết ngươi." Khóe môi Diệp Dương Thành co giật, đã không cần chứng thực thêm cái gì. Diệp Dương Thành thản nhiên nói: "Ngươi cũng phải chết." "Như thế nào? Ỷ vào nhiều người muốn giết ta?" Dường như nữ nhân ẩn trong vải đen nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Dương Thành, nàng không hề sợ hãi vươn tay phải ra, xuề tay trước mặt hắn. Nữ nhân ẩn trong vải đen nói. Trả chùy thủ lại cho ta. Nữ nhân ẩn trong vải đen nói nhẹ nhàng, thoải mái, không thèm để Diệp Dương Thành vào mắt. Diệp Dương Thành biến sắc mặt nói. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Diệp Dương Thành tức giận quát. Hôm nay, ngươi nằm lại đây đi. Nữ nhân ẩn trong vải đen giơ tay ngăn Diệp Dương Thành lại. Khoan. Nữ nhân ẩn trong vải đen hơ thần châu ngũ sắc trước mặt Diệp Dương Thành, nàng nắm chắc hắn không dám làm gì. Nữ nhân ẩn trong vải đen nói. Đừng tưởng rằng có nhiều người là có thể kiềm chế ta được. Nếu ta muốn đi, trong các ngươi không ai ngăn ta nổi. Hơn nữa trước khi đi ta sẽ mang theo một, hai linh thể. Ta có thể làm được điều này. Cảm giác áp lực tràn ngập trong ngực Diệp Dương Thành, làm hắn suýt hộc máu. Diệp Dương Thành phải tin lời nữ nhân ẩn trong vải đen nói, bằng vào bản lĩnh tới vô ảnh đi vô tung của nàng thì hắn không cách nào giữ chân nàng được. Nhưng chẳng lẽ cứ trả dao găm lại cho nữ nhân ẩn trong vải đen, rồi để nàng cầm con dao đó giết hắn sao? Diệp Dương Thành chưa ngốc đến mức đó. Mới rồi Diệp Dương Thành dùng chiến thuật biển người ép chết ba quái vật người đỏ rực, cống hiến 6 vạn điểm linh lực cho hắn. Diệp Dương Thành không thể tưởng tượng ba quái vật có lai lịch gì, nhưng rõ ràng nữ nhân ẩn trong vải đen có cách kiềm chế bọn chúng, dao găm là nguồn gốc để nàng điều khiển chúng nó. Trong tay nữ nhân ẩn trong vải đen còn có thần châu ngũ sắc, nghe Đường Thái Nguyên nói thì thần châu ngũ sắc không phải tổ chức dị sát sáng tạo mà là giới. Thoáng chốc Diệp Dương Thành nghĩ đến tổ chức tên giới, sắc mặt xa sầm. Không biết tổ chức tên giới có bao nhiêu quái vật giống như ba quái vật người đỏ rực vừa rồi. Hơn nữa nghe nói thành viên của giới không thể ở lại trần gian quá lâu, nhưng tại sao nữ nhân ẩn trong vải đen này? Rất nhiều thắc mắc chờ đợi Diệp Dương Thành phá giải. Nếu đám quái vật, nữ nhân ẩn trong vải đen, giới liên quan đến nhau thì Diệp Dương Thành tuyệt đối không thể trả dao găm lại. Lòng Diệp Dương Thành thầm quyết định, sắc mặt dần dịu xuống, vẻ âm trầm bị nụ cười nhẹ nhàng thay thế. Nhìn mặt Diệp Dương Thành dịu xuống, nữ nhân ẩn trong vải đen cứ tưởng đâu hắn đã thỏa hiệp, lại cất tiếng cười giòn vang. Diệp Dương Thành nhìn nữ nhân cách vải đen không thấy rõ mặt mũi, khỏe môi cong lên. Ta mù ẩn nói là. Diệp Dương Thành loay hoay dao găm trong tay, mắt nhìn thẳng nữ nhân ẩn trong vải đen, hắn nói. Tiếng cười của ngươi làm ta khó chịu. Nữ nhân ẩn trong vải đen ngừng cười. Ngươi. Diệp Dương Thành ném mạnh dao găm xuống đất, con dao vỡ thành mấy mảnh. Diệp Dương Thành giống to. Còn đứng ngây ra làm gì? Hành động đi. Diệp Dương Thành ra lệnh công kích. Ba quái vật người đỏ rực hung hãn không sợ chết đều bị chiến thuật biển người đẩy nã. Diệp Dương Thành không tin hắn không làm chết nữ nhân ẩn trong vải đen này được. Nữ nhân ẩn trong vải đen là hung thủ giết ba người tiểu điển kê, tiểu bản tử, còn máu mắt bọn họ ra. Diệp Dương Thành đã dám ra tay chứng minh hắn có mấy phần nắm chắc. Lần này Diệp Dương Thành không thi triển bất cứ pháp thuật công kích nào, vung tay tung một cấm cố thuật. Cấm cố thuật, đốt. Cấm cố thuật vô hình đánh vào người nữ nhân ẩn trong vải đen. Tuy thời gian chỉ kéo dài 1-2 giây nhưng quá đủ để đám người Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Lưu Tử công kích nàng. Cấm cố thuật, đốt. Cấm cố thuật trước mới bay ra, giây sau Diệp Dương Thành lại tung thêm cấm cố thuật. Nhìn hành động của Diệp Dương Thành thì thấy rõ hắn đang cá cược, hắn đặt cược nữ nhân ẩn trong vải đen không chống đỡ được bao lâu trước đám người Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ, Tiểu Thương Lưu Tử, Trương Ngọc Tiến, Sở Minh Hiên. Nếu không thì Diệp Dương Thành không thể chịu nổi tiêu hao mỗi phút mấy ngàn điểm linh lực. Khi thời gian vượt qua phạm vi nhất định, linh lực của Diệp Dương Thành tiêu hao hết sạch, chờ đợi hắn là trơ mắt nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen mà hắn hận thấu xương biến mất trong không khí. Nữ nhân này không phải uy hiếp ẩn giấu mà mối nguy hiểm đã hoàn toàn nổi trên mặt nước. Quan trọng hơn, nữ nhân ẩn trong vải đen đã biết thân phận của Diệp Dương Thành, nếu để nàng rời đi. Diệp Dương Thành không biết nữ nhân này sẽ làm ra chuyện gì. Có một điều chắc chắn rằng thân phận Diệp Dương Thành hết sức giữ gìn sẽ tuyên bố với toàn thiên hạ. Dù là vì báo thù cho ba người tiểu điền kê, tiểu bàn tử hay vì giữ bí mật thân phận của mình, Diệp Dương Thành không thể để nữ nhân ẩn trong vải đen thoát đi. Cho dù nữ nhân ẩn trong vải đen có năng lực tới vô ảnh đi vô tung, nhưng nếu Diệp Dương Thành không tiếc hao tổn, không ngừng dùng cấm cố thuật hạn chế hành động của nàng thì sao? Nữ nhân ẩn trong vải đen có năng lực ngập trời đi nữa cũng sẽ toi đời. Ầm 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 ầm. Đám người Đường Thái Nguyên sẽ không để Diệp Dương Thành hao tổn linh lực uổng phí. Trong khi Diệp Dương Thành không ngừng ra cố cấm cố thuật lên người nữ nhân ẩn trong vải đen, bọn họ dốc hết sức mạnh, điên cuồng chút tất công kích có thể đánh ra lên đầu nữ nhân ẩn trong vải đen. Từng đợt sóng nối tiếp nhau, công kích dày đặc dù là một tòa nhà cao hơn 100 tầng cũng sẽ nát vụn. Vị trí ban đầu nữ nhân ẩn trong vải đen đứng đã hòm xuống một cái hố vừa to vừa sâu. Công kích dày đặc kéo dài gần một phút, Diệp Dương Thành không biết đã đánh ra bao nhiêu cấm cố thuật, trong đầu chợt vang lên gợi ý của Cửu Tiêu thần cách. Phát hiện tàn hồn, xin hỏi có xóa sổ không? Diệp Dương Thành tập trung hết tinh thần thi triển cấm cô thuật nên không nghĩ nhiều, đồng ý chọn xóa sổ.
Xóa sổ.
Thành công xóa sổ tàn hồn, được 000 công đức huyền điểm, 8000 linh lực. Trong không gian mông lung, một nữ nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu đen, toàn thân bao trùm trong vải đen khẽ rên.
A ư.
Nữ nhân ngất xỉu, vải đen bay lên. Nếu Diệp Dương Thành nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân chắc chắn sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng.
Lưu Tuyết Oánh.
Trong gã ý địa bảo kinh chấn, Diệp Dương Thành ngăn mọi người ngừng công kích. Tâm tình Diệp Dương Thành căng thẳng nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen nằm yên không nhúc nhích trong cái hố to. Diệp Dương Thành ngần ngừ một lúc sau nhảy xuống hố to, vén vải đen che đầu nữ nhân ẩn trong vải đen lên. Khi Diệp Dương Thành thấy rõ mặt mũi nữ nhân ẩn trong vải đen thì ngây ra, hét thất thanh.
Tại sao là nàng?
Không ai trả lời vấn đề của Diệp Dương Thành, vì nữ nhân ẩn trong vải đen đã chết. Diệp Dương Thành ngây ngẩn đứng cạnh xác chết, hắn khó thể chấp nhận sự thật. Nữ nhân ẩn trong vải đen không ai khác hơn là lớp trưởng thời cấp 3 của hắn, cũng là người đầu tiên ra mặt tạo y quan trùng cho Lưu Tuyết Oánh. Nếu nàng là người đầu tiên ra mặt tạo y quan trùng cho Lưu Tuyết Oánh, vậy tại sao muốn đào mộ? Tại sao tàn nhẫn giết chết 3 người tiểu điền kê, tiểu bàn tử? Nàng là thành viên giới từ khi nào? Mặt mũi nữ nhân ẩn trong vải đen lộ ra trong không khí, áp lực vô hình đè ép lồng ngực Diệp Dương Thành. Trực giác nói cho Diệp Dương Thành chuyện này không đơn giản như hắn thấy. Chắc chắn sau lưng có sự thật càng sâu xa hơn.
Tàn hồn.
Tàn hồn. Diệp Dương Thành đứng cạnh sắc lớp trưởng đồng chí, hắn như nhập am lẩm bẩm lầu bầu. Trong phút chốc Diệp Dương Thành khó thể thanh lý manh mối, không có bằng chứng nào khác, hắn hoàn toàn ngây ngẩn. Trong khi Diệp Dương Thành thẫn thờ nhìn sắc lớp trưởng, Triệu Dung Dung bay xuống hố to, đứng bên cạnh hắn.
Chủ nhân, có thể rời khỏi đây.
Triệu Dung Dung nhắc nhở hắn.
Dưới núi có tiếng còi báo động, chắc cảnh sát đến.